Chương 176, một phương truyện lên, ngày bạn dây 1, 1, chương 176, một phương truyện lên, ngày bạn dây 1, 1, Triệu Sư Minh, lời này là ý gì? Không phải người, chẳng lẽ là yêu? Bạch Vô Cực nhất thời ngây người, cái kia Diệp chân nhân chính là luyện thần tông mấy trăm năm không gặp thiên tài, như thế nào là yêu? Triệu Hộ Pháp hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xác định cái kia cách âm kết giới không có sơ hở nào sau đó, thấp giọng nói, việc này 89 phần 10, chính là bởi vì người này là yêu tu, cho nên mới chọn lựa chọn Tam Thiên Đại Sơn độ kiếp. Nơi đây dân cư hi lưu đến, lại phối hợp luyện thần tông chí bảo, có thể che lấp dị tượng, tránh cho người ngoài phát hiện chân thân. Nghe đây, Bạch Vô Cực càng khiếp sợ hơn, luyện thần tông dám để một yêu tu trộm chức vị cao. Việc này nếu là truyền đi, hắn luyện thần tông chắc chắn trở thành toàn bộ Yến Quốc tu tiên giới, thậm chí lăng khư giới cho cười. Im lặng. Triệu Hộ Pháp đội vàng đánh gây hắn, Bạch sư đệ, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tại chưa từng có chứng cứ xác thực phía trước, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bạch Vô Cực hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, như thế nói đến, tố tố nàng, chẳng phải là bởi vì phá vỡ việc này, mới bởi vậy mất tích. Cái này cũng chính là chúng ta lo lắng nhất địa phương. Triệu Hộ Pháp nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta lo lắng là Bạch Chân chuyển tiến về viện trợ Diệp Chân Nhân lúc, thấy được chân tướng, tiến tới bị Diệp Chân Nhân chạm thảo trừ căn. Bạch Vô Cực tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn nhìn phía xa cái kia mảnh giống như quỷ vực sơn mạch, chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý, chỉ hoan lan tràn đến toàn thân. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Như thật là luyện thần tông an toán, vậy ta Bạch gia, thế không giỏi thôi. Mặc dù bên trong Yến Quốc quần quận sóng ngầm, nhưng lúc này giờ phút này đều không có quan hệ gì với Trần Nghiệp. Dù sao, hắn chỉ là linh ẩn tông giới trướng, một chỗ dược viên chủ quản mà thôi. Tu chân giới tranh phong, không có quan hệ gì với hắn. Linh ẩn tông cũng thế sẽ không để hắn dạng này linh thực phu ra tiền tuyến, như quả thật có một ngày này, đến lúc đó linh ẩn tông sợ đã là nọ mạnh hết đà. Trần Nghiệp đối với cái này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Tục ngữ nói tốt, tổ chim bị phá không trứng lành. Hắn cũng không hy vọng chính mình cái này thật vất vả mới lấy được an ổn, có thể mang theo hai cái bảo bối đồ nhi đủ loại ruộng, qua tháng ngày sinh hoạt, cứ như vậy bị dễ dàng đánh vỡ. Nhưng lo lắng về lo lắng, thời gian vẫn là phải như thường qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lâm Tùng Cốc, phía sau núi, ánh mặt trời chiếu vào xanh um tươi tốt núi xanh bên trên, trong sơn cốc nước suối bốn lượn mà xuống, cọ rửa bên bờ sông hòn đá nhỏ. Hoa dại mở đang thịnh, tiểu nữ hoa tràn đầy phấn khởi lấy xuống một viên bồ công anh, đem mang theo vị ngọt nhánh cỏ ngậm vào trong miệng hút. Bất chi bất giác, đã là giữa hè. Khoảng cách Trần Nghiệp đi tới cái này phương tu trần giới, vậy mà đã đi qua nửa năm quan cảnh. Cỏ dại tiệm thịnh, giẫm tại lòng bàn chân hết sức mềm dẻo. Không biết tên linh quả, đỏ lập loè treo ở nắm đấm thô cây nhỏ bên trên, lại chọc cho tiểu đồ nhi không rời mắt. Thật mệt nha. Sư phụ, chúng ta hôm nay tới phía sau núi chơi sao? Tiểu nữ hoa xoa xoa mồ hôi chán, âm thanh lười biếng, mang theo một ít hờn dỗi ý vị. Trần Nghiệp quay đầu lại, vươn tay, ân, nói xong, hôm nay cùng các ngươi chơi. Ấy hắc hắc. Tiểu nữ hoa liền đội vàng đem trắng mềm tay nhỏ nhét vào sư phụ bàn tay lớn bên trong. Tay của nàng ấm áp, lòng bàn tay có một tầng mồ hôi mỏng, nắm trong tay, mềm nhắn mềm mại, tinh tế nhỏ nhắn, lại để cho Trần Nghiệp cảm thấy, chỉ cần hắn bắt lấy đồ nhi tay nhỏ, cái kia đồ nhi cả một đời đều không thể rời đi hắn, bởi vì tay của nàng rất nhỏ, chỉ cần bị hắn bắt lấy, liền rốt cuộc chạy không thoát. Trần Nghiệp biết, đây chỉ là ảo giác của hắn. Có lẽ, làm cha làm mẹ đều sẽ có dạng này ảo giác. Nhìn xem bị lại chính mình còn nhỏ con non, ai có thể nghĩ tới, nàng một ngày kia triển lãm cánh mà bay, đi ra thuộc về mình đường đây. Sư phụ, chi vi không mệt. Chi vi cúi đầu, ngoài miệng nói xong, nhưng cũng tùy ý sư phụ dắt. Gò má bị thái dương phơi ấm áp, nàng luôn cảm thấy lần này bị sư phụ dắt, như trước kia cảm giác không giống. Chẳng lẽ không mệt, liền không thể để sư phụ dắt sao? Trần Nghiệp dắt hai cái nữ hoa, không một chút nào tốn sức, hắn chỉ cảm thấy có chút phiền muộn. Tu chân giới thời gian trôi qua lúc nào cũng nhanh chóng, bất chi bất giác chính là nửa năm trôi qua. Có lẽ sau này, Trần Nghiệp thời gian một cái nháy mắt, hai cái đồ nhi liền trưởng thành, cũng không tiếp tục như hôm nay như vậy ỷ lại hắn. Trước đây Trần Nghiệp luôn muốn về sau ôm đồ nhi bắt đuổi, nhưng lúc này hắn ngược lại hy vọng đồ nhi một mực ôm bắp đuổi của hắn. Dù sao, bị người cần cảm giác vẫn là rất không tệ. Thử, sư phụ chính là nghĩ dắt sư tỷ tay mà thôi. Tiểu nữ hoa cong lên miệng, rất là bất mãn. Đáng ghét, sư tỷ đây là tại dính nàng ánh sáng. Nếu không phải mình nói mệt mỏi, sư phụ làm sao lại dắt sư tỷ? Nghĩ như vậy, nàng đống nhiên bắt đầu hối hận, sớm biết không nói mình mệt mỏi. Phải không? Trần Nghiệp nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua chính khí phình lên nhìn mình lom lom tiểu đồ đệ, hắn cố ý dừng bước lại, buông lỏng ra dắt tay của các nàng. Đã như vậy, vậy vi sư liền không dắt. Thanh quân sững sờ, nàng thấy sư phụ cái kia thu về tay, miệng nhỏ một xẹp, cặp kia đen nhánh trong mắt vượng, trong nháy mắt liền chứa đầy hơi nước. Mà Chi Vi cũng là đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia lạnh lạnh mắt đen bên trong toát ra một vệt vẻ bối rối. Hừ hừ, ưa thích tại sư phụ trước mặt ngạo kiều, ưa thích tại sư phụ trước mặt mạnh miệng đúng không? Chi tiết, cái này hai cái nữ hoa sớm đã bị chính mình nắm gắt gao. Trần Nghiệp muốn để các nàng biết, chỉ có sư phụ nắm đồ nhi, nào có đồ nhi nắm sư phụ đạo lý. Sư phụ, Chi Vi không mệt, thế nhưng muốn bị sư phụ dắt. Đại đồ nhi trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, dù sao cũng là nàng trước hết nhất mạnh miệng. Nàng duỗi ra chính mình hơi lạnh tay nhỏ, lôi kéo sư phụ ngó lút, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thấy sư phụ. Sư phụ, ta cũng đồng dạng. Tiểu nữ hoa học theo, chạy đến sư phụ một bên khác, ôm lấy Trần Nghiệp bắt đuổi, cái đầu nhỏ không ngừng mài cọ lấy làm nũng. "Tốt tốt, nếu là các ngươi cầu sư phụ, cái kia sư phụ chỉ có thể cố hết sức đồng ý." Trần Nghiệp thở dài, âm thầm đắc ý không hổ là hắn. Chỉ là, hai cái đồ nhi lại không dễ phát hiện mà chìm xuống ánh mắt. Sư phụ thật quá phận. Biết rất rõ ràng các nàng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhất định muốn bày ra sư phụ giá đỡ ức hiếp các nàng. Vào giờ phút này, vô luận là Chi Vi vẫn là Thanh Quân, đều trước nay chưa từng có muốn xé nát trước mắt nam nhân cái kia tên là sư phụ thể diện. Tóm lại, trên đường đi chơi bùa đùa giỡn, cuối cùng vẫn là thuận lợi đi tới chỗ cần đến. "Sư phụ, ngươi nhìn, bên kia có thác nước." Thanh Quân bỗng nhiên chỉ về đằng trước, hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy cách đó không xa trên vách núi đá, một đạo luyện không thác nước đang từ cao mấy chục trượng địa phương chút xuống, rơi vào phía dưới một cái đầm nước bên trong, tóe lên vô số óng ánh bọt nước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chết xạ ra chói lọi hồng quang. "Đi, chúng ta đi chơi nước." Trần Nghiệp cười sang sảng một tiếng, dẫn hai cái đồ nhi hướng về cái kia đầm nước đi đến. Bờ đầm nước rất nhạt, cũng rất trong suốt, có thể thấy rõ đáy nước những cái kia ngũ thải bàn làn đá cuội. Hai cái tiểu nha đầu vừa thấy được nước, tựa như đồng quy cá biển. Các nàng xách theo váy, để chân một đôi trắng non nà bàn chân nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cái kia nước suối mát rượi bên trong. "Hi hi, thật mát mẹ nha." Thanh Quân cười khanh khách, nàng gốc lên một nắm trong suốt nước suối, hướng về Chi Vi trên thân hắt đi. Chi Vi bị nàng hắt vừa vặn, cái kia thân trắng thuần váy sam, trong nháy mắt liền ướt một mảnh. "Ngươi nha." Chi Vi trên mặt cũng hiếm hoi, lộ ra mấy phần tính trẻ con xấu hổ. "Sư phụ ngay tại bên cạnh đây." Nàng không cam lòng yếu thế, cũng gốc lên một búng nước, hướng về Thanh Quân hắt trở về. Trần Nghiệp tựa vào bên bờ một tảng đá xanh lớn, không có đi quấy rầy các nàng, chỉ là ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Thanh Quân cái kia tiện tay đặt ở bên bờ gói nhỏ bên trong, bỗng nhiên lộ ra một cái lén lén lút lút cái đầu nhỏ. Chương 176, một phương chuyện lên, ngày bạn dây 1, 2, chương 176, một phương chuyện lên, ngày bạn dây 1, 2, tiểu hồ ly ưu nhã từ trong bao chui ra, run run người bên trên cái kia thân nhu thuận trắng như tuyết ra lông sau. Sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía nước suối bên trong, cái kia mấy đầu đang tại nhàn nhã phun ra nuốt vào nước ngầm ngũ thải linh ngư. Chỉ thấy nó thân hình thoát một cái, lại giống như một đạo tia chớp màu trắng, lặng yên không một tiếng động liền lẹn vào trong nước. Bất quá thời gian qua một lát, nó liền ngậm một đầu so với nó thân thể còn muốn bề trên mấy phần màu mỡ linh ngư, từ trong nước nhảy lên mà ra, vươn vàng rơi vào bên bờ trên cỏ. Nó đem đầu kia còn tại dãy rùa linh ngư đặt tại dưới bớt, mạn tư trật tự bắt đầu ăn. Trần Nghiệp đem này hết thảy đều thu hết vào mắt. Kỳ quái, cái này tiểu hồ ly nhìn như không có tu vi, nhưng nó tốc độ lại có thể so với bình thường luyện khí trung kỳ yêu thú. Bất quá có thể bị Thanh Quân chân long huyết mạch hấp dẫn, há lại sẽ là bình thường hồ ly. Trần Nghiệp tâm niệm vừa động, đứng dậy như quỷ mị đi tới cái kia đang tại ăn như gió cuốn tiểu hồ ly sau lưng. Ô, tiểu bạch tựa hồ là phát giác nguy hiểm, nó toàn thân tóc trắng đông nhiên sắp bỡ, ngậm trong miệng nửa cái cá, liền muốn chạy trốn. Có thể Trần Nghiệp động tác nhanh hơn nó, hắn buông tay một cái liền nắm nó cái kia lông xù phần gáy, đưa nó toàn bộ hồ đều xách. Vật nhỏ ngược lại là cơ cảnh. Trần Nghiệp đem cái này còn tại không ngừng dãy rùa tiểu hồ ly nâng lên trước mắt tỉ mỉ đánh giá. Hắn phát hiện cái này tiểu hồ ly ngoại trừ cái kia thân trắng như tuyết phải không có một chút màu tạp da lông, cùng với cặp kia như ngọc thạch đen con mắt bên ngoài, tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì. Hắn đem một tia linh lực thăm dò vào trong cơ thể, lại phát hiện trong cơ thể trống rỗng, lại thật sự không có nửa phần tu vi. Cái này liền kỳ quái, nó đã có linh tính, vì sao không có linh lực? Trần Nghiệp lông mày cau lại, hắn nhìn xem trong tay cái này ngoại trừ dáng dấp đáng yêu điểm, tốc độ nhanh một chút ra, bình bình vô kỳ tiểu hồ ly, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đưa tay bắt đầu treo chọc tiểu hồ ly lông mềm như nhung da lông, lại nhấc lên nó một đầu chân sau, đại khái kiểm tra bên dưới. "Ân, là chỉ thư hồ ly. Vật nhỏ, tiếp tục đi chơi đi thôi." Trần Nghiệp nhìn không ra mánh khỏe, liền chuẩn bị đem tiểu hồ ly bông ra. Nhưng trong tay cái này nguyên bản còn tại không ngừng dãy rủa tiểu hồ ly, giờ phút này, đúng là bất động. Nó chỉ là dùng cặp kiết như ngọc thạch đen con mắt, yên lặng nhìn xem hắn, ánh mắt xấu hổ vô cùng. Trần Nghiệp lơ ngơ. Ngay sau đó, càng làm cho Trần Nghiệp cảm thấy không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Chỉ thấy cái này trắng như tuyết tiểu hồ ly, vậy mà giống như tiểu thư khuê các, nhăn nhăn nhó nhó, vẫn không quên dùng hai cái móng vuốt ngăn lại. Không phải ca môn. Trần Nghiệp trợn tròn mắt, vừa mới hoảng hốt, cái này tiểu hồ ly trong nháy mắt bắt đến cơ hội, từ trong tay hắn lao ra ngoài, nhanh như chớp, liền không tìm được cái bóng. "Quá, chủ quan, bất quá về sau còn có cơ hội nghiên cứu." Trần Nghiệp chán nản, nhưng cái này tiểu hồ ly gần nhất một mực ở tại nhà hắn, về sau còn có bo lớn thời gian đi nghiên cứu. Mà bây giờ, vẫn là yên tâm cùng Đỗ Nhi chơi đùa đi. Ngày kế tiếp, Trần Nghiệp đang tại nội cốc đỉnh viện bên trong, chỉ điểm lấy hai cái Đỗ Nhi tu luyện kiếm pháp. Đương nhiên, hắn tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía cốc khẩu phương hướng. Chỉ thấy cái kia bình tĩnh hộ sơn đại trận lại nổi lên một trận gợn sóng, một đạo màu vàng truyền âm phủ xuyên thấu trận pháp, trực tiếp bay đến trước mặt hắn. Lâm Tùng cốc chủ quản Trần Nghiệp nhanh đến lối vào thung lũng, nên đón tông môn chấp sự. Trên bùa truyền đến là một cái xa lạ khách khí âm thanh. "Tông môn người?" Trần Nghiệp hơi nhíu mày, hắn biết cái này tất nhiên là ngày ấy Bạch Vô Cực ước định đến tiếp sau tới, có thưởng liền có trừng phạt. Hắn nếu là không thống trị tốt Lâm Tùng cốc, tất nhiên sẽ phải chịu tông môn trách phạt. Nhưng trước mắt, hắn thuận lợi đem Lâm Tùng cốc quản lý tốt, đem đối ứng cũng nên lấy được tông môn khen thưởng. Hắn trấn an hai cái đồ nhi vài câu, liền dẫn Lý Thu Vân cùng nhau đi tới lối vào thung lũng. Chỉ thấy trận pháp bên ngoài, một cái thân mặc linh nhận tông chấp sự trang phục tu sĩ đã ở bên ngoài xin đợi. Mà tại người này sau lưng, còn có một cái thân mặc đạo bào màu xanh da trời nội môn đệ tử. Người này lại còn là Trần Nghiệp người quen. Tên là Đoạn Lăng, ngày xưa là Vân Khê phường ngoại môn đệ tử. Tại nửa năm trước ngoại môn đại bị bên trong, thuận lợi bái nhập nội môn. Khi đó hắn tu vi tại luyện khí tầng 7, bây giờ đã luyện khí tầng 8, khí thế trầm ổn. Nhìn thấy Trần Nghiệp, chắp tay thi lễ, thái độ khách khí, thậm chí cố ý hạ thấp tư thái. Trần Nghiệp trong lòng khẽ động, hắn nhớ tới cái này Đoạn Lăng làm người trầm ổn, không giống Liêu sư đệ, Triệu Khinh đáng người. Trước đây cũng không có cho hắn sắc mặt, nhưng thái độ cũng có thể xưng là chỉ là không lạnh không nhạt, dù sao, bọn hắn loại này nội môn đệ tử, tiền đồ xa so với bình thường chấp sự cao hơn phải nhiều, không cần thiết đặc biệt lấy lòng bình thường chấp sự. Nhưng hắn vì sao hôm nay, vì sao đi tới cái này Lâm Tùng Cốc, còn đối với hắn hạ thấp tư thái? Đoàn sư minh, đã lâu không gặp. Lý Thu Vân nhìn thấy người quen, ánh mắt sáng lên, thần sắc hiếm hoi toát ra một ít thiếu nữ nhẹ cững. Lý sư muội. Đoạn Lăng lên tiếng, ánh mắt rơi vào Lý Thu Vân trên thân, chúc mừng, ân. Lý sư muội vậy mà đã đột phá luyện khí hậu kỳ, nghĩ đến nửa năm sau ngoại môn đại bị, có thể thuận lợi tấn thăng nội môn, chúc mừng sư muội, đại đạo có hy vọng. Sư minh nói quá lời, bất quá may mắn đột phá đến luyện khí hậu kỳ mà thôi. Lý Thu Vân con mắt cong cong, để cho Trần Nghiệp có chút kinh ngạc, Thu Vân, không nghĩ tới ngươi cùng Đoàn đạo hữu lại là quen biết ta. Thiếu nữ mắt liếc Trần Nghiệp, không lạnh không nhạt gật đầu, Trần chấp sự, cớ gì nói ra lời ấy? Ta cùng Đoàn sư minh đều đến từ Vân Khê phường, tự nhiên quan hệ muốn tốt. Ách, đây không phải là Lý Thu Vân trước đây chính là cái xã khủng sao? Trước đây cũng không có thấy nàng cùng Đoạn Lăng từng có tiếp xúc à? Còn có, cái này Lý Thu Vân tính tình thật sự là cổ quái. Từ khi ngày đó Hà Quang Phô sự tình phát sinh về sau, nàng chẳng biết tại sao, thái độ đối với chính mình lãnh đạm không ít. Trần Nghiệp thở dài, thật cũng không để ý hắn nhìn hướng đối diện Lạ Lâm tông môn chấp sự. Vị chấp sự này thái độ hữu hảo, một mực mỉm cười nhìn xem mấy người góp nóng hổi. Mãi đến trò chuyện kết thúc, hắn lúc này mới tiến lên chắp tay nói, "Trần chấp sự, kính đã lâu." Tại hạ Lý Đông, giới luật đường chấp sự. Lý Đông trên mặt mang thân thiện nụ cười, tư thái thả vừa đúng, đã có cùng là chấp sự tôn trọng, cũng sẽ không lộ ra quá đáng định loạn. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái kia Bạch Vô Cực có lẽ không cho hắn chơi ngáng chân, nếu không, tông môn tới chấp sự sẽ không khách khí như thế. Hắn cười đem hai người đón vào trong cốc. "Trần chấp sự, ngươi thật đúng là để cho chúng ta những thứ này đồng liêu mở rộng tầm mắt ta." Vừa vào cốc, Lý Đông nhìn xem cái kia khắp cốc sinh cơ, liền không nhịn được từ đáy lòng ca ngợi nói, "Cái kia Lâm Tùng Cốc cục diện rồi dám, tại bản thảo phòng, ai không biết. Huống hồ còn có cái Nguy Thành, người này luôn luôn ỷ vào chính mình ra đời, ưa thích cậy giá lên mặt, sợ rằng còn phải cho ngươi dùng không ít ngáng chân. Nhưng kết quả trong tay ngươi, bất quá một tháng, liền khởi tự hồi sinh. Bây giờ, tông môn trên dưới đều tại thảo luận ngươi thần tiên thủ đoạn đây." Hắn lời nói này, nói đến đã xinh đẹp, lại tại trong lúc lơ đãng, để lộ ra không ít tin tức, càng là trong bóng tối biểu lộ, hắn cùng cái kia Nguy Thành cũng không phải là người một đường. Lý chấp sự quá khen rồi. Bất quá là một ít bé nhỏ linh tự thuật, may mắn mà thôi. Trần Nghiệp thật lưỡi, cái này Lý Đông lời hay ngược lại là sẽ nói. Bất quá là quản lý một cái dược cốc, cái này Lý Đông trong miệng trở thành tông môn trên dưới nghị luận, quá mức không hợp tối thượng. Trần chấp sự hà tất khiêm tốn. Lý Đông cười nói, hắn lời nói mặc dù sát thực khoa trường, dù sao ngày hôm qua Bạch hộ pháp mới ước định hoàn thành, tông môn sau khi thương nghị, hắn liền ngựa không dừng vó chạy đến, tin tức còn không có truyền đi. Bất quá, hắn thấy, chờ việc này một khi truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên trong môn không ít nghị luận. Chương 176, một phương chuyện lên, ngày bạn dây 1, 3, chương 176, một phương chuyện lên, ngày bạn dây 1, 3, Lý Đông từ trong túi chứa vật, lấy ra một quyển bịt lại kim ấn ngọc giản, cao giọng tuyên đọc nói, phái ra ngoài chấp sự Trần Nghiệp, tiếp nhận Lâm Tùng Cốc một tháng, quản lý có phương, dùng cả vườn linh thực, phục hồi sinh cơ, công trạng và thành tích rất cao. Trải qua hộ pháp Bạch Vô Cực thượng bẩm, tông môn giới luật điện nghị định giá tốt nhất. Nhân đây, ban cho hạ phẩm linh thạch 200 khối, cực phẩm pháp bảo một kiện. Hắn một bên nói, một bên đem một cái túi đựng đồ, cung cung kính kính, dùng hai tay phụng đến Trần Nghiệp trước mặt. Trần Nghiệp giật mình. 200 linh thạch ngược lại không trọng yếu, tông môn một khi ban thưởng, linh thạch vĩnh viễn chỉ là thêm đầu. Tựa như Trần Nghiệp lần trước, quản lý Bách Kỳ Viên, ban thưởng phần đầu là viên kia Ngưng Thần Đan. Chỉ là, lần này cực phẩm pháp bảo, viễn siêu hổ Trần Nghiệp dự đoán. Nếu muốn dùng giá trị tới luận, cái này cực phẩm pháp bảo, sợ rằng phải đáng giá 500-600 linh thạch. Trần Nghiệp tiếp nhận túi chữ vật, đồng thời, không quên khách sáo một câu, đa tạ tông môn ban thưởng, đa tạ chư vị trưởng lão cùng hộ pháp yêu mến. Chỉ là, lần này khen thưởng, có hay không quá mức phong phú? Lý Đông thần sắc khâm ao ước, cũng không phải, lần này Bạch hộ pháp đối với Trần chấp sự nhiều thêm khen ngợi. Để cho trưởng lão điện một vị trưởng lão lòng sinh lòng yêu người tài, nhân đây, đem chính mình lúc tuổi còn trẻ sử dụng pháp bảo, ban cho Trần chấp sự. Trần Nghiệp không nghĩ tới, cái kia phía trước thường xuyên gây chuyện Bạch Vô Cực, vậy mà lại tại sau đó đối với hắn nhiều thêm khen ngợi. Càng không có nghĩ tới, vậy mà cái gọi là thương tài, vậy mà lại rơi xuống trên đầu mình. Kỳ thật Trần Nghiệp đối trên trời rất đĩa bánh sự tình, luôn luôn không coi trọng, trên đời, liền cho tới bây giờ không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Hắn rất bình tĩnh hỏi, không biết vị trưởng lão này là người phương nào? Lý Đông thuận miệng đáp, chính là Linh Nhận Tông nhị trưởng lão, Bạch Lăng Phong Bạch trưởng lão. Cũng là bây giờ, Bạch gia một vị duy nhất kim đan chân nhân. Đúng, Bạch Tố Tố Bạch chân truyền chính là hắn thân tôn nữ. Trần Nghiệp trầm mặc một chút, lại là một cái người của Bạch gia. Không ngờ, cái này Bạch gia sẽ không bởi vì Bạch Tố Tố nguyên nhân coi hắn là thành người mình a. Bây giờ Linh Nhận Tông bên trong có 4 vị trưởng lão đều là Kim Đan chân nhân, mà Linh Nhận Tông bên trong trên mặt nội cũng chỉ có cái này 4 vị Kim Đan chân nhân. Đến mức Linh Nhận Tông tông chủ vẹn vẹn chỉ là một vị giả đan chân nhân. Dù sao tông chủ cái tên này nghe tới êm tai, nhưng trên thực tế bình thường muốn quá bận rộn tông môn công việc ảnh hưởng tu hành, bởi vậy bình thường là đại đạo vô vọng tu giả đảm nhiệm. Hoặc là nói tại Linh Nhận Tông bên trong, tông chủ cùng hộ pháp chấp sự chờ tu giả là một cái hệ thống. Đến mức cái này 4 vị Kim Đan trưởng lão, mặc dù ngày bình thường cực ít tham dự tông môn công việc, nhưng chân chính quyền lực kỳ thực là khống chế trong tay bọn hắn. Mà Trần Nghiệp bái nhập Linh Nhận Tông đã có nửa năm, đối với trong tông môn tình huống cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một hai. Bây giờ tông môn đại khái là chia làm hai phái thế lực, một phái là Bạch gia làm đại biểu phái cấp tiến, một phái khác thì là từ Triệu gia đại biểu phái bảo thủ. Không nghĩ tới, hắn một giới linh thực phu, bây giờ lại trở thành phái cấp tiến người. Thẳng thắn mà nói, Trần Nghiệp vô tâm tham dự tông môn đấu tranh, nhưng trước mắt hắn đã nhận qua Bạch gia rất nhiều chỗ tốt, coi như mình không muốn, tại trong mắt hữu tâm nhân cũng sớm đem hắn quy về Bạch gia người. Đa tạ Lý chấp sự báo cho. Trần Nghiệp tâm tình phức tạp. Trần chấp sự khách khí, một cái nhấc tay. Lý Đông cười cười, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp bên cạnh Lý Thu Vân trên thân, nụ cười trên mặt hắn mặc dù vẫn như cũ, nhưng ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần giải quyết việc chung ý vị. Lý Thu Vân, ngươi lần này hộ vệ Trần chấp sự một đường khổ cực, công lao cũng là không nhỏ. Hôm nay đã sớm đầy 3 tháng, là thời điểm về tông dốc lòng tu hành. Cái gì? Lý Thu Vân nghe vậy triệt để sửng sốt, nàng vô ý thức quay đầu liếc Trần Nghiệp một cái, thần sắc mở mịt. Lý Đông có chút buồn bực, Lý sư muội, đây là ý gì? Ngươi tại Trần Nghiệp chấp sự bên cạnh thời gian không ít, sớm đã hoàn thành nhiệm kỳ, mà Đoạn Lăng sư đệ chính là tiếp nhận ngươi người. Ta biết. Lý Thu Vân cắn cắn môi, khó trách lần này Đoạn Lăng sư minh sẽ tới. Thông thường mà nói, phái ra ngoài chấp sự bên cạnh đều có nội môn đệ tử thay phiên tiếp nhận hộ vệ, thứ nhất là đối với nội môn đệ tử ma luyện, thứ hai thì là tu chân giới hung hiểm, mà bình thường chấp sự đồng dạng tinh thông kỹ nghệ, không giỏi vật lộn, liền phái đệ tử hộ vệ. Mà chính mình nhiệm kỳ xác thực đã kết thúc, chỉ là nàng không nghĩ tới như thế đột nhiên xảy ra, nàng còn tại sinh hắn một ngày đây. Khoảng thời gian này phiền phức Thu Vân. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ kia thất hồn lạc phách răng dấp, trong lòng cũng là không nhịn được, nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, hắn cũng không nỡ. Mấy tháng nay Lý Thu Vân tên là hộ vệ, kỳ thực sớm đã trở thành hắn cái này tiểu gia bên trong không thể thiếu một thành viên. Nàng mặc dù không giỏi ngôn từ, nhưng tính tình cứng cỏi, làm người đáng tin, có nàng tại, Trần Nghiệp lúc nào cũng có thể an tâm không ít. Có thể hắn nhưng cũng biết mình không thể ích kỷ, đem nàng ép ở lại ở chỗ này. Lý Thu Vân chung quy là còn có con đường của mình muốn đi, qua nửa năm nữa nàng liền muốn chuẩn bị ngoại môn đại bỉ. Bất quá nửa năm này hắn làm ra không ít công trạng và thành tích, cũng để cho thân là hắn hộ vệ Lý Thu Vân ăn hôi không ít, cũng thế cầm không ít công hiến, nghĩ đến đã 10 phần chắc chín, chỉ kém chuẩn bị cuối cùng. Trần Nghiệp dừng một chút, lại nói bừa, đợi ngươi bái nhập nội môn, nói không chừng không sớm thì muộn còn muốn tới ta cái này lầm tùng cốc đâu. Lý Thu Vân có chút tạm đạm con mắt, bày ra. Đúng vậy à, một khi tiến vào nội môn, đệ tử độ tự do liền cao rất nhiều, không giống ngoại môn đệ tử một dạng, còn cần đi đặc biệt địa phương nhập trước. Đến lúc đó, nàng liền có thể chính mình đi đón các loại nhiệm vụ, muốn trở lại lâm tùng cốc, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nàng đối với Trần Nghiệp sâu sắc vai chào, Trần Thúc, ngươi yên tâm. Thu Vân, định không phụ ngươi hy vọng. Chỉ là, cuối cùng có chút hối hận, sớm biết, liền không cho Trần Thúc sát mặt. Trần Nghiệp an ủi lên Lý Thu Vân, lại đối một bên Lý Đông cùng Đoạn Lăng nói ra, Lý chấp sự, Đoàn đạo hữu, hôm nay ta làm chủ, tại Đào Sơn phường tốt nhất tiểu lâu, cho các ngươi thực hiện, như thế nào? Lý Đông cùng Đoạn Lăng, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Một phen yến ẩm sau đó, đã là trăng lên giữa trời. Trần Nghiệp cùng Lý Đông, Đoạn Lăng hai người, từ Vọng Nguyệt lâu mà ra, chuẩn bị riêng phần mình trở về. Lý Thu Vân bởi vì tiểu lực yếu, đã sớm bị Trần Nghiệp an bài về trong cốc nghỉ tạm, chuẩn bị ngày mai lại lên đường trở lại Linh Nhật Tông. Trần chấp sự, hôm nay đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Lý Đông đối với Trần Nghiệp, chắp tay cười nói. Lý chấp sự khách khí. Trần Nghiệp cũng là đáp lễ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc, lại dẫn mấy cái đệ tử, từ nơi không xa góc đường, vừa lúc đi tới. Ai nha, đây không phải là Trần chủ quản sao? Thật sự là đúng dịp ai nhìn Trần chủ quản cái này dạng dỡ dáng dấp, chắc hẳn là phải cái gì thiên đại hảo sự a. Ngụy Thành tựa như một bộ mới vừa vặn nhìn thấy Trần Nghiệp dáng dấp, ra vẻ giật mình. Trên thực tế, lần này gặp nhau cũng là hắn cố ý mà làm. Từ thủ hạ trong miệng, hắn đã sớm biết được Lâm Tùng Cốc thảm trạng, cùng với cái kia Bạch Vô Cực đối với Trần Nghiệp không hữu hảo thái độ. Hắn thấy, lần này Trần Nghiệp, tất nhiên là muốn ngã chồng vó một cái. Trần Nghiệp nghi hoặc nhìn về phía Lý Đông lập tức ngầm hiểu, truyền âm nói, tông môn tin tức chắc là còn chưa kịp truyền đến bên này. Ngày hôm qua Bạch Hộ Pháp mới đưa kết quả truyền tống cho giới luật đường, chờ ước định sau khi hoàn thành, ta liền ngựa không dừng vó chạy tới Lâm Tùng Cốc. Cái này Ngụy gia cũng không có thủ đoạn tại giới luật đường xếp vào nhân viên. Ách, cái này Lý Đông cũng không có hảo tâm à, đặc biệt truyền âm mà không nói rõ, không phải liền là hy vọng Ngụy Thành xấu mặt sao? Trần Nghiệp bật cười. Bất quá, dựa theo bình thường quá trình đến nói, vào giờ phút này, hắn còn giống như cần phải đánh một chút mặt, bằng không luôn cảm thấy thiếu cái gì. Chương 176, một phương chuyện lên, ngày bạn dây 1, 4, chương 176, một phương chuyện lên, ngày bạn dây 1, 4, Ngụy Thành sau lưng mấy cái kia ngoại môn đệ tử, giờ phút này cũng là cố nén ý cười, dùng một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn xem Trần Nghiệp. Bọn hắn cảm thấy Trần Nghiệp sợ rằng ruột đều phải hối hận xanh, Lâm Tùng Cốc cuối cùng không thể bất bọn hắn. Như Ngụy chấp sự lời nói, tông môn vừa mới phát hạ ngợi khen, đối với tại hạ tháng này dư khổ công, bình cái tốt nhất lại thưởng một chút mặt đồ vật, không thành kinh ý. Trần Nghiệp dừng một chút, không có quá nhiều khoe khoang, không lý do đem sự tình báo cho. Có thể chính là dạng này, ngược lại để cho Ngụy Thành há to miệng, không biết nên nói cái gì. Tất nhiên Ngụy chấp sự đã biết, vậy tại hạ xin được cáo lui trước, Lý chấp sự, chúng ta đi thôi. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười. Hắn lười tốn nhiều miệng lưỡi, càng không muốn được thế không tha người. Nếu là một ngày kia, hắn có thể tại trước mặt Bạch Tố Tố được thế, khi đó hắn cũng muốn được thế không tha người. Có thể đối mặt một cái lao giả hậm hẹm, vẫn là thôi đi. Bất quá, một bên Lý Đông lại hiển nhiên không có ý định cứ như vậy dễ dàng buông tha Ngụy Thành. Hắn tiến lên một bước, nụ cười lo lắng, đối với cái kia sững sờ Ngụy Thành, ra vẻ kinh ngạc nói ra, "Ai nha, Ngụy chấp sự, ngươi đây là làm sao vậy? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy?" Hẳn là không vui. Hắn lại nhìn về phía Ngụy Thành sau lưng ngoại môn đệ tử, lại cười nói, "Còn có, chúc mừng các vị. Ta nhớ kỹ các ngươi là Lâm Tùng Cốc ngoại môn đệ tử, vất vả các vị, lần này Lâm Tùng Cốc khởi tử hồi sinh, nghĩ đến là thiếu không được các ngươi công lao. Sợ rằng nửa năm sau liền có thể dùng cái này công trạng và thành tích, thuận lợi bái nhập nội môn, đại đạo có hy vọng." Lời vừa nói ra, mấy cái kia ngoại môn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên so với đáy nổi còn muốn đen. Bọn hắn chỗ nào nghe không ra, Lý Đông lời nói này, chỗ nào là chúc mừng? Rõ ràng là trần trụi trào phúng. Bọn hắn muốn nên là phần này thiên đại công trạng và thành tích người sở hữu, thậm chí có thể dùng cái này bái nhập nội môn. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể làm cái linh đạo viên nho nhỏ linh thực phu. Giữa hai bên chênh lệch, để những đệ tử này chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị ngàn vạn kim thép hung hăng đâm, đau đến bọn hắn gần như muốn không thở nổi. Ma Nguy Thành, khi nghe đến Lý Đông lời nói này về sau, càng là chỉ cảm thấy lồng ngực một khó chịu, một cái lao huyết suýt nữa tại chỗ phun ra. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh sợ, khẽ cười nói đùa, chỉ là vì Trần chấp sự thủ đoạn khiếp sợ mà thôi. Vậy ta chúc mừng Trần chấp sự, còn hy vọng Trần chấp sự có thể một mực thuận lợi quản lý Lâm Tùng Cốc, nhưng chớ có quá độ vất vả, đả thương tâm thần. Trần chấp sự bản lĩnh cao minh, nếu là bởi vậy tráng niên mất sớm, đây chính là tông môn tổn thất. Ngụy Thành lời nói này, nói tựa như lo lắng, nhưng nói bóng gió, lại làm cho một bên Đoạn Lăng cùng Lý Đông cũng vì đó ghé mắt. Đoạn Lăng mặc dù hai trưởng hòa thượng không nghĩ ra, không biết Lý Đông cùng Trần Nghiệp hai người, cùng cái này Ngụy Thành có cái gì mâu thuẫn. Có thể tất nhiên liên quan đến Trần Nghiệp an nguy, liền dung không được hắn không đếm xỉa đến. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, mong rằng Ngụy chấp sự nói cẩn thận. Như ai dám ám toán Trần chấp sự, ta Đoàn Mỗ tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây là Đoàn sư huynh. Mấy cái ngoại môn đệ tử, lúc này mới chú ý tới, một mực trong bóng tối đi theo Trần Nghiệp sau lưng Đoạn Lăng, lúc này không nhịn được hoảng sợ nói. Đoạn Lăng người này, thanh danh không nhỏ, xa không phải Lý Thu Vân có khả năng bằng được. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn ngày xưa tại Vân Khê phường, Đào Sơn phường hai phường bên trong, chính là giàu nhất thanh danh ngoại môn đệ tử, cũng chính là cái gọi là ngoại môn đại sư minh cấp bậc nhân vật. Ngụy Thành mặc dù đồng dạng là luyện khí tầng 8, nhưng hắn đã trung niên, nhiều năm chưa từng cùng người vật lộn. Tại đối mặt vị này khí huyết phương cương người tuổi trẻ quát lạnh lúc, không nhịn được có chút rụt rè, hắn hừ lạnh một tiếng, "Tốt, một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám uy hiếp lão phu. Mà thôi, không cùng ngươi tiểu bối này tính toán. Chúng ta đi." Dứt lời, hắn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, mang theo mấy cái vốn định xem kịch vui đệ tử, chật vật phất tay áo rời đi. Mà những đệ tử này, tâm tình lại là so với Ngụy Thành còn muốn kém. Đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tự tay phá hủy tiền đồ của mình. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Có người yên lặng ở đấy lòng thở dài. Một đoạn nhạc đệm sau đó, Trần Nghiệp cùng Lý Đông, Đoạn Lăng hai người, cũng riêng phần mình cáo tử. Trở lại Lâm Tùng Cốc lúc, đêm đã khuya. Hắn không có đi quấy rầy Đồ Nhi, chỉ là một thân một mình, trở lại tinh thất. Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, tâm thần lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn không hề lo lắng Ngụy Thành, mà là lo lắng Bạch Gia. Bạch Gia, hắn yên lặng nhai nuốt lấy hai chữ này, ngưng trọng vô cùng. Bây giờ mình đã bị in dấu lên Bạch Gia ấn ký, không sớm thì muộn có một ngày sẽ cuốn vào Linh Nhận Tông nội bộ đấu tranh. Đến lúc đó đối mặt uy hiếp, như thế nào Ngụy Gia có thể so sánh? Mà thôi. Rất lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đến đâu thì hay đến đó. Nghĩ nhiều như vậy, thì có ích lợi gì? Hắn tâm niệm vừa động, đem cái kia từ tông môn ban thưởng túi chứa vật lấy ra ngoài, thân thức dò vào. Một kiện xếp được chỉnh tề, toàn thân có màu xanh nhạt pháp bảo, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Pháp bảo này cũng không biết là do loại nào linh tầm tơ dệt liền, vào tay nhẹ như không có vật gì, xúc cảm càng là lạnh bớt, thuần hoạt, giống như thượng đẳng nhất tơ lụa. Bên trên cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì đường vân, chỉ ở nơi ống tay áo dùng màu bạc sợi tơ thêu lên chữ bạch. Cái này bảo tên là Nguyệt Hoa Bảo, có thể tự phát thu nạp tinh thần chi lực, tự mang vệ sinh thuật, nhiệt độ ổn định thuật, tụ linh thuật, chờ gần tới 10 cái to to nhỏ nhỏ pháp trận, có thể nói toàn diện không cứng nhắc. Đồng thời có thể thu nạp đại bộ phận luyện khí hậu kỳ pháp thuật dư âm. Mặc dù luận đơn thuần lực phòng ngự là xa xa không bằng hắn bắt quái kính, nhưng thắng liền thắng tại Nguyệt Hoa Bảo ngày thường liền có thể mặc lên người, đồng thời cùng bắt quái kính không hề xung đột, cả hai có thể điệp ra sử dụng. Đồ tốt. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cái này thuộc tính có thể nói cực phẩm pháp bảo, sợ hãi than nói, phải biết có nó, hắn sau này vô luận là ra ngoài vẫn là cùng người đấu pháp, cũng chờ cùng với nhiều một đạo bảo mệnh con bài chưa lần. Xem ra cái này bật ra ngược lại là hào phóng, không quản là cái kia Bạch Tố Tố vẫn là Bạch trưởng lão, Trần Nghiệp đem cái kia nguyện hoa bảo thay đổi, chỉ cảm thấy toàn thân một trận mát mẻ, pháp bảo có thể tự động điều tiết nhiệt độ, để cho hắn tại cái này chói chang ngày mùa hè cũng cảm nhận được một chút hơi lạnh. Theo một ý nghĩa nào đó, có phải là xem như là mua mệnh tiền. Nhưng cái này một cái cực phẩm pháp bảo, muốn mua ta Trần Nghiệp mệnh. Trần Nghiệp thở dài, lựa chọn bây giờ vẫn là muốn để thăng chính mình tu vi, phương tốt đối mặt tương lai phong ba. Luyện đan là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trần Nghiệp mới từ trong nhập định tỉnh lại, liền nghe được ngoài cửa viện truyền đến Lâm Cảnh Hoa cái kia cung kính bẩm báo âm thanh. Trần chấp sự, ngài bàn giao sự tình đều làm xong. Trần Nghiệp đẩy cửa ra, chỉ thấy Lâm Cảnh Hoa đang một mặt kích động đứng ở ngoài cửa. Ồ. Trần Nghiệp trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nâng chấp sự phúc. Lâm Cảnh Hoa không người cười nói, ngài phía trước để chồng ở dưới đám kia ngân lân hoa, bây giờ đã toàn bộ thành thủ. Trần Nghiệp thở dài ra một hơi, một tháng thời gian, nhóm đầu tiên ngân lân hoa cuối cùng thành thủ. Hắn vội vàng đi theo Lâm Cảnh Hoa, đi tới trong cốc nhất phía đông cái kia mảnh bị hắn dùng trận pháp biến mất dược điện. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hoang vu thổ địa bên trên, giờ phút này không ngờ là ngân quang lóng lánh, một mảnh bội thu cảnh tượng. Từng cây cao hơn nửa người ngân lân hoa, dưới ánh mặt trời thư triển bọn họ cái kia giống như vảy cá phi lá, mọc khả quan. Tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba tiếng tốt, cười văn nói, Lâm lão trượng, ngươi lần này thật là vì ta lập xuống thiên đại công lao. Chuyến ta ra lệnh, tất cả tham dự lần này thuốc minh đệ, tháng này mỗi người lại tăng thêm 2 khối linh thạch tiền công. Đa tạ chấp sự. Chương 177, thiên hạ tịch liêu truyện, sư phụ tại phủ nước. Bù 1006, 1, chương 177, thiên hạ tịch liêu truyện, sư phụ tại phủ nước. Bù 1006, 1, Lâm Cảnh Hoa được thưởng, trong lòng một cách lạ kỳ không có nhiều vui sướng. 15 người, mỗi người thưởng 2 khối linh thạch. Vừa đến vừa đi, chính là 30 khối linh thạch. Đây chính là một bút con số không nhỏ. Hắn đầu tiên là sau khi nói cảm ơn, lại quên nhủ, chấp sự tâm ý, lao hán ta cùng các minh đệ, tâm lĩnh. Chỉ là, Lâm Tùng Cốc chính là bách phế đại hương thời khắc, chúng ta đã cầm tiền công, lại sao có thể lại thu ngài cái này ngoài định mức ban thưởng. Bởi vì cái gọi là thưởng dày thì thua thiệt, ngự hạ chi đạo là một thưởng hai phạt. Chấp sự cho đại gia hỏa chỗ tốt đã rất rất nhiều, lại nhiều liền sẽ để các huynh đệ phát sinh lòng tham. Trần Nghiệp nghe vậy thoáng chút năm chiêu. Lâm Cảnh Hoa nói có lý, tỷ lệ thuận như sau một lần Lâm Tùng Cốc thu hoạch thời điểm, hắn còn cho không cho cái này đặc biệt ban thưởng. Tục lời nói, tham gạo ân, đấu gạo thù. Những thứ này linh thực phu, bất quá bình thường chợ bữa tiểu tu, chưa hẳn nhận biết coi trọng. Thú hồ, hắn mang cho những thứ này linh thực phu chỗ tốt, sát thực quá nhiều, không chỉ là cao thủ lao. Ví dụ như, bọn hắn có thể mang theo người nhà, tại linh khí dư thừa Lâm Tùng Cốc cư trú. Phải biết, Trần Nghiệp trước đây thuê ất đẳng viện lạc, một tháng đều phải tốn mấy khối linh thạch. Nếu là lại tùy ý ban thưởng, khó tránh khỏi sẽ có người coi hắn là thành lớn dê béo. Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt. Hắn ngước mắt nhìn hướng Lâm Cảnh Hoa, lão giả thần sắc hơi có khẩn trương, tựa hồ lo lắng chính mình mẫu nói chọc cho Trần Nghiệp không thích. Ách, ở kiếp trước, cái này Lâm Cảnh Hoa có phải hay không chính là cái gọi là công tắc? Lão nhân này là quả thật đem hắn Trần Nghiệp trở thành chủ nhà. Cũng tốt. Trần Nghiệp vô vỗ lão giả bà bay, ấm giọng nói, đã như vậy, vậy cái này bút linh thạch liền trước ghi vào chân mục. Chờ ngày sau, ta Lâm Tùng Cốc cơ nghiệp vững chắc, lại cùng nhau vì mọi người khánh công. Lâm Cảnh Hoa hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm kích không hiểu. Trần chấp sự vậy mà có thể nghe thấy hắn một cái lao già hõm hẹp ý kiến. Kỳ thật, hắn hiện tại đối với tiền đồ cá nhân đã không để ý, chỉ hy vọng Trần chấp sự có thể tại tu chân giới đi càng xa. Dù sao, hắn tiểu nữ nhi là Trần chấp sự đồ nhi, mà đại nữ nhi lại là hắn thị nữ. Cho dù có lỗi với những cái kia huynh đệ chỉ là huynh đệ, nữ nhi mới là thân. Tính thất bên trong, Trần Nghiệp ngồi xếp bằng. Trước người, tôn kia cổ pháp bách thảo lô đang phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. 10 năm phần dược liệu, đủ để luyện ra 10 năm cái cực phẩm dưỡng khí đan. Trần Nghiệp trầm âm. Bây giờ, dưỡng khí đan không cách nào thỏa mãn hắn tu hành đủ cầu. Nhưng đối với luyện khí trung kỳ 2 cái đồ nhi, cùng với luyện khí tiền kỳ Lâm Kim mà nói, lại là không có gì thích hợp bằng đan dược. 3 cái đồ nhi, mỗi người 1 cái nguyệt ăn 5 viên, hoàn toàn đầy đủ. Cho dù là cực phẩm đan dược, cũng thế không thích hợp ăn quá nhiều. Hắn suy nghĩ nhất định, xe nhẹ đường quen bắt đầu luyện chế. Bất quá gần nửa ngày công phu, một lò đan dược liền thành công luyện chế mà ra. Dưỡng khí đan viên mãn, 53, 400 vẫn như cũng là một cái cực phẩm, 8 cái thượng phẩm. Lại thêm phía trước luyện chế 1 cái, hiện tại trên tay hắn có 2 cái cực phẩm đan dược. Trần Nghiệp vừa lòng thỏa ý dừng tay, không có tiếp tục luyện chế đi xuống. Nhắc tới, hôm nay chính là Lý Thu Vân ly biệt ngày. Trần Nghiệp quan sát ngoài cửa sổ. Ngày khác ra mà lên, bởi vậy, mặc dù luyện chế ra gần nửa ngày đan dược, nhưng bây giờ thời điểm còn sớm. Lý Thu Vân ngày hôm qua uống rượu quá nhiều, lúc này có lẽ còn tại nghỉ ngơi. Mà thôi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hắn đem đan dược cất kỹ, đẩy ra cửa tinh thất. Buổi sáng ánh mặt trời mang theo ấm áp, vẩy vào hắn cái kia thân màu xanh nhạt pháp bào bên trên, đem cả người hắn đều chen ép có mấy phần phiêu dật xuất trần. Hắn vô tình đi đến đồ nhi bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Trên giường, 2 cái tiểu nha đầu liền đi ngủ đều không quên rán, ôm thành một đoàn, đang ngủ say. Tóc bạc như nguyệt quang lưu tuyết, rải rác tại trên gối đầu. Thanh quân hắn ngủ thật say, thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, một cái trắng nón nà cánh tay nhỏ còn bá đạo đáp lên bên cạnh sư tỷ trên thân, mà một bộ như mực tóc dài đang mềm mại chăn đệm nằm dưới đất tại tiểu nữ ba trên cánh tay. Chi Vi lặng yên nằm nghiêng mặc cho sư muội bạch tuộc giống như quân lấy nàng. Không hổ là ta Trần Nghiệp đồ nhi, thật đáng yêu a. Trần Nghiệp không nhịn được nhìn nhiều một cái. vô luận có cỡ nào mệt mỏi, chỉ cần buổi sáng có thể thấy được Đồ Nhi đáng yêu ngủ nhan, hắn trong nháy mắt cảm giác động lực tràn đầy, liền tựa như nạp điện giống như. Hai ngày này cùng các nàng quậy, hơn phân nửa là mệt đến các nàng, bây giờ lại ngủ đến mặt trời lên cao, cực kỳ hiếm thấy. Trần Nghiệp đang chuẩn bị đóng lại cửa sổ, ánh mắt lại là dừng lại. Tại hai cái Đồ Nhi bên chân, cái kia bị Thanh Quân đặt tên là Tiểu Bạch trắng như tuyết tiểu hồ ly, đang chồng gó nằm, lộ ra chính mình cái kia lông xù bụng nhỏ, theo hô hấp nâng lên hạ xuống, ngủ đến là nhân sự không biết, thậm chí còn thỉnh thoảng rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Cái này tiểu hồ ly quả nhiên không có chạy trốn, xem bộ dáng là quấn lên Thanh Quân. Kỳ quái, yêu thú này vậy mà lại biết thẹn thùng. Trần Nghiệp nghi hoặc. Ngày hôm qua, hắn kiểm tra tiểu hồ ly lúc, tiểu hồ ly nhăn nhăn nhó nhó, rất ngượng ngùng, này chỗ nào là hồ ly? Không bằng nói là một cái nữ hải. Hơn nữa, cái này tiểu hồ ly kết cấu thân thể tựa như cũng cùng bình thường hồ ly khác biệt. Cho dù là yêu thú hình thái, nó tại tư ẩn bộ vị bên trên vẫn như cũ có lông che chắn. Kỳ cũng trách. Đang lúc Trần Nghiệp buồn bực thời điểm, cái kia tiểu hồ ly lốt hai, đột nhiên nhẹ nhàng đống lúc đích. Ngay sau đó, nó như ngọc thạch đen con mắt, còn buồn ngủ hướng Trần Nghiệp phương hướng, nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Tiểu hồ ly cái kia nguyên bản còn có chút mê man ánh mắt, trong nháy mắt tỉnh táo. Nó đột nhiên cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình cái kia không có chút nào phòng bị bụng nhỏ. Sau một khắc, tiểu hồ ly luống cuống tay chân dùng hai cái chân trước, kéo qua bên cạnh chi vi góc chăn, thật chặt chùm lên chính mình trên bụng nhỏ. Làm xong này hết thảy, nó mới từ chăn mềm bên dưới, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, dùng đen như mực trong mắt trừng Trần Nghiệp. Tựa như Trần Nghiệp là cái cuồng nhìn lén giống như. Trần Nghiệp nhìn đến nhiều hứng thú. Đáng yêu tiểu hồ ly không có gì, nhưng cùng tiểu nữ hài giống như tiểu hồ ly, vậy coi như ly kỳ. Hắn thậm chí ác thú vị, đối với cái kia tiểu hồ ly, huýt sáo. Tiểu hồ ly sợ ngây người, càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nó liền chưa từng thấy sẽ đối với tiểu hồ ly huýt sáo nam nhân xấu. Tiểu hồ ly dọa đến đem toàn bộ cái đầu nhỏ đều rút về trong chăn, cũng không tiếp tục chịu đi ra. Ha ha ha, vật nhỏ, trốn đến nhất thời, còn trốn đến một đời sao? Trần Nghiệp cười lạnh thành tiếng, nếu là cái này tiểu hồ ly không trang bức sở làm dạng, hắn còn lười cùng nó chơi. Có thể mà lại nó như thế thẹn thùng, Trần Nghiệp càng muốn trêu vào nó. Hắn đọc xong, đem cái kia phiến cửa sổ một lần nữa đóng kỹ, quay người, hướng về Lý Thu Vân phòng khách đi đến. Trong nội viện, thiếu nữ đã rời giường, đang tại trong viện luyện kiếm. Nàng tựa hồ xưa nay sẽ không buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội, tại Trần Nghiệp người quen biết bên trong, có thể thuộc về Lý Thu Vân khắc khổ nhất. Kiếm quang lạnh lạnh, giống như thu thủy. Tỏa ra thiếu nữ lạnh lùng gương mặt xinh đẹp. Ngủ không nhiều một lát, Trần Nghiệp tựa vào trên khung cửa, cười hỏi. Lý Thu Vân không nói một lời, kiếm thế vẫn như cũ, mãi đến một bộ kiếm pháp tập luyện xong xuôi, lúc này mới thu hồi trường kiếm, nhìn hướng Trần Nghiệp. Lại ngủ, liền không đổi kịp Linh Chu. Nàng bất mãn khinh bỉ nhìn Trần Nghiệp, lập tức rủ xuống ánh mắt. Lúc này, lại làm cho nàng làm sao có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cũng thế, Trần Nghiệp cười cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi, đưa tới. Đây là. Thiếu nữ có chút không hiểu chờ đợi, nhưng tiếp nhận túi về sau, lại phát hiện túi chữ nặng. Chúng ta phía trước không phải đã nói sao? Chia của lại há có thể quên Thu Vân. Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bất mãn nói, thật làm ngươi Trần Thúc là bạc tình bạc nghĩa quả ý người. Có ta một cái thịt ăn, liền có ngươi một cái canh ăn. Trong túi chữ vật, thế nhưng là khoảng chừng 100 khối linh thạch. Chắc hẳn là có thể để cho cái này trong tay túng quẫn chất nữ dư giả không ít. Ai ngờ, lấy không linh thạch, Lý Thu Vân tựa như còn có chút không vui, tiêm tay không chỉ nắm thật chặt túi tiền, miễn cưỡng vui cười, đa tạ. Đa tạ Trần Thúc. Chỉ là, cái này quá quý giá. Cầm. Trần Nghiệp lại không cho nàng cự tuyệt, người ta ở giữa, không cần khách khí. Huống hồ, ngươi nếu là tại thi đấu bên trong, lấy được tốt thứ tự, ngày sau cũng có thể càng tốt bao bọc ta, không phải sao? Hán phiên này nửa thật nửa giả nói đùa lời nói, để cho Lý Thu Vân điểm này bởi vì sắp ly biệt mà thành thương cảm, cũng hòa tan không ít. Cuối cùng, vẫn là viền mắt đỏ lên, nhận túi tiền. Thiên hạ tịch liêu chuyện, chớ quá ly biệt lúc. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ dáng kia, trong lòng cảm khái không thôi, tương lai cũng không phải là không được gặp mặt, người ta đều là linh nhận tông tu giả. Đúng vậy a, chỉ là cuối cùng có chút thương cảm. Thiếu nữ nhẹ nhàng rủi rủi mắt, đến mức tâm ý. Sớm một chút, muộn một chút, không sớm thì muộn đều sẽ truyền đạt ra đi. Trần Nghiệp, chờ ta qua nội môn thi đấu, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Thiếu nữ nặng nặng quyền, đến lúc đó, nhất định muốn dạy cho ngươi một bài học. Thật là xấu nữ nhân, cho linh thạch còn muốn dạy dỗ chính mình. Được. Trần Nghiệp không hỏi chính mình chỗ nào đắc tội nàng, chỉ là cười, nhẹ gật đầu. Ta chờ ngươi. Nhưng mà, ly biệt tình liêu, đang tại, dù ai cũng không cách nào xác định, cái gọi là tương lai, có hay không đúng hẹn mà tới. Nội cốc, phía sau núi. Ta có dự cảm. Tương lai sắp biến thiên, chỉ là luyện khí kỳ tu vi, tựa như loạn thế lục bình, thân bất do kỷ. Trần Nghiệp lòng tràn đầy sầu lo. Chỉ là, nghĩ đột phá đến trúc cơ kỳ, há lại một sớm một chiều sự tình. Tối thiểu nhất, đều phải tiêu phí mấy năm. Hắn lấy lại bình tĩnh, lấy ra phi quang. Kiếm này được từ kế Việt Trạch, chính là nhị giai hạ phẩm pháp bảo. Thân kiếm toàn thân có ngả voi chi sắc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ lạnh lạnh hàn quang. Chương 177, Thiên hạ tịch liêu truyện, sư phụ tại phun nước. Bù 1062, chương 177, Thiên hạ tịch liêu truyện, sư phụ tại phun nước. Bù 1062, so với hắn kiếm sắt, phi quang nhẹ nhàng mà sắc bén, lại mang theo một tia linh tính, chỉ bất quá phải toàn lực thôi động chỗ tiêu phí linh lực quá nhiều. Đương nhiên, có phi quang tại, cũng không phải mang ý nghĩa kiếm sắt đã thành ngân gà. kiếm sắt từ đại lượng trầm kim chế tạo, mà trầm kim giá bán cao, lấy hạt làm đơn vị bán ra, nhưng xứng đáng giá cả, cứng cỏi không thua tại bình thường nhị giai hạ phẩm linh tài, chỉ là quá mức nặng nghề mà thôi. Bởi vậy, chỉ từ cứng cỏi mà nói, kiếm sắt kỳ thật thắng qua pháp bảo phi quang. Phi quang tại Trần Nghiệp chạm đến bên dưới, minh lên vui sướng kiếm minh thanh âm. Trần Nghiệp nhắm mắt lại, trong đầu của hắn không còn là đối với tương lai không xác định, cũng không còn là hai cái kia để cho hắn vừa yêu vừa hận đồ nhi. Còn lại, chỉ có Lý Ngạn Phong tặng cho viên kia kiếm đạo tâm đắc bên trong, cho ghi chép đủ loại tinh diệu kiến giải. Thanh Lan Ngự kiếm thuật đại thành, 170-200 khoảng cách viên mãn, chỉ kém bước cuối cùng. Đối với bình thường tu giả mà nói, bước cuối cùng này tựa như cùng ngày hố, khiến rất nhiều kiếm tu cuối cùng cả đời cũng khó mà đột phá. Chỉ có tài hoa hơn người tu giả mới có thể lĩnh ngộ Thanh Lan Ngự kiếm thuật bên trong kiếm ý. Thanh Lan Ngự kiếm thuật tổng cộng chia làm tầng 6. Bốn vị trí đầu tầng, luyện là hình, là chiêu thức. Mà cái này tầng thứ 5 buôn lôi, luyện lại là ý. Cái gì gọi là ý? Trần Nghiệp cũng không có quá nhiều ỷ lại bảng độ thành thạo, mà là ở trong lòng, một lần lại một lần hỏi chính mình. Hắn nếm thử, đem thần thức của mình cùng trong tay phi quang kiếm tiến hành tầng sâu nhất dung hợp. Hắn có thể cảm giác được, trong kiếm cái kia bởi vì chất liệu mà thành, sắc bén kim chi ý cũng có thể cảm giác được, chính mình cái kia từ trưởng thành công sinh ra, tràn đầy sinh cơ bừng bừng một chi ý có thể hai loại ý, lại giống như thủy hỏa, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn mỹ giao hòa. Không đúng. Không đúng. Trần Nghiệp lông mày, xít sao khóa lại. Hay là, dứt khoát lại khổ luyện mấy ngày. Bây giờ chỉ kém 30 điểm độ thuần thục, không cần mấy ngày, liền có thể thuận theo tự nhiên đột phá đến viên mãn. Chỉ là, hắn cũng không hy vọng, đem tất cả tu hành, toàn bộ dựa vào ngoại vật. Đây là Trần Nghiệp trước sau như một tu hành lý niệm. Hắn vô luận là luyện đan, vẫn là tu hành linh thực thuật, đều từ đầu tới cuối duy trì suy nghĩ cùng học tập, mà không phải là một mực chống chất độ thuần thục. Bởi vậy, lúc này mới để cho hắn suy luận, tiến tới tại tu hành sự vật khác bên trên, tiến triển nhanh chóng. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 7 ngày trôi qua. Trần Nghiệp mỗi ngày ngoại trừ rút ra 2 canh giờ, xử lý trong cốc công việc, chỉ điểm đồ nhi tu hành bên ngoài, thời gian còn lại, liền toàn bộ đắm chìm tại đối với cái này kiếm đạo ý cảnh lĩnh hội bên trong. Hắn không còn câu nệ tại kiếm chiêu, không còn chấp nhất tại linh lực, mà là chu đáo trải nghiệm, chính mình có 2 thanh phi kiếm, kiếm sắt, phi quang. Kiếm sắt là hắn xuyên qua mới bắt đầu, liền làm bạn ở bên cạnh hắn ông bạn già. Bên ngoài bình thường, bên ngoài xấu xí, đối tiếp hắn, từ Vân Khê phường khu lều trại, một đường đi tới hôm nay. Nó gánh chịu là Trần Nghiệp thuộc về phàm nhân mềm dai cùng bụng. Xuyên qua phía trước, hắn chỉ là một cái bình bình vô kỳ xã xúc mà thôi. Mà phi quang thì là hắn mới được lợi khí. Nó phẩm giai cao tuyệt, sắc bén vô song, nhẹ nhàng mau lẹ. Nó đại biểu là Trần Nghiệp bây giờ có, thuộc về tu sĩ lực cùng duệ. Lấy được phi quang lúc hắn đã xưng được là một cái no bụng trải qua ma luyện thành thục tu giả. Kiếm ý không phải được từ kiếm khí, cũng không phải là đến từ linh lực, mà là nguồn gốc từ tu giả bản thân ý chí. Trần Nghiệp đột nhiên sáng tỏ, trong chốc lát, phúc trí tâm linh. Trong chốc ngắn này, phi quang kiếm trong tay áo bay ra. Ngà voi kiếm thể, phun ra nuốt vào ra hơn một xích màu xanh trắng lạnh thấu xương kiếm mang, tiếp theo một cái chớp mắt, lại biến mất trong hư không. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, cũng không có hủy thiên diệt địa khí thế. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ có một đạo nhanh đến mức cực hạn bạch tuyến, tựa như vực sâu biển lớn một đường, mở ra hư không. Soạn. Cái kia lao nhanh không biết bao nhiêu năm tháng thác nước, bị đạo này không tiếng động kiếm khí một phân thành hai. Chỗ đứt, bóng loáng như gương. Rất lâu, cái kia bị cắt đứt dòng nước, mới ầm vang rơi xuống, tóe lên nảy trời hơi nước. Mà cũng liền vào lúc này, ầm ầm, một tiếng như sấm nổ không bạo thanh âm mới khoan thai tới chậm, tại cái này yên tĩnh phía sau núi, ầm vang nổ vang. Mũi kiếm, đúng là so với âm thanh còn nhanh. Đây chính là Thanh Lan Ngự kiếm thuật tầng thứ 5 buôn lôi. Kiếm ra như biển sâu vực lớn xé trời, thế có thể đồng tâm ngọc, tốc độ có thể truy phong lôi. Thanh Lan Ngự kiếm thuật viên mãn, 1.400 Trần Nghiệp nhìn mình một kiếm này kết quả, thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực chiếc kia tích tụ đã lâu nổ ngạt, quét sạch sành xanh. Có như thế thủ đoạn, hắn có tự tin, chính là lại đối đầu kế Việt Trạch loại kia luyện khí tầng 9 tu sĩ, hắn cũng không cần lại dựa vào thanh chi đánh lén, liền có thể chính diện một trận chiến. Hắn thu hồi phi kiếm, đang chuẩn bị về nội cốc. Có thể vừa mới quay người, hắn vẫn không khỏi phải hơi sững sờ. Chỉ thấy cách đó không xa cây kia cái cổ siêu vẹo cây tùng già dưới cây, chẳng biết lúc nào, không ngờ đứng hai đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Chính là hắn hai cái kia bảo bối đồ đệ. Các ngươi, lúc nào tới? Trần Nghiệp nhìn xem các nàng, lặng lẽ chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lên khốc. Ai nha, không nghĩ tới sư phụ như thế đẹp trai một màn bị Đỗ Nhi phát hiện. Sư phụ luyện kiếm thời điểm, Chi Vi nhẹ giọng hồi đáp. Kỳ thật, những ngày này Trần Nghiệp luyện kiếm thời điểm, hai cái Đỗ Nhi tổng hội rất là vui vẻ theo ở phía sau nhìn lén. Mỗi lần đều phải nhìn lén nửa ngày mới sẽ rời đi. Điểm này rất để cho Trần Nghiệp đau đầu. Đỗ Nhi không có ở đây thời điểm, hắn nhưng thật ra là cắt ưu nằm ở trên tảng đá, làm sao dễ chịu làm sao lĩnh hội. Nhưng Đỗ Nhi đến, tự nhiên không thể dùng như thế bất nhã tư thế tu hành. Hắn mỗi lần đều phải phí thật lớn khí lực bảy cái tiên khí bồng bềnh tư thế. Đến mức lần này, cả thể xác và tinh thần hắn đều tại kiếm thuật bên trên, trong lúc nhất thời không có phát giác Đỗ Nhi đến. Bất quá, nhìn xem hai cái Đỗ Nhi sáng lấp lánh ánh mắt, vừa mới hắn có lẽ còn là rất đẹp trai. Đại khái a, sư phụ thật lợi hại. Thanh Quân một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn, cặp kia đen nhánh trong mắt phượng, tất cả đều là ngôi sao nhỏ, vừa mới cái kia một chút, tốt, thật lợi hại, thật lợi hại. Tựa như trên trời thần ngư đồng dạng. Trần Nghiệp rất là hưởng thụ, mặc dù không hiểu vì cái gì dùng thần ngư tới hình dung, nhưng trong lòng như thường đắc ý hắn đứng chắc tay, đón thác nước kia tóe lên hơi nước, nhàn nhạt từ một tiếng, dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí, hỏi, đều xem hiểu sao? Đương nhiên xem hiểu á. Tiểu nha đầu dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức lại nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt cờ dại hỏi, sư phụ vừa mới là tại phun nước sao? Phun thật lợi hại. Nụ cười trên mặt Trần Nghiệp trong nháy mắt ngưng kết. Hắn như thế đẹp trai kiếm ý, làm sao có thể là tại phun nước? Chờ một chút, tại hai cái nữ hoa trước mặt, có thể thật đúng là dạng này. Cái kia Bạch Tuyến, thoạt nhìn liền cùng ngấn nước, dù sao cũng là vực sâu biển lớn xé trời nha. Trách không được, bé con này nói hắn là thần ngư. Hắn ho khan hai tiếng, cưỡng ép đem chủ đề kéo lại, khụ khụ. Không nói cái này, liền nói là sư Phương Tài, có đẹp trai hay không? Soái. Thanh Quân nghe vậy, đem hắn từ đầu đến chân, tỉ mỉ quan sát một phen. Nàng cái này xem xét liền không kết thúc, nhìn đến Trần Nghiệp trong lòng chột dạ. Một lúc lâu sau, tiểu nữ hoa điểm nhón chân nhọn, nheo lại cặp kia đen nhánh mắt phượng, lắc đầu, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, nói ra, đương nhiên. Trần Nghiệp chờ mong. Tiểu nữ hoa cố ý thừa nước đục thả câu, lúc này mới cong lên tay nhỏ, hất cầm lên, đương nhiên không đẹp trai á. Nàng nhìn xem nhà mình sư phụ trong nháy mắt kia liền sụp đổ đi xuống mặt, lại dùng một loại an ủi ngữ khí, nói bổ sung, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, liền ngươi cái dạng này, dâu ria sồm soàm, mỗi ngày đều tại trong ruộng, cùng lao đầu tử giống như. Ha ha ha, sư phụ là cái cần cù chăm chỉ lão dược nông nha. Cho nên, là không có nữ hải tử sẽ coi trọng ngươi. Sư phụ không cần si tâm vọng tưởng á. Đáng ghét tiểu nữ hoa. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy chính mình tâm, giống như là bị đâm 100 cây châm, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn còn 14-15 tuổi, làm sao cùng lao đầu tử giống như. Hắn thở một hơi thật dài, ai? Sư phụ. Sư phụ cứ như vậy kém sao? Ai nha, sư phụ ngươi đừng khó chịu nha. Thanh Quân thấy thế, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói lời nói, có chút quá hại người. Nàng liên vội vàng tiến lên, lôi kéo Trần Nghiệp góc áo, nhón chân lên, nghi tiến đến hắn bên hai. Chỉ là mặc cho Thanh Quân làm sao nhón chân nhọn, nàng cái kia thấp bé bóc người, đừng nói sư phụ lỗ thai, liền sư phụ bả vai đều đủ không đến. Còn phải chờ Trần Nghiệp đem nàng ôm lấy, Thanh Quân lúc này mới có thể ôm lấy sư phụ cái cổ, dán tại bên thai của hắn, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được, như tên trộm âm thanh, nhỏ giọng nói bổ sung, mặc dù không có nữ hải tử sẽ thích sư phụ, nhưng nói không chừng sẽ có nữ hoa ưa thích nha. Nói xong, còn đối với Trần Nghiệp, chớp chớp hơi có vẻ hẹp dài con mắt. Nàng dương dương đắc ý bộ dạng, quả thực cùng sư phụ không có sai biệt, sẽ chờ sư phụ chuyển buồn làm vui, sau đó vui vẻ hướng nàng. Chỉ là Trần Nghiệp phát hiện không hợp lý, đáng ghét tiểu nữ hoa, tuổi còn nhỏ cũng dám vua sư phụ, đây không phải là vua, cái gì là vua? Ồ, nhưng nữ hoa ưa thích sư phụ có làm được cái gì? Trần Nghiệp nhíu lên mi tâm, nhìn chằm chằm tiểu nữ hoa. A, ân. Tiểu nữ hoa lập tức ngây dại, nửa ngày mới rủ xuống cái đầu nhỏ, níu lấy ngón tay, sư phụ, sư phụ đây là ý gì nha? Thanh Quân là đần hải tử, nghe không hiểu á? Trần Nghiệp tăng háng một cái, không có ý tốt cười xấu xa, nghe không hiểu. Nói như vậy, sư phụ chỉ thích Mao Di Di xinh đẹp như vậy nữ hài tử, nếu là Mao Di Di ưa thích sư phụ, cái này còn tạm được. Ô ba. Thanh Quân rơi lệ. Sư phụ. Chi vì nghi hoặc. Nghệ. Nghiệp đệ. Thanh Trúc khiếp sợ. Chương 178, nữ hoa mẫu thân, đột nhiên xảy ra, một, chương 178, nữ hoa mẫu thân, đột nhiên xảy ra, một, nhưng so với Mao Thanh Trúc, càng khiếp sợ chính là Trần Nghiệp. Thanh Trúc tỷ, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Nghiệp nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, chỉ cảm thấy đầu óc của mình triệt để đứng máy. Nơi đây có hộ sơn đại trận, Mao Thanh Trúc như thế nào tại hắn bất chi bất giác bên dưới, đi tới phía sau núi. Ngoài ra, vì sao lại là lúc này, Mao Thanh Trúc tới? Trong ngực hắn Thanh Quân, cũng quên thút thít, miệng nhỏ gần như trương thành nó hình, Mao Di Di, sao ngươi lại tới đây? Không phải đã nói, chờ Thanh Quân cùng sư tỷ đem sư phụ gọi qua sao? Người tới, chính là Mao Thanh Trúc. Nàng một thân áo xanh thanh lịch, nhưng che không được dáng người thướt tha. Ba búi tóc đen, chỉ cần một cái đơn giản bích ngọc cây châm kéo lên, mấy sợi nghịch ngợm sợi tóc rủ xuống tại nàng ánh sáng kia sạch trên trán, dịu dàng ôn nhu, khí chất trang nhã. Trong suốt đôi mắt đẹp bên trong đang tỏa ra trước mắt nam nhân kinh ngạc cùng chật vật. Mao Thanh Trúc hơi có vẻ bối rối run rẩy lông mi, trong đầu tựa hồ còn có Trần Nghiệp vừa rồi lời nói tiếng vọng. Nghiệp đệ ưa thích chính mình. Nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại ngày ấy tại buồn tắm thời điểm, nam nhân khí huyết tràn đầy, lấy phàm nhân tiêu chuẩn đến xem, nàng đã không phải là dễ dàng suy nghĩ lung tung thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng nàng đến cùng là tu giả, tu vi có thành tựu, sinh lý thực tế cùng thiếu nữ không khác. Huống chi nàng hơn nửa cuộc đời tuế nguyện đều đắm chìm tại khô khan tu hành bên trong, còn lại là ẩn thế Mao gia người, thở nhỏ tại thần vụ gốc không hỏi thế sự. Kể từ đó, mặc dù tuổi tác phát triển, có thể luận đến cái này giữa nam nữ tình yêu sự tình, nàng lại vẫn là thiếu kinh nghiệm, tự nhiên không giống những cái kia no bụng trải qua thế sự phụ nữ như vậy, có thể thản nhiên chỗ. Đến mức từ bất hối, giữa hai người chỉ có phu thê chi danh mà thôi. Trọng yếu nhất chính là nàng đem Trần Nghiệp coi là nghĩa đệ. Có thể Trần Nghiệp lại cùng nàng nữ nhi lén lút nói ra như thế hổ lang chi tử. Ta là nghĩ đến nhìn xem Thanh Quân. Mao Thanh Trúc gấp rút giải thích, khó tránh khỏi xấu hổ. Đến xem Thanh Quân. Trần Nghiệp nhìn xem nàng, lại nhìn một chút trong ngực nhíu lại lông mày tiểu đồ đệ, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Thanh Trúc tỷ, ngươi chưa hết nghe ta nói. Cũng may, Mao Thanh Trúc đến cùng là tâm tư tinh xảo đặc sắc nữ tử, ban đầu xác thực không khỏi suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh liền minh bạch. Trước mắt gái này nam nhân, hơn phân nửa chỉ là đang trêu chọc làm hài tử. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Mao Thanh Trúc ổn định lại tâm, không nhanh không chậm trần nghiệp, nhẹ nhàng thi lễ, điều ý trong lòng, nghiệp đệ không cần giải thích, ta minh bạch, ngươi chỉ là nghĩ trêu chọc Thanh Quân. Rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gặp Mao Thanh Trúc nhẹ nhàng đem chuyện vừa rồi khu vực mà qua, trần nghiệp từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đem còn tại cao mày tiểu đồ nhi thả xuống, lúc này mới nghi hoặc mà hỏi thăm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có thể Thanh Trúc tỷ lại là như thế nào đi vào? Ta cái này Lâm Tùng Cốc hộ sơn đại trận. Hắn rõ ràng đã xem đại trận quyền hành nắm giữ toàn bộ, theo lý thuyết, như không có hắn cho phép, người ngoài tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động xâm nhập mới là tứ trưởng lao dẫn ta tới. Mao Thanh Trúc giải thích nói, nàng nhìn thoáng qua Trần Nghiệp, lại nhanh chóng rủ xuống ánh mắt, kỳ thật. Chúng ta tới có một hồi, một mực tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong. Chỉ là gặp ngươi một mực đang bận bịu Lâm Tùng Cốc công việc, liền không nghĩ tại cái này trước mắt quấy rầy ngươi. Cho tới hôm nay, tứ trưởng lão nghe nói Lưu Ly Hoa thành thục, liền muốn tới hái chút Lưu Ly Hoa. Thế là ta liền đi theo đi tới Lâm Tùng Cốc. Tóc đen tiểu nữ hải cũng tại một bên giải thích nói, đúng vậy, Mao Di Di là cùng một vị tông môn trưởng lão đi tới Lâm Tùng Cốc, nàng gặp sư phụ không tại, liền để ta cùng Thanh Quân đi tìm ngươi. Chỉ là, có lẽ Mao Di Di lo lắng hai chúng ta hải tử ở trên đường xảy ra ngoài ý muốn, cho nên lại cùng tới. Thì ra là thế. Trần Nghiệp bừng tỉnh, chỉ là nhất giai đại trận, lại như thế nào ngăn được một vị kim đan chân nhân. Hú hồ, cái này Lâm Tùng Cốc vẫn là tông môn sản nghiệp, tứ trưởng lão trước đến Lâm Tùng Cốc, tất nhiên là không người dám ngăn cản, càng không cần thiết ngăn cản. Ngoài ra, hắn tâm phúc lý đại căn lâm cảnh hoa đám người, cũng không biết hiểu mình tại phía sau núi, nghĩ trong bóng tối thông báo chính mình, đều khó mà tìm được chính mình. Ân, chính như Chi Vi lời nói, ta nghe các nàng nói ngươi tại hậu sơn tập kiếm, cuối cùng không yên tâm, theo tiến lên. Mao Thanh Trúc ôn nhu giải thích. Trần Nghiệp trầm mặc một chút, cùng không bằng nói theo dõi đi. Gặp hai cái nữ hoa phản ứng, rõ ràng các nàng cũng không biết Mao Thanh Trúc lén lút theo ở phía sau. Thanh Trúc tỉ dịu dàng hào phóng, thấy thế nào, đều cùng tự nhiên mang theo âm u theo dõi không phù hợp. Thanh Quân vội vàng phụ họa, nàng chạy đến bên cạnh Mao Thanh Trúc, lôi kéo tay của nàng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt nhu thuận, "Mao Di Di, ngươi không cần lo lắng, sư phụ ta người khác rất tốt." Nhìn xem tiểu nữ hoa vì sư phụ nói chuyện, trong lòng Mao Thanh Trúc cảm khái, nàng cái này nữ nhi, thật đúng là bị nghiệp đệ nuôi phải thiện lương hiếu thuận. Nàng trong mắt toát ra một tia chân thành tiêu ý, "Ta biết." Ai ngờ, tiểu nữ hoa sau một khắc liền nhô lên nhỏ lồng ngực, hung hăng nói, "Nếu là sư phụ đối với Mao Di Di có ý nghĩ xấu, Thanh Quân liền đem sư phụ giam lại, để cho hắn thai họa không được Mao Di Di." Một khắc trước còn cảm khái Thanh Quân tiện lương hiếu thuận Mao Thanh Trúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Người tiểu nha đầu này, nói hiệu nói vượn thứ gì? Trần Nghiệp vươn tay, tức giận nặng nặng Thanh Quân cái kia bụ bấm, còn mang theo vài phần hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, trách mắng, sư phụ là hạng người như vậy sao? Lại nói bậy, tin hay không sư phụ đánh ngươi cái mông? Ô, sư phụ lại ước hiếp người. Thanh Quân bị hắn nắm mặt, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là không phục lắm. Liên cung ngược người mèo giống như, rõ ràng đánh không lại hắn, còn nhất định muốn hà hơi. Trần Nghiệp cầm nàng không có cách, nhất là Mao Thanh Trúc còn tại cái này, hắn tổng không tốt thật sự bắt đầu dạy dỗ, đành phải nhìn hướng Mao Thanh Trúc mỉm cười nói, đứa nhỏ này, có đôi khi chính là kỳ kỳ quái quái, cùng Thanh Trúc tỷ, tính cách ngược lại là không giống. Tiểu nữ hoa ánh mắt lờ mờ, nàng biết sư phụ vì sao lại nói như vậy. Dù sao, nàng làm Mao Di Di nữa nhì, nhưng nàng một mực đang trốn tránh sự thật này. Không có việc gì. Mao Thanh Trúc lấy lại tinh thần, vươn tay, sờ lên Thanh Quân cái đầu nhỏ, ấm giọng nói, Thanh Quân, sư phụ ngươi nói đúng, không cho phép hồ đồ. Nha. Tiểu nữ hoa rầu rĩ ứng tiếng. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cái này nhìn như hài hòa một màn, trong lòng điểm này bởi vì bị bắt bao mà lên xấu hổ, cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn cười, lắc đầu, lúc này mới đem chủ đề dẫn trở về quỹ đạo, không biết tứ trưởng lão bây giờ ở nơi nào. Văn bối, nên đi bài kiến. Tứ trưởng lão đang tại nội cốc đỉnh viện thưởng thức trà, Mao Thanh Trúc nói, ta cái này liền dẫn ngươi đi qua. Thu xếp tốt hai cái đồ nhi về sau, Trần Nghiệp không dám thất lễ, vội vàng đi theo Mao Thanh Trúc, tiến đến bài kiến vị kia chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân tứ trưởng lão. Vị này tứ trưởng lão, Trần Nghiệp sớm có nghe thấy. Nàng là bây giờ nội linh nhận tông, trẻ tuổi nhất kim đan trưởng lão, tên gọi Trương Ngự Hư, là bốn vị trưởng lão bên trong duy nhất nữ tu. Đã từng, lúc tuổi còn trẻ, cùng Bạch Ly tịnh xưng là linh nhận tông song tiêu. Đồng thời người này cùng Bạch Ly cũng thế có chút nói không rõ quan hệ. Trên đường, Trần Nghiệp đột nhiên mở miệng, Thanh Trúc tỷ lần này chưa đến, sợ là không chỉ là nhìn xem Thanh Quân đơn giản như vậy à. Tất nhiên hiện tại Thanh Quân không tại, không ngại cho tại hạ biết, lần này chưa đến, vì chuyện gì? Ta là vì Thanh Quân mà đến. Những ngày qua, ta đã đả thông tốt quan hệ, chủ bị hết thảy. Có thể mang theo nàng về từ gia Hàn Đàm, tiếp thu tẩy lễ. Chương 178, nữ hoa mẫu thân, đột nhiên xảy ra, 2, chương 178, nữ hoa mẫu thân, đột nhiên xảy ra, 2, bất quá, việc này không gấp. Nàng lại nói, tẩy lễ thời cơ tốt nhất, là tại nàng 9 tuổi sinh nhật ngày ấy. Tính toán thời gian, còn có hơn một tháng. Ta dự định, liền ở trong cốc này, trước quấy dày một thời gian, bồi bồi các nàng. Tiếp qua một tháng, chính là Thanh Quân 9 tuổi sinh nhật. Trần Nghiệp có chút hoảng hốt, bất chi bất giác, Thanh Quân đã muốn lớn lên một tuổi. Hắn ngược lại là cho tới bây giờ không có lưu ý hai cái nữ hoa sinh nhật sự tình. Bởi vì chính Trần Nghiệp, tiếp trước chính là cô nhi, cho tới bây giờ không để ý sinh nhật một chuyện. Nhưng nghĩ đến như vậy, Chi Vi so với Thanh Quân hơn phân nửa tuổi, nàng sinh nhật đã sớm đi qua ai trong lòng Trần Nghiệp tính nhầm, hắn nhìn xem Mao Thanh Trúc, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy cái này đoạn thời gian, vậy làm phiền Thanh Trúc tỷ, sau đó ta sẽ khiến người tại nội quốc thu thập nơi ở. Bất quá, lần này tẩy lễ, đại khái muốn duy trì liên tục bao lâu? Mao Thanh Trúc biết, Trần Nghiệp nói chuyện mặc dù dứt khoát, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối với Thanh Quân rời đi có chút không yên lòng, cũng thế không muốn. Nàng suy nghĩ một chút, Trần An nói, bình thường từ ra người tẩy lễ, bất quá 3-4 ngày là đủ. Thanh Quân tình huống đặc thù, nhưng có lẽ bất quá 10 ngày. Cái này 10 ngày, ta sẽ đích thân bồi tại Thanh Quân bên người. Như vậy, ta liền yên tâm. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu. Mao Thanh Trúc chính là trúc cơ tu sĩ, che chở Thanh Quân, có lẽ không nói chơi. Chỉ là, đến lúc đó làm sao thuyết phục tiểu nữ hoa, chính là cái vấn đề. Bé con này, đợi một chút lại cảm thấy sư phụ muốn đem hắn bán đi. Nếu để cho nàng đi theo Mao Thanh Trúc về từ gia, sợ không phải còn tưởng rằng sư phụ muốn đem nàng còn cho nương nàng đây. Nghiệp đệ chớ buồn, ta tất nhiên mang Thanh Quân trở về, làm theo yêu cầu vạn toàn bảo đảm. Dù sao, Thanh Quân trung quy là nữ nhi của ta. Mao Thanh Trúc thấy Trần Nghiệp trên mặt lo lắng, không khỏi bật cười, nàng cái này nghĩa đệ cái gì cũng tốt, chính là quá mức cẩn thận. Thanh Trúc tỷ chẳng lẽ không có nhìn qua thoại bản sao? Đồng dạng lúc này, tổng hội phát sinh một ít ngoài ý muốn. Trần Nghiệp thở dài. Mao Thanh Trúc là người, nàng nhìn xem Trần Nghiệp chứng trạng đàng hoàng răng dấp, chỉ cảm thấy càng là buồn cười. Nghiệp đệ, ngươi đây cũng là từ nơi nào nghe được ngụy biện? Nàng che miệng cười khẽ, cặp kia hẹp dài trong con ngươi cũng nhiễm lên mấy phần tiểu ý. Trong tu chân giới, tuy là từng bước nguy hiểm, nhưng nào có như vậy trùng hợp. Thú hồ, lần này về từ gia, có phụ thân cùng ta một đạo, quả quyết sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Hai người nói xong, cũng đã muốn tới Hà Quang Phô. Xa xa, liền có thể nhìn thấy cái kia bị độc lập trận pháp bao phủ Hà Quang Phô bên trong, linh khí như sương, mở mịt lưu chuyển, thất thải hào quang, cho dù là tại ban ngày, cũng vẫn như cũng là như vậy chói lọi chói mắt. Tứ trưởng lão, liền ở bên trong. Mao Thanh Trúc chỉ phía trước, nhẹ nói. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, hắn chỉnh lý một chút áo bào, lúc này mới theo Mao Thanh Trúc cùng nhau đi vào cái kia Hà Quang Phô bên trong. Bên trong vừa vào cửa, Trần Nghiệp tâm thần không nhịn được nghiêng một chút, ngước mắt nhìn, tại rực rỡ lưu ly hoa trong ruộng ứng, một đạo mặc một mạc đạo bào màu xám thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn, yên tĩnh thưởng thức trước mắt cái này cả vườn tình cảnh. Nàng thân hình nhìn như đơn bạc, nhưng tựa như cùng cái này cả phiến thiên địa hòa làm một thể, uyên thâm giống như biển, không thể đo lường. Đệ tử Trần Nghiệp, bái kiến tứ trưởng lão. Trần Nghiệp không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Thân ảnh kia xoay người lại, vị này Linh Nhận Tông người thống trị cao nhất một trong, cũng không phải là Trần Nghiệp trong tưởng tượng tóc trắng xóa lao đầu tử. Ngược lại, bề ngoài nhìn qua tựa như chỉ có chừng 40 tuổi, là một cái dung mạo bình bình vô kỳ trung niên nữ tu. Chỉ có một đôi mắt dị thường sáng chói, tựa như ẩn chứa tuế nguyệt đậm sâu, bình tĩnh vô cùng, nhưng có thể nhìn thấu thế giới hư ảo. Nghe nói, tứ trưởng lão con mắt chính là Linh Đồng, tên là Chiếu Vọng Linh Đồng, lần này vậy mà đích thân rời núi, tìm kiếm Bạch Tố Tố. Lấy nàng Chiếu Vọng Linh Đồng, nên có thể dễ như trở bàn tay tìm tới Bạch Tố Tố đi. Trong lòng Trần Nghiệp trầm ngâm, cung kính hành lễ, chờ đợi tứ trưởng lão đáp lại. Không giống. Tứ trưởng lão Trương Nhược Hư âm thanh cô đơn. Tên này Lâm Tùng Cốc chủ quản, chỉ là cùng Bạch Ly có 2-3 phần tương tự mà thôi, mà tại tu giả giới bên trong, nếu là có ý mà làm, 9 thành 9 tương tự đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hai người khí chất có vi diệu trùng hợp, sợ rằng đây mới là để cho Bạch Vô Cực cùng Bạch Tố Tố phân biệt đối xử nguyên nhân. Có một cỗ dấu giếm phong duệ chi khí, quần quanh thân, không chỉ là chỉ khí chất, mà là quả thực thân mang phong duệ chi khí. Chắc hẳn, đến từ Bạch Ly canh kim khí. Nếu là đem canh kim khí tu hành đến đăng phong tạo cực cảnh giới, tu giả quanh thân liền tự mang một tia sắc bén, có thể hạ bút thành văn, hóa thành canh kim khí mang. Ngoài ra, hắn lại có thuộc về sông núi của cây ôn hòa thân cận cảm giác, mà cái này thì là đến từ linh thực. Cả hai phong cách khác lạ khí chất dung hợp, lại phối hợp thoáng tương tự dung mạo, liền có mấy phần rất giống. 9 điểm bề ngoài tương tự, cũng không bằng cái này vừa phân thần giống như. Trà hoa lưu ly chính là bản tọa trong lòng tốt. Lần này ngươi chỗ bồi dưỡng lưu ly hoa, phẩm chất so với ngày trước cao hơn 1 điểm, không sai. Tứ trưởng lão gật đầu nói, trưởng lão quá khen. Trần Nghiệp cung kính nói, đệ tử bất quá là may mắn. Thế gian này, nào có nhiều như vậy may mắn. Tứ trưởng lão thở dài, ánh mắt trở lại đến Hà Quang Phô bên trên, ngươi trưởng thành công, cuối cùng chỉ là cấp thấp công pháp, tiền đồ có hạn, có lẽ có thể trợ giúp ngươi trúc cơ, lại vô duyên tiến thêm một bước. Trần Nghiệp tâm, đột nhiên nhảy một cái. Hắn không hề ngu dốt, tứ trưởng lão đã nói như vậy, đã nói. Ta xem ngươi linh lực, ngũ hành đều có, bình thường công pháp, sợ là sẽ phải cùng ngươi tương xung. Tứ trưởng lão chậm rãi nói, ta chỗ này, cũng có một bộ công pháp, có lẽ thích hợp ngươi. Tứ trưởng lão duỗi ra cái kia được bảo dưỡng cực tốt tay phải, trên ngón trỏ ngưng tụ lại một chút kim quang. Nàng không có cho Trần Nghiệp bất kỳ phản ứng nào thời gian, liền đã lăng không điểm vào mi tâm của hắn. Ông. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy thức hải của mình chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, một thiên tên là Khô Vinh Huyền Quang Kinh huyền ảo pháp quyết, tựa như cùng như thủy triều tràn vào hắn trong đầu bên trong. Cái kia pháp quyết thâm ảo vô cùng, ít nhất lấy Trần Nghiệp ánh mắt đến xem, hơn xa xương hoa lục. Công pháp này coi trọng ngũ hành luân chuyển, sinh tử gắn bó, ẩn chứa sinh tử hai loại hoàn toàn ngược lại, nhưng lại hòa làm một thể trí cao trí lý. Đây chính là hắn đã từng muốn ở Linh Nhận Tông tìm được công pháp. Tại tiên vẫn trong trò chơi, Khô Vinh Huyền Quang Kinh là thích hợp nhất tiền trùng kỳ tu hành ngũ linh căn công pháp một trong. Công pháp này tên là Khô Vinh Huyền Quang Kinh, chính là bản tọa du lịch lúc tại một chỗ thượng cổ tu sĩ trong động phủ ngẫu nhiên đoạt được. Phương pháp này coi trọng nhất ngũ hành cân bằng, tương sinh tương khắc, đang thích hợp ngươi bực này ngũ hành linh căn tu sĩ tu hành. Tứ trưởng lão âm thanh bình thản, tựa như đưa ra chỉ là một bản hàng thông thường sắc, nàng lại bổ sung, bản tọa tuy có công pháp này kim đan quyển sách, nhưng kim đan quyển sách công pháp không tốt tùy tiện tặng cho. Nhưng chờ ngươi một ngày kia, tu hành đến trúc cơ viên mãn thời điểm, bản tọa sẽ cân nhắc tặng ngươi. Đệ tử, đa tạ trưởng lão trọng thưởng. Trần Nghiệp vô cùng cảm kích, hành đại lễ cảm ơn, đây là truyền đạo tri ân. Vậy do chính hắn, gần như không có khả năng tại nội linh nhận tông thu hoạch được bộ này công pháp. Mặc dù không có kim đan quyển sách, nhưng hắn lý giải tứ trưởng lão. Kim đan quyển sách công pháp thuộc về linh nhận tông cơ mật tối cao, há có thể tùy tiện đưa tặng. Chương 179, ai là đồ đần? Một, chương 179, ai là đồ đần? Một, không cần cảm ơn ta, bất quá là một bộ thượng cổ thơ văn của người trước để lại mà thôi. Tứ trưởng lão nhíu nhíu mày lại. Người này tâm tính cuối cùng không bằng Bạch Ly. Một ít tân huệ, liền cảm động đến rơi nước mắt, đầu giảm xuống đất. Bất quá, ngược lại là một cái nhận thức coi trọng người. Niệm đây, nàng lại chỉ điểm nói, thời đại thượng cổ, thiên địa linh khí dư giả, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, các tu sĩ càng nặng công pháp uy năng, mà nhẹ tu hành hiệu quả dẫn đầu cùng độ khó. Cái này Khô Vinh Huyền Quan Kinh, chính là thời đại kia sản vật. Nó rất mạnh, không thể nghi ngờ. Có thể nó, tu hành không lưu loát, hao phí to lớn, viễn siêu bình thường công pháp. Đây cũng là vì sao, nó tuy bị ta đoạt được, nhưng thủy chung đem gắt xó, cũng không chuyển thụ cho tông môn đệ tử nguyên nhân. Trần Nghiệp yên lặng lắng nghe, kỳ thật nói không chừng, hắn so với tứ trưởng lão còn muốn quen thuộc công pháp này. Đúng như là tứ trưởng lão lời nói, Khô Vinh Huyền Quang Kinh chính là thượng cổ sản vật, tu luyện độ khó, tự nhiên cao hơn tại chỗ, trải qua một đời tu giả cải tiến công pháp. Thời đại thượng cổ ngược lại tốt nói, khi đó tu hành một đạo vừa mới phát triển, trên đời này khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, tùy tiện một đóa linh hoa, thả tới hiện tại Yến Quốc cũng có thể gây nên gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ, trải qua một đời lại một đời tu giả điên cuồng cấp lấy tài nguyên, bây giờ tu chân giới, nơi nào còn có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp tu giả tu hành. Cũng chính là bởi vậy, nguyên bản không đủ thành đạo linh thực phu, mới dần dần tại tu giả giới có một chỗ ngồi cho mình. Bất quá, Trương Nhược Hư lời nói xoay chuyển, mọi thứ đều có ngoại lệ. Người thân có ngũ hành ngụy linh căn, đã là trên con đường tu hành bên dưới tuyển chọn. Chẳng bằng tu hành cái này Khô Vinh Huyền Quang Kinh, có lẽ có thể có kỳ tích. Ngươi lại là Lâm Lòng chủ quản, nghĩ đến, tu hành tài nguyên là không thiếu. Ách, cái này tứ trưởng lão có ý tứ là, dù sao đã nát hết ngũ linh căn, không ngại lại nát điểm, nói không chừng còn có chuyển cơ. Trần Nghiệp lén lút đoán thầm một chút, nhưng cũng biết tứ trưởng lão thực sự nói thật, cũng là vì hắn tốt. Mà Trần Nghiệp từ trước đến nay thả xuống được tư thái, lúc này lại là hành lễ nói, trưởng lão ân tình, đệ tử suốt đời khó quên, vô luận con đường phía trước như thế nào gặp đèn, đệ tử tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, không phụ trưởng lão kỳ vọng cao. Hảo hảo tu hành liền tốt. Tứ trưởng lão lắc đầu, nàng không hề trông chờ, một cái tuổi qua trung niên, vẫn chỉ là luyện khí kỳ tán tu, ngày sau sẽ có thể có chỗ báo đáp. Trên thực tế, nàng quà tặng cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, chỉ là tiện tay ban thưởng mà thôi. Trương Nhược Hư không nói thêm gì nữa, nàng bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại mảnh này chói lọi hào quang bên trong. Khô Vinh Huyền Quang Kinh. Chờ tứ trưởng lão rời đi về sau, Trần Nghiệp cảm thụ được trong đầu bộ này huyền ảo công pháp, thậm chí cũng nhịn không được tại chỗ đi tu hành. Chúc mừng nghiệp đệ, phải cái này tiên duyên. Mao Thanh Trúc cấm thành, tự thân bên cạnh chuyển đến. Nàng mặc dù không biết Khô Vinh Huyền Quang Kinh là bực nào công pháp, thế nhưng đây là kim đan chân nhân ban tặng, không thể nghi ngờ là cái thượng đẳng công pháp. Bất quá, nàng không nghĩ tới, Trần Nghiệp cũng chỉ là ngũ linh căn. Hắn có thể lấy ngũ linh căn chi tư, đi đến địa vị bây giờ, lại mang hai cái đồ nhi, trong đó, không biết trả giá bao nhiêu cố gắng. Niệm đây, Mao Thanh Trúc không nhịn được lòng sinh kính nể. Sợ rằng, Thanh Trúc tỷ tại trước mặt tứ trưởng lão, nên là vì ta nói không ít lời hữu ích a. Trần Nghiệp nói lên từ đáy lòng, vị trưởng lão này mặc dù thần sắc bình thản, có lẽ hành động cử chỉ đến xem, nàng đối với chính mình cảm nhận rất không tệ. Hắn tự biết chỉ bằng vào mấy phần tương tự dung mạo, là không cách nào làm cho một vị kim đan chân nhân phân biệt đối xử. Trừ phi, có người trước đó ngay tại vì hắn nói tốt. Mà Mao Thanh Trúc tất nhiên có thể đi theo tứ trưởng lão đi tới Lâm Tùng Cốc, chắc hẳn quan hệ giữa hai người không sai. Là, phải không? Mao Thanh Trúc liền giật mình, nàng không nghĩ tới Trần Nghiệp vậy mà đoán được. Không có ra vẻ che lấp, cười yếu đất nói, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Nói xong sau đó, mới hậu chi hậu giác phát hiện ngôn ngữ có chút không thỏa đáng. Lời này không phải là nói, Trần Nghiệp tại trong suy nghĩ của nàng hình tượng, rất tốt. Hư hư thực thực có chút mập mờ a. Trần Nghiệp ngược lại là không nghĩ quá nhiều, chỉ là buồn bực liếc nhìn đống nhiên quay đầu đi Mao Thanh Trúc. Cái này liền ngượng ngùng. Thật sự là nữ bất tài mẫu, Thanh Quân chỉnh một cái tiểu hôn thê ma vương, nếu là Thanh Quân ở đây, cao thấp phải nói, thử. Sư phụ đang miên man suy nghĩ cái gì? Thanh Quân chỉ là khách khí với ngươi khách khí, ngươi còn quả thật không được. Sau đó xin eo nhỏ, nheo lại con mắt của nàng chằm chằm không ngừng. Đáng ghét tiểu nữ a, đáng ghét sư phụ. Mà tại hai người bọn họ chỗ không biết một chỗ âm u trong góc, con nào đó trắng trắng mềm mềm, chính như tầm cương cô kén không ngừng tiểu nữ hoa cắn tay áo, hung tợn nhìn chằm chằm sư phụ nhìn. Sư phụ lại tại nói cái gì lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Mao Di Di. Sư phụ thật là một cái thằng đốc. Nếu là hắn nói với chính mình lời ngon tiếng ngọt, coi như mình sẽ rất sinh khí, nhưng mình chỉ là một cái tiểu nữ hoa, lại không làm gì được sư phụ, đành phải bị ép bị sư phụ lừa bịp. Nhưng muốn hắn làm sao có thể đối với Mao Di Di lời ngon tiếng ngọt, nếu là Mao Di Di sinh khí, sư phụ liền thảm rồi. Đồ đần sư phụ, có nàng như thế thiên chân khả ái nữ hoa không đi lừa gạt, nhất định muốn lừa người ta đã thành hôn nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là Mao Di Di. Sư phụ đến cùng tại đánh cái gì chủ ý xấu, tiểu nữ hoa nghĩ cũng không dám nghĩ. Xuyệt. Chi Vi đem ngón trỏ dán tại bờ môi bên trên, vội vàng ra hiệu Thanh Quân nói nhỏ chút. Nhờ vào thể chất của nàng, hai cái nữ hoa mới không có bị Trần Nghiệp đám người phát hiện. Từ khi mê vụ lâm một kiếp về sau, thể chất của nàng tiến một bước rất đỉnh, thân thiện tiên địa linh lực, có cường đại ẩn nấp năng lực. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng liền có thể mang theo Thanh Quân ẩn thân. Bất quá, tên này là vô cấu lưu ly thể chất, tựa hồ cũng không tệ. Dạng này, sư phụ mãi mãi đều không phát hiện được nàng ánh mắt. Tựa như hiện tại, đại nữ hoa nhíu lại thanh tú lông mày, cùng bên cạnh tiểu nữ hoa dị thường đồng bộ, nhìn cách đó không xa, cái kia không biết lại tại nói cái gì, rồi đến Mao Di Di Hoa Chi loạn chiến sư phụ. Sư phụ, lòng câu đạo, liền như thế yếu đất. Sắc đẹp, bất quá hồng phấn khô lâu mà thôi. Bất tranh khí sư phụ. Hai cái nữ hoa lại một lần nữa ăn ý ở trong lòng lên án sư phụ. Từ khi kinh lịch buồn tắm một chuyện về sau, Trần Nghiệp luôn cảm thấy cùng Mao Thanh Trúc ở chung lúc bầu không khí có chút cổ quái. Mặc dù Mao Thanh Trúc dịu dàng hào phóng, nhìn như căn bản không để ý sự tình trước kia, nhưng chính là bởi vậy, Trần Nghiệp mới cảm giác chột dạ. Nhìn trước mắt cái này quốc sắc thiên hương đoan trang tiên tử, hắn tổng hội không cẩn thận nghĩ đến nàng tại buồn tắm lúc dáng dấp. Đúng rồi, Thanh Trúc tỷ, vừa lúc Lý Thu Vân về tông, ta đã để thị nữ thu thập xong nàng biệt tử, ngươi sau đó liền tạm thời ở tại nơi này đi. Trần Nghiệp ánh mắt rơi vào sán lạn vườn hoa bên trên, hắn lúc này mới phát hiện, vừa rồi tứ trưởng lão rời đi lúc đã hái đi còn giữ lại 33 đóa lưu ly hoa. Lý Thu Vân. Mao Thanh Trúc nghe vậy, ngược lại là có chút hiếu kỳ, chính là trước đây đi theo bên cạnh ngươi cái kia, khí khai anh hùng hừng hực tiểu cô nương. Đúng vậy. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu. Ta nhìn đứa bé kia, tựa hồ đối với nghiệp đệ ngươi có chút không giống tâm tư, không giống bình thường hộ vệ nha. Mao Thanh Trúc hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong, mang theo một tia trêu chọc tiểu ý, nàng mặc dù không thông chuyện nam nữ, nhưng bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, tăng thêm thân là nữ nhân trực giác, nàng có thể cảm nhận được cái kia tên là Lý Thu Vân tiểu nữ, tại nhìn hướng Trần Nghiệp lúc, trong ánh mắt có chút không bình thường tình cảm. Đương nhiên là có. Trần Nghiệp đồng ý gật đầu. Mao Thanh Trúc kinh ngạc, ngươi biết? Thanh Trúc tỷ có chỗ không biết, Thu Vân gọi ta một tiếng Trần Thúc, chính là cháu gái của ta. Làm sao lại chỉ là đơn thuần hộ vệ? Trần Nghiệp mỉm cười, tràn đầy cảm khái, ai, ta cái này ngoan đệ nữ, hiện tại về tông đi, ta còn có mấy phần không muốn. Mao Thanh Trúc nhìn xem hắn cái kia chứng chặt đàng hoàng, tràn đầy cảm khái răng rấp, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cái này nghĩa đệ, tại một số phương diện, thiên phú hơn người. Có thể mà lại tại chuyện nam nữ bên trên, lại chậm chạp phải. Đáng yêu. Nghiệm đây, nàng không khỏi có chút thương tiếc. Nhắc tới, nàng cái này nghiệp đệ quả thật đáng thương, hơn 40 tuổi, không những tìm không được đạo lữ, thậm chí vẫn là nguyên dương thân. Cũng khó trách hắn chỉ đột như vậy. Muốn hay không giúp nghiệp đệ tìm đạo lữ? Không. Đạo lữ một chuyện, không phải là cưỡng cầu có khả năng phải. Lại nói, chính mình mấy cái thị nữ, dung mạo đẹp đẽ, lại chính vào tuổi dậy thì, tựa hồ cũng có thể hứa cho nghiệp đệ làm tiểu thiếp. Chương 179, ai là đồ đần? 2, chương 179, ai là đồ đần? 2, ít nhất phải để cho hắn phá nguyên dương đi. Mao Thanh Trúc lắc đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ là ấm giọng nói, cũng tốt. Vậy liền làm phiền nghiệp đệ. Mao Di Di cũng là đồ đần. Nói hình như Thu Vân tỷ tỷ ưa thích sư phụ giống như. Trong bụi cỏ, Thanh Quân nhìn phía xa cái kia nói cười yến yến hai người, nhỏ giọng thầm nói. Dưới góc nhìn của nàng, Thu Vân tỷ tỷ rõ ràng chỉ là đem sư phụ trở thành trưởng bối. Chi Vi ngay vậy, lại là liếc nhìn Thanh Quân. Sư muội mới thật sự là đồ đần. Lý Thu Vân, rõ ràng ngay tại trong bóng tối ngấp nghẽ sư phụ. Có thể. Sư phụ đâu? Sư phụ hắn. Thật sự, cái gì cũng không biết sao. Chi Vi nhìn phía xa, cái kia vẫn còn tại cùng Mao Thanh Trúc chuyện trò vui vẻ sư phụ, viên kia vốn là giao động tâm, càng bước tin. Có lẽ, hắn không phải không biết. Hắn chỉ là đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Kỳ thật sư phụ cũng rất không dễ dàng, đã nhiều tuổi, rơi xuống thoải mái đáng tại cái này loạn thế nuôi dưỡng các nàng, nơi nào có thành ra tâm tư. Sư tỷ, bọn hắn đi. Tiểu nữ hoa chỗ nào có thể phát giác sư tỷ biểu lộ không thích hợp, nhìn thấy sư phụ đi, vội vàng lôi kéo sư tỷ tay áo, chúng ta muốn hay không đuổi theo nhà? Hay là nói, trở về chờ sư phụ về nhà? Chi Vi lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem cái này, lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có sư phụ đần độn sư muội, lại nhìn nơi xa cái kia hai đạo sóng vai mà đi bóng lưng. Bú ngốc nha đầu. Nếu là lại không chú ý một chút, nói không chừng, mẫu thân muốn biến thành sư nương. Nếu muốn nói trên thế giới, người nào nhất đối với sư phụ có tự tin? Người này tất nhiên chính là Lục Chi Vi. Chi Vi cảm thấy, trên đời này liền không có nữ nhân có thể cự tuyệt sư phụ. Tóc đen tiểu nữ hài bỗng nhiên thầm nói, Thanh Quân, sư phụ đối với ngươi thật là tốt, tựa như kết thân nữ nhi đồng dạng. Tóc trắng tiểu nữ hoa không nhịn được vểnh lên khóe môi, trong lòng đắc ý, nhưng khuôn mặt nhỏ một bộ căm ghét thần sắc, thật buồn nôn, sư phụ lại đem đổ nhi làm nữ nhi. Nếu như thật sự trở thành nữ nhi, đó không phải là đau càng thêm đau. Chi Vi âm thanh yếu đất. Hả? Thanh Quân nhếch lên ngốc mao, lay động, ta làm sao có thể là sư phụ nữ nhi nha? No, cũng là sư tỷ suy nghĩ nhiều đây. Chi Vi ấp a đúng. Sư tỷ có việc đang gần nàng. Cơ trí tiểu nữ hoa lập tức phát hiện chân tướng. Trên đời này, người nào có thể lừa gạt được chính mình? Liền xem như sư phụ cũng không được. Nữ nhi. Thanh Quân nhíu lại mềm mềm lông mày, vắt hết óc, đột nhiên phảng phất giống như hiểu ra. Mao Di Di nếu là cùng sư phụ thành hôn, vậy mình không phải liền là sư phụ nữ nhi sao? Tuyệt đối không được. Nàng nhưng là muốn cưới tại sư phụ trên đầu, muốn làm gì thì làm, nếu là trở thành nữ nhi, còn thế nào muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, còn muốn mỗi ngày cha cha hô hào, buồn nôn vô cùng. Không được, tuyệt đối không được. Thanh Quân bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, lôi kéo sư tỷ tay, vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta nhanh đuổi theo đi. Tuyệt không thể để cho Mao Di Di đem chúng ta sư phụ đoạt đi. Nghe nói, nam nhân có đạo lữ, liền sẽ quên đồ nhi. Ách, có thể Mao Di Di là mẫu thân ngươi nha. Chi Vi nhìn xem nàng bộ này bộ dáng như lâm đại địch, yên lặng oán thầm, nhưng vẫn là lắc đầu, không được. Chúng ta trở về đi. Sư phụ có chuyện, hiện tại không tốt quấy rầy hắn. Vô luận như thế nào, sư phụ chính sự, trọng yếu nhất. Nàng biết, sư phụ tất nhiên cùng Mao Di Di có chuyện quan trọng tương lượng, các nàng lại theo sau, chính là không hiểu chuyện. Nha. Thanh Quân nghe vậy, có chút thất vọng, cúi đầu. Hai cái tiểu nha đầu, liền dạng này, một trước một sau, đi ở trên đường trở về. Một cái, tràn đầy cảm giác nguy cơ, sợ sư phụ bị người đoạt đi. Một cái khác, thì là ở trong lòng, yên lặng, thở dài. Nhưng, không phải là bởi vì lợi dụng sư muội mà thở dài, chỉ cần là vì sư phụ, nàng làm cái gì đều là đúng. Đem Mao Thanh Trúc đưa về nàng chỗ ở về sau, Trần Nghiệp kích động cùng chờ đợi tâm tình, về tới nhà. Lần này, thật là dẫm nhầm cước chó. Thậm chí, Trần Nghiệp đều không để ý tới cùng Đỗ Nhi rán rán, trực tiếp trở lại tinh thất bên trong. Hắn ngồi xếp bằng, tâm thần triệt để đắm chìm tại thiên kiêu huyền ảo vô cùng pháp quyết bên trong. Ngũ hành luân chuyển, khô khốc gắn bó. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phương pháp này chính là thượng cổ tu sĩ sáng tạo, hạch tâm yếu nghĩa, không ở chỗ thổ nạp linh khí nhanh chóng chậm, mà tại lĩnh hội khô cùng bình đối lập thống nhất, trưởng sinh cùng tử chi luân chuyển tuần hoàn. Bình thường thiên linh căn tu sĩ, lấy đơn nhất linh căn dẫn khí nhập thể, như mở kênh dẫn nước, đường đi đơn nhất, tu hành mau lẹ. Nhưng ngũ hành linh căn người, trong cơ thể ngũ hành hỗn tạp, lẫn nhau có xung đột, thổ nạp linh khí giống như năm đầu dòng suối nhỏ chuyển vào một hồ, lẫn nhau đầu đá, làm nhiều công ít, cho nên là bên dưới tuyển chọn. Mà Khô Vinh Huyền Quang Kinh mở ra lối riêng, không cầu dẫn nhất thời nước, mà cầu tại thể nội, tự thành một phương thiên địa, tạo dựng một vòng ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng hoàn mỹ tuần hoàn. Phương pháp này một khi nhập môn, liền có thể đem ngũ hành linh căn lớn nhất thế yếu, hóa thành ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, lại bởi vậy sinh ra mới thế yếu. Ví dụ như, Trần Nghiệp tu hành trường thành công, thổ nạp linh lực sau đó, chỉ cần luyện hóa một hệ linh khí, liền tương đương với từ đại biểu ngũ hành năm đầu dòng suối nhỏ bên trong, lựa chọn một dòng suối nhỏ luyện hóa. Đương nhiên, cái này cùng đơn linh căn tính chất hoàn toàn ngược lại, đơn linh căn thì là trong cơ thể chỉ có một đầu lớn suối. Mà tu hành Khô Vinh Huyền Quang Kinh về sau, lại muốn đồng thời đem năm đầu dòng suối nhỏ cùng nhau luyện hóa. Tu luyện độ khó gấp đôi đề cao, mà tốc độ tu luyện cũng thế gấp đôi suy giảm, ngũ linh căn vốn là tu luyện chậm, hiện tại càng chậm hơn. Coi như môn công pháp này mạnh hơn, tu luyện tới chết đều trúc cơ không được, còn không bằng tu hành trường thành công. Ta học cái lông gà a. Khó trách công pháp này tại hiện tại tu tiên giới tiêu thành diện tích. Không ngờ chính là không có người học a, mà không phải quá mức chân quý. Trần Nghiệp thừa nhận, cái này tại ngoài ý liệu của hắn. Ở trong đêm, môn công pháp này hướng trên thân một chàng liền được. Làm sao tại trong hiện thực tu hành có nhiều như vậy vòng vo? Hắn nhìn xuống tâm, tinh tế đọc. Khô Vinh Huyền Quang Kinh đệ nhất cảnh, tên là Ngũ Hành Luân Chuyển. Tu giả cần lấy cường đại thần thức vì dẫn đạo, đem trong cơ thể ngũ hành linh lực dựa theo ngũ hành tương sinh lý lẽ, trong đan điển tạo thành một cái bên trong tuần hoàn. Một khi công thành, linh lực tốc độ khôi phục cùng kéo dài trình độ, viễn siêu cùng giai tu sĩ, đấu pháp thời điểm, vô cùng chiếm ưu thế. Chỉ là, nhắc tới nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng áp dụng vô cùng khó. Như vậy cũng tốt giống như để năm cái không hợp tính cựu nhân, tay nắm, chung sống hòa bình, độ khó có thể nghĩ. Bất quá cũng may, Khô Vinh Huyền Quang Kinh người sáng tác cũng biết công pháp này độ khó. Cái này công pháp cần mượn nhờ năm kiện ngũ hành linh vật, trợ giúp tu giả luyện hóa linh lực, thành lập ổn định tuần hoàn. Nhị giai cấp bậc thiên tài địa bảo, mới phương cô linh tính, bởi vậy được xưng là linh vật. Mỗi một kiện linh vật đều xưng là giá trị cao. Đối với tán tu mà nói, cũng thế có trúc cơ linh vật xưng hô, bởi vì có thể trợ giúp tu giả trúc cơ giá trị, có thể nghĩ. Trần Nghiệp đau đầu, đơn giản đem một kiện linh vật tính toán thành 1000 linh thạch, năm kiện linh vật, không sai biệt lắm 5000 linh thạch. Chắc không được, tứ trưởng lão có bực này công phu, lại không đi bồi dưỡng ngũ linh căn tu giả, có cái này 5000 linh thạch, bồi dưỡng người nào không tốt. Thú hồ, Khô Vinh Huyền Quang Kinh khó khăn nhất địa phương, cũng không phải tại tài nguyên bên trên, mà là tại tu hành độ khó bên trên. Bất quá, ta có bảng độ thành thạo. Khó khăn nhất vấn đề đối với ta mà nói không là vấn đề, chỉ là cái này linh thạch, nhưng là không tốt tích lũy. Trần Nghiệp yên lặng thở dài. Sau một đêm, Khô Vinh Huyền Quang Kinh nhập môn, một không thật đúng là cưỡng ép dựa vào bảng đẩy tới nhập môn. Trần Nghiệp từ cái kia khô khan tu hành bên trong, mở ra hai mắt. Tuy nói là nhập môn, nhưng hắn không có cảm giác được cái gì biến hóa đặc biệt. Bởi vì hắn nguyên bản chủ tu chính là trường thành công, cho nên đi trước thử nghiệm một sinh hỏa. Trải qua một đêm tu hành về sau, hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được chính mình lại sử dụng hỏa hệ pháp thuật lúc, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng nói không chính xác, có lẽ chỉ là cái ảo giác. Mà thôi, chính sự quan trọng hơn. Tông môn ước định về sau, là thời điểm đem giao tiếp nhóm đầu tiên thành thục linh thực. Trần Nghiệp mới vừa đứng dậy, đột nhiên nhíu mày lại. Loáng thoáng, hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Nghiệp đệ, ta, viện ta bên trong hình như náo quỷ. Hắn vị này xưa nay dịu dàng hào phóng thanh trúc tỷ, âm thanh lại đều mang theo một ít giọng nghẹn ngào. Náo quỷ? Trên thế giới làm sao lại có? A, là tu chân giới a, cái kia không sao. Trần Nghiệp đột nhiên đứng dậy. Chương 180, sư phụ cùng Chi Vi ở cùng nhau. 1, chương 180, sư phụ cùng Chi Vi ở cùng nhau. 1, hắn đẩy ra cửa tinh thất, chỉ thấy Mao Thanh Trúc một thân áo xanh thanh lịch, không thi phấn trang điểm, ba búi tóc đen chỉ dùng một cái bích ngọc cây châm lỏng lẻo kéo lên, cho nhân thần trong xương tú cảm giác. Nàng dáng người hiểu điệu, thắt lưng như buộc làm, trong lúc đi như liễu rủ trong gió, thêm nữa lông mày bên dưới giấu giếm sợ hãi, để người quan chi mà lòng sinh thương tiếc. Trần Nghiệp tự nhiên không ngoại lệ, chỉ là quỷ quái, cuối cùng có cơ hội tại không phải ấu nữ giống cái trước mặt, hiện ra chính mình giống được mị lực. Chỉ là không nghĩ tới Mao Thanh Trúc vậy mà còn sợ quỷ a. Thanh Trúc tỷ, chớ hoảng sợ. Trần Nghiệp tiến lên một bước, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt sáng nghị trầm ổn, thẳng thắn mà nói, dung mạo của hắn xác thực rất dễ dàng cho người cảm giác an toàn, chỉ là quỷ quái, không cần phải nói. Quả nhiên, Mao Thanh Trúc gần có vẻ động dung, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, Nghiệp đệ, ngươi không sợ sao? Có thể quỷ quái này có chút cổ quái. Có gì cổ quái? Trần Nghiệp mi tâm cao lại, quỷ quái cũng thế chia làm rất nhiều loại hình, thường thấy nhất chính là oán linh, loại này quỷ quái không có thần trí, không có thân thể, chỉ có thể nói là trong nhân thế một tia chấp niệm, hoàn toàn không có tính công kích. Cho nên cái này chấp niệm là có thể xuyên qua thông thường trận pháp bảo vệ, ví dụ như Lâm Tùng Cốc hộ sơn đại trận. Đương nhiên trên thị trường cũng có đặc biệt nhằm vào oán linh pháp khí, ví dụ như hộ thân phù hàng ngũ, bất quá cái này oán linh căn bản không có uy hiếp, liền xem như luyện khí tầng một tu sĩ đều có thể dễ như trở bàn tay đem đánh tan, cho nên bình thường tu sĩ cũng sẽ không mua cái này hộ thân phù. Đương nhiên hộ thân phù cái này pháp khí tất nhiên tồn tại, tự nhiên có giá trị. Cho dù là trong tu chân giới, y nguyên có không ít người e ngại cái này quỷ quái, bởi vì bên ngoài rất buồn nôn. Nghĩ đến Mao Thanh Trúc chính là loại này sợ quỷ người. Mao Thanh Trúc bị Trần Nghiệp trầm ổn ngữ khí lây nhiễm, trong lòng cũng hơi yên ổn chút. Nàng nhẹ gật đầu, theo sau lưng Trần Nghiệp, Nghiệp đệ, ngươi có chỗ không biết, vừa rồi tiếng khóc kia cũng không phải là bình thường, ta lại không cảm giác được quỷ vật kia nửa phần khí tức. Ân. Trần Nghiệp nghe vậy, cảm giác được một ít không thích hợp. Mao Thanh Trúc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giải thích nói, theo lý thuyết, liền xem như nhỏ yếu nhất, không có thần trí hoán linh, bản thân cũng sẽ tỏa ra đặc lưu âm khí cùng quán niệm. Có thể nơi đây, ngoại trừ cái kia như có như không tiếng khóc bên ngoài, ta đúng là cái gì cũng không cảm giác được. Cái này quá không bình thường. Ta dù sao cũng là trúc cơ chân nhân, lực lượng thần thức hơn xa tu sĩ tầm thường, như thế nào liền một tơ một hào khí tức đều bắt giữ không đến. Xong. Trần Nghiệp giật mình, không ngờ Thanh Trúc tỷ cũng không phải là loại kia nhát gan nữ tu, ngược lại nàng là vì tìm không được quỷ quái mà kinh hoàng. Lấy nàng tu vi, nếu bắt giữ không được quỷ quái khí tức, vậy cái này quỷ quái cao thấp phải là trúc cơ kỳ, thậm chí có thể càng mạnh. Chẳng lẽ là Độ Tình Tông quỷ quái? Gần đây Tam Thiên Đại Sơn phân tranh không ngừng, có lẽ Độ Tình Tông liền có quỷ tu đi tới Tam Thiên Đại Sơn, sau đó tại hắn trong trận pháp thả ra quỷ quái. Dùng cái này xem ra, vị này quỷ tu sợ rằng tu vi cao thâm khó dò, nếu không làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đem quỷ quái bỏ vào hộ sơn đại trận bên trong. Không đúng. Trần Nghiệp ngược lại suy nghĩ một chút, nếu thật sự là cái gì đại năng cao thủ, làm sao lại chỉ là lén lút hù dọa người? Cung tiểu nữ hoa giống như. Chờ một chút, tiểu nữ hoa. Trần Nghiệp phát giác không đúng, hỏi nói, trừ cái đó ra, còn có cái gì dị thường? Ừm. Mao Thanh Trúc nhíu mày suy tư một lát, chần chờ nói, tựa hồ còn có hồ ly gọi tiếng. Trần Nghiệp đại khái hiểu, mặt mo tối sầm. Cái này tiểu nữ hoa, thật là hiếu thuận. Liền chính mình mẹ đều phải dọa một cái. Nàng mục đích là cái gì, Trần Nghiệp đều không cần đoán. Đơn giản là gặp chính mình cùng Mao Thanh Trúc đi được gần, lòng sinh ghen tị, muốn đem nhà mình mẫu thân dọa đi. Đến mức vì sao không có bị Mao Thanh Trúc phát giác, Trần Nghiệp phỏng đoán, đoán chừng còn có chi vi công lao. Chi vi vô cấu lưu ly thể, có thể nói trên đời này nghịch tiên nhất thể chất, thân thiện thiên địa, có thể đem tự thân khí tức giấu tại thiên địa bên trong, như vậy cũng có thể nói rõ vì cái gì Mao Thanh Trúc không phát hiện được khí tức nơi phát ra. Cái này còn phải. Trần Nghiệp lúc đầu tính toán đợi thời gian an ổn xuống về sau, tìm ba bốn cái xinh đẹp tiểu lão bà, nếu là tùy ý tiểu nữ hoa làm như vậy xuống đi xuống, đừng nói tìm lão bà, sợ là bên cạnh liền chỉ mẫu đều không có. Ừ, cũng không biết bé con này nghịch ngợm tính tình, là cùng người nào học. Trần Nghiệp một phen suy nghĩ về sau, ánh mắt đột nhiên rơi xuống bên cạnh trên thân Mao Thanh Trúc. Dung mạo của nàng hình thể cùng thiếu nữ không khác, trường kỳ tu hành ẩn cư bên dưới, sợ là tâm lý tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Có thể có lẽ là trở ngại thân thế, bình thường tổng nắm đoan trang dịu dàng tư thái, chỉ có lúc này mới có thể thấy được chút hồn nhiên cùng yếu đuối. Liền cái kia ngày bình thường kéo phải cẩn thận tỉ mỉ tóc đen, cũng rủ xuống mấy sợi, giáng tại nàng cái kia thấm mồ hôi mỏng trên trán. Trần Nghiệp nhìn xem nàng, trong lòng sinh ra mấy phần trêu chọc tâm tư. Gật đầu nói, thì ra như vậy, trước đây ta liền nghe, bên trong Lâm Tùng Cốc có một cái hồ yêu tinh phách, chỉ là nó cái này sợi chấp niệm đã sắp tiêu tán hầu như không còn, cho nên không cách nào bị người phát giác. Hồ yêu tinh phách. Mao Thanh Trúc nghe vậy, càng là khẩn trương, cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Tất nhiên rằng này, viện kia nàng còn thế nào ở? Coi như biết không có uy hiếp, tóm lại là có chút hoảng sợ. Thú hổ, nàng còn muốn nhiều bồi bồi nữ nhi. Thanh Trúc tỷ chớ hoảng sợ, Trần Nghiệp một mặt ngưng trọng nói, như thế tinh phách, tuy không thực thể, lại thích nhất hút nữ tử tinh khí. Người tối nay, sợ là không thể lại một thân một mình cư trú. Hắn nói xong, lại ra vẻ khó xử trầm ngâm chỉ chốc lát, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, thôi được, mấy ngày nay, ngươi liền tạm thời tại ta cái kia trong viện nghỉ ngơi đi. A. Mao Thanh Trúc triệt để bối rối, nàng tấm kia nhu huyền nghiên lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi đỏ hồng, xấu hổ giận dữ nói, Nghiệp đệ xin tự trọng, ta đã có gia thất, há có thể cùng ngươi ngủ chung? Nghĩ gì thế? Trần Nghiệp im lặng, cái này Mao Thanh Trúc não mạch kín, có thể so với Thanh Quân. Hắn giải thích nói, đương nhiên là cùng Đồ Nhi ta cùng nhau nghỉ ngơi, ví dụ như Thanh Quân. Kỳ thật, Trần Nghiệp nói là trêu chọc, có khác ý nghĩ. Hắn xem sớm xuyên vào Mao Thanh Trúc điểm này gần hương tình càng e sợ tiểu tâm tư. Hắn nhìn ra được, Mao Thanh Trúc rất muốn đi thân cận chính mình nữ nhi. Có thể nàng lại tựa hồ trở ngại nguyên nhân nào đó không dám, hoặc là nói, không biết nên như thế nào đi đối mặt. Rõ ràng hai người đều tại Lâm Tung Cốc, có thể nàng gần như đều tại nàng tiểu viện kia bên trong không dám lộ diện. Đã như vậy, vậy hắn cái này làm nghĩa đệ, liền đành phải giúp nàng một tay. Ta. Mao Thanh Trúc biết mình hiểu lầm, cảm thấy lớn xấu hổ. Nhưng làm nàng dư vị tới Trần Nghiệp lời nói bên trong ý tứ, kìm lòng không được liếc nhìn trong viện Thanh Quân gian phòng. Nếu là dạng này, nàng cũng là không thể không cùng Thanh Quân ngủ chung đi. Cho dù biết, nam nữ cùng ở một viện có mất thể thống, nhưng nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái, dù sao, cũng là không thể làm gì à. Có thể, ta nhớ kỹ không sai lời nói, Thanh Quân là cùng Chi Vi ngủ chung. Cái này có vấn đề gì? Mấy ngày nay, để cho Chi Vi ngủ phòng ta liền tốt. Trần Nghiệp không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp. Nô, phiền phức nghiệp đệ. Mao Thanh Trúc cắn cắn môi đỏ, đã bắt đầu chờ mong cùng Thanh Quân ngủ một cái giường thời điểm. Nhưng nghiệp đệ có phải hay không cố ý giúp nàng đây này? Nàng lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn nam nhân, chỉ thấy nam nhân một mặt nghiêm trọng, nghĩ đến chỉ là vì ứng phó quỷ quái một chuyện, lúc này mới để cho nàng cùng Thanh Quân ở cùng một chỗ. Bất quá như vậy cũng tốt. Cái này đã nói, nàng đấy lòng tiểu tâm tư không có bị người phát giác, quá mức nhát gan đến liền nữ nhi của mình cũng không dám đối mặt. Chương 180, sư phụ cùng Chi Vi ở cùng nhau. 2. Chương 180, sư phụ cùng Chi Vi ở cùng nhau. 2. Cũng may Thanh Quân uy vũ, căn bản không giống chính mình như vậy nhát gan đây. Mao Thanh Trúc có chút vui mừng, càng thấy có lỗi với nghiệp đệ. Nghiệp đệ ngây ngốc đây này. Ngao, ngao. Tiểu nữ Hoa Bi Bo kêu thảm, nàng trốn tại Mao Thanh Trúc ngoài viện trong bụi cỏ, một bên ra sức kêu khóc, còn vừa lấy tuổi trò thọc sư tỷ, sư tỷ sư tỷ, nàng thấp giọng, dùng một loại tràn đầy không xác định ngữ khí, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, dạng này thật sự dọa người sao? Ta làm sao cảm thấy, Mao Di Di nàng, hình như một chút cũng không sợ nha. Tóc đen tiểu nữ hài xoa cằm, trầm tư, vừa rồi Mao Di Di hẳn là sợ, nàng đã sợ đến chạy đi. Kể từ đó, Mao Di Di cũng không dám ở tại Lâm Tùng Cốc đi. Không nghĩ tới, Thanh Quân nghĩ biện pháp, thật có hiệu quả. Ân. Thanh Quân nghe vậy, càng là đắc ý, nàng nô lên bộ ngực nhỏ, một mặt có chút thành kiểu, nàng dùng một loại chỉ có nàng cùng sư tỷ có thể nghe được, tràn đầy kiêu ngạo ngữ khí, nhỏ giọng nói, hừ hừ. Ta liền nói biện pháp này hữu dụng đi. Không phải đều nói con cái giống cha nương nha. Cái kia ngược lại, cha nương giống con cái cũng nói thông được. Ta sợ quỷ nhất phải a, cái kia Mao Di Di hẳn là cũng sợ. Lại đuổi đi một cái nữ nhân xấu. Trong bụi cỏ, đột nhiên trầm mặc chỉ chốc lát. Hai cái nữ hoa hai mặt nhìn nhau, các nàng trên mặt đều thoa loạn thất bát tao phân trắng cùng nhỏ đổi, giống như hai cái mèo hoa nhỏ. Nhưng lúc này, lại không có người có thể cười được. Hai tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, đều mang khác biệt trình độ sầu lo. Thanh Quân than thở, thế nhưng là, sư phụ nữ nhân bên cạnh quá nhiều, chúng ta mỗi ngày đuổi, đều đuổi không đi nhà, coi như không còn Mao Di Di, còn có Tố Tố tỷ tỷ, Thu Vân tỷ tỷ, Quỳnh Ngọc tỷ tỷ. Chi Vi con người đen nhánh cũng lờ mờ, tự lẩm bẩm, vậy như thế nào mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã đây? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hai cái nữ hoa đồng thời lặp lại một tiếng. Thanh Quân nguy hiểm hít mắt, Chi Vi kỳ quái đỏ hồng khuôn mặt nhỏ. Chỉ là, trong lòng các nàng là như thế nào nghĩ, liền không có người biết. Bởi vì hai cái nữ hoa đều không muốn làm cho đối phương biết mình ý nghĩ, không hẹn mà cùng lại lần nữa trầm mặt xuống. Chỉ có ghé vào Thanh Quân trên đầu tiểu hồ ly, vừa mới tỉnh ngủ, mơ hồ chi chi kêu to. Được rồi. Cuối cùng, vẫn là Chi Vi mở miệng trước, nàng lôi kéo sư muội cái kia tràn đầy vụn cỏ ống tay áo, nói khẽ, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nha. Thanh Quân có chút không tình nguyện, từ trong bụi cỏ bò đi ra. Hai cái trên mặt bôi phải loạn thất bát tao mèo hoa nhỏ, liền dạng này, một trước một sau, đi ở trên đường trở về. Tâm tình của các nàng đều rất phức tạp. Kế hoạch thành công. Có thể các nàng cũng không có cảm thấy nửa phần vui sướng, ngược lại, cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Lúc về đến nhà, vẫn là nửa lần buổi trưa. Chỉ thấy cửa sân mở ra, loáng thoáng có thể nghe thấy nam nhân nói chuyện âm thanh. Sư phụ trở về. Sư phụ hôm nay trở về sớm như vậy nha. Thanh Quân con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Nàng đem vừa rồi chút khó chịu đó, toàn bộ ném đến tận lên 9 tầng mây, reo hò một tiếng, liền muốn hướng về cái kia phòng ngủ phóng đi. Chi Vi cũng thế hơi kinh ngạc, mặc dù gần nhất sư phụ rảnh rỗi không ít, thường xuyên có thể cùng các nàng. Nhưng cái này giữa ban ngày, theo lý thuyết hoặc là tại tu hành, hoặc là tại theo lý linh thực nha. Nhưng làm các nàng đẩy ra cửa sân trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ lại không hẹn mà cùng đọc lại. Trong môn, các nàng ngày nhớ đêm mong sư phụ, đúng là có thể hắn cũng không phải là một thân một mình. Chỉ thấy Mao Thanh Trúc đang lặng yên, ngồi ở mép giường của các nàng một bên, trong tay còn cầm một kiện các nàng chưa từng thấy qua, xếp được chỉnh tề quần áo trẻ em, tại dưới đèn, nhìn đến nghiêm túc. Mà sư phụ của các nàng thì đứng ở một bên, đang cùng nàng nhỏ giọng nói gì đó. Hình ảnh kia, ấm áp, hài hòa, cực kỳ giống chân chính người một nhà. Sư, cha. Thanh Quân âm thanh mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Mao Di Di. Trần Nghiệp cùng Mao Thanh Trúc nghe tiếng, đồng thời quay đầu. Chỉ thấy hai cái tiểu nha đầu chơi cùng dã nha đầu, toàn thân bẩn thỉu, tựa như tại trong bụi cỏ ồn ào một ngày. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ đặc biệt giặt qua, sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Trần Nghiệp trầm giọng nói, hai người các ngươi đi nơi nào dã? một thân cho, còn thể thống gì? Còn không mau đi rửa mặt. Hắn nói xong, lại đối cái kia sớm đã hóa đá Mao Thanh Trúc, ấm giọng giải thích nói, Thanh Trúc tỷ chớ trách, hai nha đầu này, ngày bình thường tập quán lỗ mãng, để cho ngươi chê cười. Mao Thanh Trúc cười yếu ớt, ánh mắt nhu hòa, tiểu nha đầu, giá một điểm mới bình thường. Nếu là hai cái nữ hoa đều quy quy củ củ, ăn nói có ý tứ, Mao Thanh Trúc ngược lại không yên tâm. Có thể thấy các nàng có thể làm càn hồ đồ. Nàng liên biết, ngày bình thường, nghiệp đệ đối với hai đứa bé này, quả thật cưng chiều vô cùng. Ô, Thanh Quân nặng nặng nắm tay nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ, Mao Di Di, ngươi, ngươi làm sao tại sư phụ trong nhà nha? Nếu là từ thúc thúc biết, sẽ không vui. Khục. Trần Nghiệp suýt nữa không có thở ra hơi, đứa nhỏ này, từ khi ngày đó, từ gia tam công tử từ Thành Tùng tới cửa về sau, nàng liên biết, danh nghĩa của mình bên trên cha, chính là trong miệng nàng từ thúc thúc à. Hơn nữa Thanh Quân nhưng không biết chính mình là tòng long trứng bên trong đụng tới. Có lẽ thật sự cho rằng Từ Bất Hối là nàng cha ruột đây. Mao Thanh Trúc nụ cười trên mặt càng dường như hơn vỡ vụn ra, nàng ánh mắt trốn tránh, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, hắn không biết, không không không, ta chỉ là tới bái phòng. Nàng đưa tay muốn đi kiểm tra Thanh Quân cái đầu nhỏ, có thể bàn tay đến một nửa, nhưng lại rũ xuống. Thanh Quân, Mao Thanh Trúc nhẹ nói, trong thanh âm mang theo liền chính nàng đều chưa từng phát giác lấy lòng, ta cùng ngươi Từ thúc thúc cũng không có liên quan, ta lần này trước đến chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Nhìn ta. Thanh Quân nghiêng cái đầu nhỏ, cặp kia đen nhánh mắt vượng cảnh giác tại Mao Thanh Trúc cùng trên thân Trần Nghiệp, vừa đi vừa về dò xét, nhìn ta làm gì? Ta cùng sư phụ trôi qua tốt đây. Nàng một bên nói, còn vừa giống con bảo vệ ăn thú nhỏ, chạy đến bên cạnh Trần Nghiệp, ôm lấy bắp đùi của hắn, dùng hành động tới biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy bắp đùi của mình lập tức bị một cái mềm mềm giả dích tầm cưng cho quân lấy thật chặt. Mắt thấy Mao Thanh Trúc căng tới cầu cứu ánh mắt, Trần Nghiệp sờ lên tiểu nữ hoa đầu, Thanh Quân nha, bởi vì Lâm Tùng cốc náo quỷ, mấy ngày nay ngươi liền cùng Mao Di Di ngủ chung đi. Ô, Thanh Quân ngẩn ngơ, kỳ thật nàng không ghét Mao Di Di, chỉ là chán ghét Mao Di Di cùng sư phụ cùng một chỗ. Cùng thơm thơm Mao Di Di ngủ, nàng vui lòng đến cực điểm. Có thể dạng này, không phải tương đương với Mao Di Di tại chỉ thuộc về bọn hắn sư đồ trong nhà ở lại sao? Thanh Quân hơi hà ra miệng nhỏ, muốn cự tuyệt, nhưng thấy được Mao Di Di chờ đợi ánh mắt, lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt. Thế là nhỏ giọng nói thầm, thế nhưng là, sư tỷ liền không có chỗ ở, cũng không thể để sư tỷ cũng ngủ chung đi. Sư phụ, ngươi cũng biết sư tỷ không thích cùng người ngoài tiếp cận. Tóc đen tiểu nữ hải cũng đúng lúc đó đi đến sư phụ chân một bên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt nghiêm mặt, sư phụ, Mao Di Di là từ gia gia chủ chi thê, há có thể cùng ở. Cũng không phải là Chi Vi không thích Mao Di Di, càng không phải là Chi Vi không muốn Mao Di Di ở cái này. Chỉ là việc này một khi truyền ra ngoài, liền dễ dàng trở thành người khác nhằm vào sư phụ mở cớ. Nàng nói nghiêm túc vô cùng, đồng thời, lạnh lạnh mắt đen nghiêm túc thấy sư phụ. Tựa hồ chỉ cần sư phụ tiếp tục cố chấp đi xuống, sau một khắc đôi này xinh đẹp ánh mắt bên trong, liền sẽ toát ra thất vọng đến cực điểm ánh mắt. Ồ, ta vốn là muốn Thanh Quân cùng Mao Di Di ngủ, lại ủy khuất Chi Vi, cùng sư phụ ngủ chung liền tốt. Có thể các ngươi đều như thế phản đối. Trần Nghiệp thở dài. Người nào? Người nào phản đối? Chương 181, Đồ Nhi Gián Gián, kiểm kê thuộc tính, 1, chương 181, Đồ Nhi Gián Gián, kiểm kê thuộc tính, 1, một khắc trước, một mặt nghiêm túc, lời nói thấm thía tóc đen đại Đồ Nhi lập tức tìm nén không được, cơ hội là lập tức trở về nói, Mao Di Di nếu là Thanh Quân mẫu thân, xa cách từ lâu trùng phùng, đương nhiên phải làm sâu sắc bên dưới tình cảm. Đồ Nhi cảm thấy, sư phụ cử động lần này cũng không có không thích hợp. Chỉ vì êm thai mà nói là như vậy hiểu rõ đại nghĩa. Trần Nghiệp cùng Mao Thanh Trúc đều là sương sở. Nhất là Trần Nghiệp, hắn nhìn mình cái này đại Đồ Nhi, rất là bất đắc dĩ. Đại nữ hoa trở mặt so với biến thiên còn nhanh hơn, vừa rồi cũng bởi vì chính mình để cho Mao Thanh Trúc vào ở đến, bày ra một cái lãnh đạm sắc mặt, một mặt không vui lòng. Kết quả hiện tại, ngược lại nhiệt tình tích cực đi lên. Không được. Ta không muốn. Không đợi Trần Nghiệp có gì phản ứng, bên cạnh Thanh Quân, đã giống con mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt liền sù lông lên. Quá không công bằng. Trước đây cứ như vậy không công bằng. Sư tỷ cho sư phụ theo bà bay, chính mình lại là cho sư phụ tẩy chân tối. Mao Di Di đến, sư tỷ cùng sư phụ ngủ, chính mình lại muốn cùng Mao Di Di ngủ. Càng là nghĩ, tiểu nữ hoa liền cảm giác phẫn uất. Phải biết, thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Tiểu nữ hoa cắn hàm răng, chống nạnh, mắt thấy liền muốn phát tác. Thanh Quân, Chi Vi yên lặng liếc nhìn tiểu nữ hoa, trong mắt của nàng đen trắng rõ ràng, nhưng lại không mang tình cảm. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không tiếng động uy nghiêm. Ô, phía trước một khắc còn thế nào, giống như trọi gà khí thế hung hăng Thanh Quân. Tại đối đầu sư tỷ kia mắt kia trong nháy mắt, lại giống như bị đâm thủng khí cầu, trong nháy mắt liền. Tiểu xỉu. Sư tỷ ánh mắt rất đáng sợ. Nàng cặp kia vốn là trường phải tròn căng con mắt, không bị khống chế nháy hai lần, lập tức liền trở dạng, rũ xuống. Cũng không dám lại, nhiều lời một cái chữ. Chính mình chỉ là không nghĩ ở trước mặt người ngoài cãi nhau, cho sư phụ khó xử mà thôi. Thu này, nàng nhớ kỹ. Đáng ghét. Sư tỷ muốn chính mình trơ mắt nhìn nàng cùng sư phụ ngủ một cái phòng đúng không? Chính mình, về sau nhất định muốn gấp đôi hoàn trả. Tiểu nữ hoa, quyết định muốn hắc hóa. Sư phụ sư tỷ, về sau nhất định sẽ hối hận. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cái này, bị nhà mình đại Đồ Nhi dùng một ánh mắt, liền nhẹ nhõm chấn áp tên dở hơi tiểu đồ đệ, trong lòng cũng là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra, trong nhà này, cuối cùng vẫn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. A Thanh Quân không nghe chính mình lời nói, thế nhưng nghe Chi Vi lời nói, có thể Chi Vi dưới tình huống bình thường, lại nghe chính mình lời nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Hắn đầu tiên là đối với cái kia vẫn còn hóa đá trạng thái Mao Thanh Trúc, ấm giọng nói, Thanh Trúc tỷ, ngươi liền dẫn Thanh Quân trước về gian phòng của các nàng nghỉ ngơi đi. Tối nay có ngươi tại, nghĩ đến cái kia hồ yêu tinh phách cũng không dám lại đến lỗ mãng. Mao Thanh Trúc vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, ở trong lòng âm thầm cảm thán, nghiệp đệ Đỗ Nhi thật đúng là ưa thích hắn đây. Nàng không nhịn được liếc nhìn nhìn như tấm khuôn mặt nhỏ, kỳ thực mặt mày mang theo từng tia vui sướng đại nữ hoa, lại liếc nhìn nắm nắm tay nhỏ, lòng đầy căm phẫn tiểu nữ hoa. Được. Mao Thanh Trúc nhẹ gật đầu, đi lên trước, kéo Thanh Quân cái kia còn có chút bất đắc dĩ tay nhỏ. Mao Di Di. Bị Mao Thanh Trúc dắt tay nhỏ phía sau Thanh Quân, thân hình chấn động, nhu nhu kêu một câu. Mặc dù chỉ là một cái bình thường xưng hô, nhưng lúc này Mao Thanh Trúc tâm đều nhanh hòa tan, âm thanh gần như phát run, đi thôi, thời điểm không còn sớm, Mao Di Di dẫn ngươi nghỉ ngơi đi nha. Nha. Thanh Quân buồn buồn lên tiếng, nàng. Nàng muốn đem Mao Di Di đuổi đi, làm sao ngược lại đem Mao Di Di chạy tới nhà của nàng. Bất quá, dạng này tựa hồ cũng không tệ. Gặp Thanh Quân cùng Mao Thanh Trúc ở chung, tựa hồ coi như hòa hợp. Trần Nghiệp cũng là lớn nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn lo lắng, Thanh Quân sẽ cùng Mao Thanh Trúc ồn ào mâu thuẫn. Bé con này tựa như uống lộn thuốc một dạng, trước đây còn nói đưa thích Mao Di Di, kết quả hiện tại còn muốn đem nàng đuổi đi. Nữ hoa tâm, thật là làm cho sư phụ nhìn không thấu A Chi Vi. Hắn dùng một loại đương nhiên ngữ khí, nói, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, theo sư phụ tới. Là, sư phụ. Chi Vi cúi đầu, không dám nhìn tới bất luận kẻ nào, chỉ là dùng con muội âm thanh, nhẹ nhàng lên tiếng. Phòng ngủ bên trong, Thanh Quân tức giận, ngồi ở mép giường một bên, nhìn xem cái kia ngay tại vì nàng trải giường chiếu mâu thân miệng nhỏ vểnh lên phải, gần như có thể treo lên một cái bình dầu. Nàng không hiểu, vì cái gì sư tỷ lại đột nhiên phản chiến. Không, không phải liền là cùng sư phụ ngủ chung nha, đến mức lật lọng sao. Nàng càng không hiểu, vì cái gì sư phụ sẽ thật sự để cho Mao Di Di cùng mình ngủ ở cùng nhau. Sư phụ liền không sợ Mao Di Di đem chính mình bắt đi sao. Mao Di Di. Thanh Quân linh cơ khẽ động. Từ trên mép giường nhảy xuống tới, nàng đi đến bên cạnh Mao Thanh Trúc, lôi kéo nàng ống tay áo, cặp kia vốn đã có chút sưng đỏ mắt vượng, trong nháy mắt liền lại chứa đầy nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Làm sao vậy, Thanh Quân? Mao Thanh Trúc thấy thế, vội vàng ngồi xổm người xuống, đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu hỏi. Mao Di Di, ngươi là không biết. Thanh Quân đem cái đầu nhỏ tựa vào Mao Thanh Trúc cái kia mềm dẻo trong ngực, bắt đầu lên án sư phụ. Chúng ta trước đây trôi qua thật thê thảm, thật thê thảm. Chúng ta ở gian phòng vừa nhỏ lại vừa nát, trời mưa xuống mưa rột, gió thổi thiên lậu gió. Sư phụ hắn còn mỗi ngày liền cho chúng ta uống bát cháo, nước dùng quả nước, một chút thịt đều không có. Hắn còn để cho ta cùng sư tỷ mỗi ngày đi trong dược điển làm việc, nhổ cỏ, bắt trùng. Mao Di Di ngươi nhìn, tay của ta đều lên kén. Nàng duỗi ra cặp kia trắng non nà, nơi nào có nửa phần vết chai tay nhỏ, tại trước mặt Mao Thanh Trúc lung lay. Hắn còn không để ý đến chúng ta, mỗi ngày liền biết chính mình tu luyện, vừa bế quan chính là vài ngày, đem ta cùng sư tỷ bỏ ở nhà, thật đáng thương. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là khóc không thành tiếng, phản phất thật sự nhận thiên đại bị khuất. Mao Di Di, nàng ngâng lên tấm kia mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, dùng một loại tràn đầy ánh mắt chân thành, nhìn xem Mao Thanh Trúc, sư phụ hắn chính là tên đại phôi đản. Ngươi có thể tuyệt đối không cần bị hắn lừa. Hắn hôm nay đối với ngươi tốt, ngày mai nói không chừng liền đối với người khác tốt. Thật sự sao? Mao Thanh Trúc chần chừ nói. Thật sự. Trước đây sư phụ còn đem ta chôn ở tuyết bên trong, để sư tỷ giẫm đầu của ta. Trước đây sư phụ còn đem ta treo lên, dùng roi rút. Thật là đau, thật là đau. Tiểu nữ hoa nhớ lại, toàn thân đều là một cái giật mình. Ấy. Nàng trước đây làm sao không có lưu ý, sư phụ vậy mà hư hỏng như vậy, còn đem chính mình treo lên đánh. Nhưng Thanh Quân làm sao biết, nàng phát ra từ phế phủ lời nói, dưới góc nhìn của Mao Thanh Trúc, lại là tiểu nữ hoa càng nói càng thái quá. Nàng làm sao lại tin cái này tiểu nữ hoa nói hiệu nói vượng. Nghiệp đệ cũng quá đáng. Mao Thanh Trúc giọng mang tức giận. Đúng nha. Dạng này ưa thích ngược đãi hài tử người, nhất định không phải đồ tốt, nói không chừng muốn ngược đãi Thanh Quân cả một đời đây. Thanh Quân hoài nghi, hiện tại sư phụ chỉ là sợ đánh chết Thanh Quân các loại Thanh Quân lớn lên, khẳng định lại muốn dùng roi rút Thanh Quân. Tiểu nữ hoa nói xong, cũng bắt đầu tin tưởng lời của mình. Bằng không, giải thích thế nào, sư phụ bên hông một mực quấn lấy cái kia quạt cốt tiên. Xem xét chính là giữ lại cốt nàng cùng sư tỷ. Nàng có thể thông minh. Trên thế giới, còn nhiều ưa thích dùng roi rút nữ nhân nam nhân. Sư phụ nhất định cũng là dạng này người. Tất nhiên dạng này, cái kia Mao Di Di dẫn ngươi về Mao gia thế nào? Sau đó, trở về tìm người dạy dỗ sư phụ ngươi. Mao Thanh Trúc gặp tiểu nữ hoa khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, liền vội vàng đem nàng nhẹ nhàng ôm. Cảm thụ trong ngực cái này trẻ con mềm mềm mại thân thể, nàng nửa mang trêu chọc, nửa mang thăm dò. Chương 181, Đồ Nhi rắn rắn, kiểm kê thuộc tính, 2, chương 181, Đồ Nhi rắn rắn, kiểm kê thuộc tính, 2. Tiểu nữ hoa sững sờ, giống con cá trạch tựa như từ Mao Thanh Trúc trong ngực chảy ra, ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật, cũng không có như thế quá đáng à, ai nha, Thanh Quân buồn ngủ, muốn ngủ. Mà đổi thành một bên, Trần Nghiệp khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt tu hành. Đến mức đại Đồ Nhi, đã mặc màu trắng quần áo trong, thẳng tắp nằm ở trên giường. Sư phụ, ngươi không ngủ sao? Lại tu luyện một hồi. Trần Nghiệp thuận miệng đáp, ánh mắt đặt ở trên bảng điều khiển. Tính danh: Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 41, 168 linh căn, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cảnh giới, luyện khí tầng 8 công pháp, Khô Vinh Huyền Quang kinh nhập môn, 4, 10, trường thành công tông sư, 2608, 3,200, trọng thân pháp phá hạn, 780, 800, thất diệu dưỡng hồn pháp đại thành, 52, 200 kỹ năng, bách luyện pháp đại thành, 147, 200, điểm ngọc thủ viên mãn, 247, 400, dưỡng khí đan viên mãn, 345, 400, thanh lăng ngự kiếm thuật viên mãn, 10, 400, quạt cốt tiên đại thành, 100, 200, chủ nghệ viên mãn, 390, 400, khứ tật đao quyết phá hạn, 256, 800, cam lâm tư dưỡng quyết viên mãn, 351, 400, vân vũ thuật phá hạn, 527, 800, thanh nguyên hóa trược thuật viên mãn, 328, 400, canh kim quyết đại sư, 1450, 1,600, thủy nguyên thuẫn đại thành, 2, 200, liếp khí thuật phá hạn, 310, 800. Hắn đã thật lâu không có tinh tế nhìn qua bảng. Hôm nay xem ra, khoảng thời gian này tiến bộ hết sức rõ ràng. Nổi bật nhất tiến bộ, chính là các loại linh thực thuật. Nhờ vào những ngày qua tại Lâm Tùng Cốc không ngừng bận rộn, không những vân vũ thuật phá hạn, mà cam lâm tư dưỡng quyết cùng với thanh nguyên hóa trực thuật, cũng sắp đến phá hạn thời điểm. Thứ nhì, thì là luyện đan thuật. Hắn dưỡng khí đan sắp phá hạn. Bình thường dưỡng khí đan, cho dù là cực phẩm, cũng không thể thỏa mãn trần nghiệp tu hành nhu cầu. Nhưng nếu là dưỡng khí đan thành công phá hạn, sinh ra chất biến. Đến lúc đó, cho dù là hạ phẩm dưỡng khí đan, sợ rằng đều sẽ sinh ra bất phàm biến hóa. Trần nghiệp đối với cái này, rất là chờ mong. Dù sao, cấu nguyên đan đan phương chính là bí mật bất truyền, chỉ có đan hà phong hoạch tâm đệ tử mới có thể nắm giữ. Trước mắt, hắn chỉ có thể trông chờ dưỡng khí đan phá hạn. Bất quá, tiếp xuống, ta là tu hành trường thành công, vẫn là tu hành khô vinh huyền quan kinh. Trần nghiệp nhíu mày suy tư, nhớ lại bảng độ thành thạo nghịch thiên năng lực, trong lòng nhất định, mà thôi, khô vinh huyền quan kinh nếu muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải tập hợp đủ 5 cái linh vật, đây là cứng nhắc yêu cầu. Ta nhiều lắm là đem nhập môn độ thuần thục chất đầy, không thể tu hành đến nhập môn. Thú hổ, trường thành công sắp thông huyền. Trần nghiệp biết, khô vinh huyền quan kinh phẩm giai cùng trưởng thành tiềm lực, xa không phải trường thành công có thể so sánh. Đổi thành những tu giả khác, tất nhiên chờ tập hợp đủ linh vật về sau, trực tiếp sửa tu khô vinh huyền quan kinh, cho dù từ bỏ trước đây dài dằng dặc thời gian tu hành công pháp. Dù sao, tu giả chỉ có thể tu hành một cái công pháp, không thể cùng lúc tu hành nhiều cái công pháp. Đây là lẽ thường, một người linh lực làm sao có thể đồng thời vận chuyển mấy cái công pháp? Nhưng bảng độ thành thạo tồn tại cũng đã đánh vỡ lẽ thường. Đối với Trần Nghiệp mà nói, không cần có cái này buồn rầu. Tại trong bảng độ thành thạo, tông sư sau đó đẳng cấp tên là thông huyền. Cái gì gọi là thông huyền? Chính là thông hiểu huyền diệu lý lẽ. Bởi vì cái gọi là tính trống không dài nhập định, tâm ngộ từ thông huyền. Một khi tu hành đến thông huyền, liền có thể nhìn rõ hư ảo, minh ngộ huyền cơ. Cũng chính là nói, lúc này công pháp tu hành đã vượt ra thông thường linh lực vận chuyển, mà là quyết định ở tu giả đối với đạo lý giải, tiếp cận công pháp bản chất. Trần Nghiệp trong lòng nhất định, chỉ là trường thanh công còn kém 600 độ thuần thục mới có thể thông huyền, nếu là hắn suốt ngày tu hành, đều phải tốn gần 20 ngày, mà dưỡng khi đan chỉ kém 50, một hai ngày công phu liền có thể phá hạn. Chờ dưỡng khí đan phá hạn về sau, một bên dùng đan dược, một bên công pháp tu hành, chờ trường thành công thông huyền, tu vi nên cũng có thể đột phá đến luyện khí tầng 9. Trần Nghiệp âm thầm kế hoạch xong tiếp xuống tu hành lộ tuyến. Lúc này, Đại Đồ Nhi cũng đã ngủ a. Chẳng biết tại sao, Trần Nghiệp có chút chột dạ. Hắn mở to mắt, mắt liếc Đại Đồ Nhi. Bóng đêm càng sâu, trăng sáng lạnh lạnh, giống như nước vẩy vào chi vi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đơn bạc. Nàng mặc một bộ thiếp thân trắng tinh quần áo trong, tơ lụa giống như màu mực tóc dài, chưa qua bất luận cái gì gò bó, tùy ý rối tung tại sau lưng nàng, một mực rủ xuống tới cái kia không đầy đủ cầm eo nhỏ nhắn phía dưới. Đại Đồ Nhi ôm đầu gối, một mực an tĩnh nhìn xem hắn. Tinh xảo phải giống như bút bê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có nửa phần biểu lộ. Có thể cặp kia hắc rượu thạch trong con ngươi, lại tràn ngập bất cường. Sư phụ, có phải là nên đi ngủ? Vẫn là, sư phụ muốn tu hành một đêm. Nếu như dạng này, cái kia chi vi bồi tiếp sư phụ. Nàng nhẹ giọng kêu, làm sao còn chưa ngủ? Trần Nghiệp lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Đại Đồ đệ bộ này ra vẻ kiên cường, kỳ thực sớm đã ủy khuất phải không được răng dấp, trong lòng mềm nhũn. Hắn chỗ nào không biết, chi vi sẽ chờ sư phụ theo nàng đi ngủ đây. Sư phụ không ngủ, đệ tử sao dám ngủ trước? Chi Vi sắc mặt bình tĩnh, ôm chặt chính mình mảnh khảnh hai chân, yên lặng nhìn xem hắn. Ồ, Trần Nghiệp lộ ra một cái cười xấu xa, hắn từ bồ đoàn bên trên đứng lên, cánh tay dài duỗi một cái, không để ý Chi Vi trong nháy mắt kia kinh ngạc ánh mắt, một cái liền đem cái này nho nhỏ Đại Đồ Nhi cho mỏ, vững vàng ôm vào trong lòng. Sư phụ ngươi. Chi Vi ngây người. Đồ Nhi tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được sư phụ? Được rồi, trước đây từng nói với Thanh Quân chuyện kể trước khi ngủ, là thời điểm nên cho Chi Vi nói. Trần Nghiệp không để ý tới nàng kháng nghị, hắn ôm nàng, mấy bước liền đi tới giường của mình bên giường, sau đó trực tiếp chui vào cái kia mềm dẻo ấm áp trong chăn. À, Chi Vi chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc liền bị sư phụ đưa vào ổ chăn, còn đặt tại sư phụ lồng ngực nở nang bên trên. Nàng cố gắng dùng tay nhỏ chống đỡ sư phụ lồng ngực, tại trong chăn nâng lên khuôn mặt nhỏ, cắn môi dưới, "Sư phụ." "Đồ Nhi." "Đồ Nhi làm sao có thể ghé vào sư phụ trên thân đi ngủ? Yên tâm đi, dù sao không có người biết." Trần Nghiệp nhìn xem trong chăn Đồ Nhi, cười sờ lấy nàng nhu thuận tóc đen, "Ngoan ngoãn ngủ đi, sư phụ cho ngươi kể chuyện xưa." "Không được." Chi Vi luôn luôn rất cứng nhắc, lúc này lắc đầu. Nhưng kỳ thật Trần Nghiệp biết, Đại Đồ Nhi trên mặt không vui lòng, đáy lòng vẫn là rất vui vẻ. Không phải Trần Nghiệp suy đoán lung tung, mà là trên người hắn cái này Đại Đồ Nhi, ngoài miệng nói không được, cánh tay đã lặng lẽ ôm hắn eo hổ, liền kém đem khuôn mặt nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn. không được cũng vô dụng. Phản đối không có hiệu quả, dù sao ngươi lại không phản kháng được sư phụ. Đúng không? Trần Nghiệp nói khẽ, cho Đỗ Nhi một bậc thang. Cái này, như vậy sao? Cái kia cũng không có biện pháp. Sư phụ, rõ ràng là cái đại nhân, lại còn như đứa bé con giống như. Tiểu hài tử không tốt sao? Hồn nhiên ngây thơ, đối với thế giới ôm lấy nhiệt tình. Không tốt. Sư phụ nếu là một mực giống tiểu hài tử, về sau liền không có người ưa thích sư phụ. Chẳng lẽ Chi Vi không thích sư phụ? Chi Vi kính trọng sư phụ. Ai, sư phụ còn tưởng rằng chính mình có thể lấy tiểu bằng hữu thích. Đây là vọng tưởng. Nhưng sư phụ ưa thích chính mình hai cái đồ nhi, nói rõ vẫn là có người ưa thích tiểu bằng hữu, không phải sao? Sư phụ, đây là phạm quy. Được rồi được rồi, sư phụ cho ngươi nói cố sự à? Ân, ta suy nghĩ một chút, đúng, liền cái này đi. Truyền thuyết. Cảnh đêm càng thêm thâm trầm. Nữ hải ghé vào sư phụ trên lồng ngực, lặng lặng nghe hắn thanh âm trầm thấp. Nàng rõ ràng không muốn ngủ, có thể mà lại quá mức yên tâm đến nàng muốn ở chỗ này ngủ cả đời cảm giác. Chương 182, Cương Triều Thanh Trúc Tỷ, 1, chương 182, Cương Triều Thanh Trúc Tỷ, 1, cũng không biết trải qua bao lâu, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai vẩy vào Trần Nghiệp trên mặt lúc, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy, ngực của mình chịu nặng, tựa hồ đè lên thứ gì. Trần Nghiệp túi đầu xuống, liền gặp chính mình đại đồ nhi, chính như cùng như bạch tuộc, dùng cả tay chân đem chính mình quấn lấy thật chặt. Tiểu nha đầu này, bình thường cùng Thanh Quân ngủ an an ổn ổn, làm sao cùng sư phụ cùng nhau ngủ, liền cùng cọp lông hải tử đồng dạng. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, hắn hoài nghi hắn cái này đồ nhi, muốn ở thừa dịp chính mình lúc ngủ, đem chính mình quấn lấy. Lục Chi Vi, thực sự là quá xấu. Trần Nghiệp sinh khí, đều muốn dùng cái cằm chọc nàng lông xù đầu, có thể lại lo lắng đánh thức đồ nhi, đành phải kiềm chế lại trừng phạt dục vọng. Lúc này, tiểu nha đầu đang an ổn gối lên trên ngực của hắn, cái kia như thác nước màu mực tóc dài, rải rác một giường, trong đó mấy sợi còn nghịch ngợm dán tại hắn trên cằm, có chút hơi ngứa. Bất quá đừng nói, có đồ làm bạn, đi ngủ chính là hương a. Mình đã thật lâu không có ngủ phải như thế nào. Không có cách, ai bảo hắn đại đồ nhi vừa mềm vừa thơm, thế giới cấp cao nhất gối ôm cũng không sánh nổi. Trần Nghiệp nhìn xem đại đồ nhi không để phòng điểm tĩnh ngủ nhan, vươn tay, đang muốn đem nàng cái kia dán tại chính mình trên gương mặt sợi tóc, nhẹ nhàng mở. Ân. Trần Nghiệp trong lòng khẽ động, chỉ thấy trong ngực tiểu nha đầu cái kia dài như cánh bướm lông mi, lại mấy không thể kiểm tra, có chút chấn động một cái. Hắn lặng lẽ đem rỗi ra tay dừng lại, quan sát tỉ mỉ lên tiểu nha đầu. Ách. Trần Nghiệp phát giác, viên kia chôn ở chính mình lồng ngực cái đầu nhỏ dùng một loại cực kỳ nhỏ biên độ, tại chính mình áo bào bên trên, cọ qua cọ lại. Hắn thẳng hắn một cái, khục. Chẳng lẽ nha đầu này tỉnh? Sau một khắc, cái kia có chút rung động lông mi, liền trong nháy mắt dừng lại. Nàng cái kia vốn là ổn định hô hấp, cũng tận lực kéo dài mấy phần. Chỉ là, dưới góc nhìn của Trần Nghiệp, cái này không phải liền là dấu đầu lòi đuôi. Nha đầu này, sợ sớm đã tỉnh. Chắc không được Trần Nghiệp vừa rồi ngủ đến phía sau, mộng thấy tại trong vực sâu hắc ám, có một đôi kinh khủng con mắt tại nhìn chăm chú hắn. Xem ra, chính là hắn cái này hỏng đồ nhi con mắt. Trần Nghiệp cũng không nói ra, chỉ là dùng đến vừa mới tỉnh ngủ lười biếng âm thanh, lẩm bẩm, "Ai, sư phụ cái này đại đồ đệ, ngủ rồi đều như thế đáng yêu." Chỉ là cái này nước bọn, chạy tới sư phụ áo bào bên trên, chậc chậc, Chi Vi nước bọn, chắc hẳn cũng là khó người a. Hắn rũi ra ngón tay, tắc quái tựa như nặng nặng đại đồ nhi nết môi mỏng, cố ý ghét bỏ nói, "Thật đúng là có nước bọn a." Mới không có. Chi Vi tỉnh lại thời điểm, rõ ràng liền không có nước bọn. Hắn lời nói vừa ra, viên kia một mực giả vờ ngủ lông xù cái đầu nhỏ, rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên ngửa mặt lên. Chi Vi tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy xấu hổ. Ồ, trong lòng Trần Nghiệp càng là buồn cười, hắn vươn tay, tại trước mặt Chi Vi bày ra. Lòng bàn tay bên trên, chân loáng, không phải nước bọn, có thể là cái gì? Ta. Chi Vi thấy sư phụ bộ dáng vô lại kia, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này rõ ràng chính là vừa mới sư phụ bóp miệng nàng lúc dính vào. Có thể Chi Vi trong lòng rõ ràng, đối với sư phụ cái này lớn vô lại, vô luận nàng giải thích thế nào, đều vô dụng. Nàng đành phải đem khuôn mặt nhỏ lại lần nữa vùi sâu vào sư phụ trên lồng ngực, trong miệng không được lẩm bẩm, Thanh Quân nói rất đúng. Trần Nghiệp mở miệng. Sư phụ là bại hoại, đại phôi đản. Trần Nghiệp bật cười, ấm áp ánh mặt trời vẩy vào trên mặt, hắn không nhịn được đuốt đuốt đồ nhi đầu. Lúc này, ánh nắng ban mai vừa vặn, tuế nguyệt bình yên. Cùng đồ nhi vui đùa ở Mỹ, dĩ nhiên nhẹ nhõm. Nhưng trung quy là chính sự quan trọng hơn. Một canh giờ sau, Lâm Tùng Cốc lối vào thung lũng. Trần Nghiệp dẫn tân nhiệm hộ vệ vào lăng, áp tải tràn đầy Lâm Tùng Cốc tháng này thông thường sản xuất các loại linh thực cùng với rộng lượng bình thường dược thảo xe ngựa, lái ra khỏi hộ sơn đại trận. Mặc dù là tu chân giới, nhưng đại không gian túi chứa vật giá cao chót vót, tại trong tông môn chỉ có trung cao tầng có thể hưởng dụng phải lên. Đến mức cái này nho nhỏ Lâm Tùng dược cốc, đành phải dùng 20 cái hạ phẩm túi chứa vật, đem linh thực theo loại hình phân biệt bỏ vào. Dù là như vậy, riêng là 20 cái hạ phẩm túi chứa vật, giá cả cũng thế có 600 linh thạch. Huống chi tăng thêm bên trong linh thực. Trần Nghiệp đoán chừng, nhóm này hàng hóa đại khái giá trị tại 2.400 linh thạch tả hữu. 2.400 khối linh thạch đều có thể mua một cái không sai pháp bảo. Đừng nói đoạn lăng, liền xem như Trần Nghiệp đều có chút nơm nớp lo sợ. Nếu là cái này xe ngựa ra cái gì ngoài ý muốn, hắn trên cổ đầu người liền khó giữ được. Trần chấp sự, cái này Đoàn Mộ còn là lần đầu tiên đảm nhiệm như vậy cao hàng hóa hộ vệ. Đoạn lăng tay đắp lên trên chuôi kiếm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay. Chớ nhìn hắn dáng dấp cẩn thận tỉ mỉ, chấn định vô cùng, nhưng tóc mai một bên đều có mồ hôi lạnh chảy qua. Trần Nghiệp trấn an, Đoàn đạo hữu, chớ hoảng sợ, cái này xe chính là linh nhận tông đặc biệt xe, bên trên có bảy to to nhỏ nhỏ 7-8 cái trận pháp. Trừ phi tới trúc cơ tu giả, nếu không lấy hai người chúng ta hợp lực, không có người có thể cướp được xe ngựa này. Thường ngày, lúc này đều là từ hai vị luyện khí hậu kỳ Lâm Tùng cấp chính phó quản sự, theo thứ tự là luyện khí tầng 8 cùng luyện khí tầng 9. Trừ cái đó ra, cộng thêm 5 tên luyện khí trung kỳ đệ tử đi theo, như thường không có xảy ra ngoài ý liệu. Trước đây đội hình nhìn như xa hoa, nhưng Trần Nghiệp tự tin, hắn cùng Đoạn Lăng hợp lực, chiến lực không thua kém ngày xưa Lâm Tùng cấp đội ngũ. Chân chính để cho Trần Nghiệp lo lắng, có việc khác. Trần chấp sự. Đoạn Lăng yên lặng liếc nhìn Trần Nghiệp, chỉ thấy Trần Nghiệp một tay cầm một thanh kiếm, ngoài miệng nói xong đừng hoảng hốt, làm sao điệu bộ này so với hắn còn sợ. Hắn không nhịn được hỏi, cái kia Trần chấp sự, vì sao như vậy cẩn thận, chẳng lẽ? Trần Nghiệp suy tư hội, thật cũng không che lấp, chi tiết kiện tới, Đoàn đạo hữu, chuyến này nhiều muốn cẩn thận, ta cho rằng chắc chắn sẽ có người tới kiếp linh thực. Kiếp linh thực? Đoạn Lăng ngạc nhiên. Lâm Tùng Cốc tọa lạc ở Đào Sơn phường biên giới, tới gần Tam Tiên Đại Sơn. Tiến về Đào Sơn phường có gần nửa ngày lộ trình, chính giữa có không ít lộ trình đều tại hoang giao giá địa, nhìn như rất dễ dàng bị người để mắt tới. Có thể đây là linh nhận tông linh thực, người nào dám kiếp? Đoạn Lăng sở dĩ khẩn trương, chỉ là bởi vì hàng hóa giá trị quá đắt đỏ mà thôi, đây là nhân chi thường tình, mà không phải là lo lắng có người cướp hàng. Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm. Người suy nghĩ một chút, Lâm Tùng Cốc hai vị lão luyện quản sự đều đi. Hộ vệ cái này linh thực, cũng chỉ có ta cái này mới từ tán tu tấn thăng linh thực phu, cộng thêm ngươi cái này người trẻ tuổi nội môn đệ tử. Người nào thấy không nghĩ kiếp một kiếp a? Trần Nghiệp có chút nghiêm túc giải thích. Nhưng nhìn lấy Đoạn Lăng bộ kia ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều biểu lộ, đành phải cười cười, không có tiếp tục lại giải thích. Hắn biết mình lời nói này, nghe tới, đúng là có chút nói chuyện giật gân. Chỉ là ngụy ra một chuyện, không tốt nói rõ. Ngụy ra cũng thế là linh nhận tông gia tộc tu trần, tự nhìn giống như cũng chỉ là cùng Ngụy Thành từng có mâu thuẫn mà thôi. Nếu là hắn nói Ngụy ra muốn tới kiếp linh thực, lời này nếu là chuyển tới, khó tránh khỏi có không tốt ảnh hưởng. Hắn cùng Đoạn Lăng không hề quen thuộc, không tốt nói rõ. Tóm lại, nói cùng không nói kết quả đều như thế, Trần Nghiệp tự nhiên tình nguyện ít nhất ít sai. Thú hổ, Ngụy gia còn chưa nhất định sẽ đến đây. Nhưng Trần Nghiệp luôn luôn thờ phụng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Xe ngựa lái vào đầu kia thông hướng đảo Sơn Phượng, cần phải trải qua quan đạo. Hai bên đường là rậm rạp đến nhìn không thấy cuối bình thường rừng đảo. Giờ phút này chính vào giữa hè, vốn nên là ve têu chim hót, phi thường náo nhiệt thời điểm. Có thể hôm nay lại có vẻ quá mức yên tĩnh, lại thực sự có người dám kiếp. Đây là có cao thủ tại phụ cận, linh uy dầu dếm, kinh hai tản đi bình thường chim thú. Đoạn Lăng trong lòng run lên, hắn gái kia tay nắm chuôi kiếm, trong nháy mắt liền gấp mấy phần. Hắn vội vàng thả ra thần thức, cảnh giác quét mắt bốn phía, có thể trừ cái kia theo gió chập chờn cây đào, lại là cái gì cũng chưa từng phát hiện. Chỉ là có người đi qua. Hắn tự lẩm bẩm. Đoàn đạo hữu, chớ hoảng sợ. Tới 8 người, ân, có 2 cái luyện khí tầng 8, 1 cái luyện khí tầng 7. Chương 182, Cương Triều Thanh Trúc Tỷ, 2, chương 182, Cương Triều Thanh Trúc Tỷ, 2, Trần Nghiệp cái kia bình thản âm thanh, tự thân bên cạnh chuyển đến. So với Đoàn Lăng, thần thức của hắn đặc biệt cương đại. Thô sơ giản lược quét qua, đã đem 8 người này toàn bộ quét ra. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Trần Nghiệp cười lạnh. Hắn liền không nghĩ qua trốn tránh, nếu là khắp nơi đều phải bận tâm Ngụy gia uy hiếp, vậy cái này Lâm Tùng Cốc suy nghĩ, liền không có cách nào tiến hành. Tổng không tốt không có bằng chứng cùng tông môn nói, hắn lo lắng có người kiếp linh thực, cho nên không ngoài đưa linh thực à. Cái gì? 8 người? Đoạn Lăng nghe vậy, sắc mặt kỳ biến. Hắn thân là nội môn đệ tử, lại là luyện khí tầng 8 tu vi, một đối một phía dưới, trong lòng có 8 thành nắm chắc. Nhưng hôm nay, đối phương lại có 8 người nhiều, trong đó, càng là có 2 cái luyện khí tầng 8, một cái luyện khí tầng 7. Bực này đội hình, đã là đủ, đem bọn họ 2 người ăn sống nuốt tươi. Mà bên cạnh vị này Trần chấp sự, Đoạn Lăng liếc nhìn bên cạnh nam nhân, trong miệng phát khổ. Hắn khâm phục Trần Nghiệp linh thực thuật, không đại biểu hắn tin tưởng Trần Nghiệp đấu pháp năng lực. Một lòng đều tại linh thực bên trên tu giả, há có thể có nổi bật chiến lực. Đấu pháp sự tình, sợ là không trông cậy được vào hắn. Xem ra, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần chấp sự, Đoạn Lăng hít sâu một hơi, hắn tiến lên một bước, đem Trần Nghiệp bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, ngươi lại trong xe hảo hảo đợi, khởi động xe ngựa phòng ngự trận pháp, thông báo tông môn. Phía ngoài những thứ này hạng giá áo túi cơm, liền giao cho Đoàn Mỗ tới ứng phó. Hắn lời nói vừa ra, đột nhiên tầng mây nổ tung, mấy khối tảng đá đen kịt từ trên không ầm vang nện xuống. Trên tảng đá lại vẫn khắc dấu lóe ra hào quang màu vàng đất phù văn, là Lạc Thạch phù. Đoạn Lăng sắc mặt lại biến, bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Những thứ này phụ lục chuyên khắc ta tông xe ngựa phòng ngự trận pháp. Quả nhiên, ầm ầm, ầm ầm, cái kia mấy khối từ phụ lục hóa thành vạn quân chi trọng cự thạch hung hăng đập vào xe ngựa trận pháp màn sáng bên trên. Cái kia nguyên bản thoạt nhìn không thể phá vỡ màn sáng, lại tại cái này cự thạch đánh kích phía dưới phát ra răng rắc rợn người tiếng vang. Tia sáng trong nháy mắt liền phai nhạt xuống, toàn bộ xe ngựa đều tùy theo kịch liệt lay động. Không tốt. Đoạn Lăng trong lòng hoảng hốt, hắn biết cái này phòng ngự trận pháp không chống được bao lâu. Nhưng vào lúc này, 8 đạo mặc áo đen trên mặt che mặt thân ảnh liền từ cái kia rừng đảo bên trong nhảy lên mà ra, đem toàn bộ xe ngựa đều bao bọc vây quanh. Động thủ. Cầm đầu người áo đen, tựa hồ cũng biết đêm dài lắm mộng, hắn không có nửa phần nói nhảm, trường đao trong tay chỉ một cái, liền dẫn đầu hướng về hai người hung hăng bổ tới. Tự tìm cái chết. Đoạn Lăng gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn ứng thanh ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, liền muốn đón lấy cái kia cầm đầu người áo đen. Nhưng lại tại lúc này, một đạo nhanh hơn hắn, càng duệ, càng kia sáng hơn, dĩ nhiên đã từ hắn bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là một đạo kiếm quang. Một đạo nhanh đến mức cực hạn, gần như không cách nào dùng mắt thường bắt giữ kiếm quang. Phốc, một tiếng cực kỳ nhỏ vào thịt tiếng vang lên. Cái kia cầm đầu người áo đen, hắn vọt tới trước thân ảnh, đột nhiên dừng lại. Hắn khó có thể tin, cúi đầu xuống, chỉ thấy ngực của mình chỗ, chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một cái trước sau thông tấu lỗ máu. Một thanh màu ngà phi kiếm tàn ảnh, lờ mờ lưu lại tại trước ngực của hắn. Sao? Làm sao? Hắn há to miệng, muốn nói gì, lại cuối cùng vẫn là vô lực, mới ngã xuống đất. Mãi đến hắn chết, hắn đều chưa từng thấy rõ đạo kiếm quang kia là như thế nào xuất thủ. Mà cũng liền vào lúc này, ầm ầm, một tiếng như sấm nổ không bạo thanh âm, mới khoan thai tới chậm, tại cái này yên tĩnh trên quan đạo, ầm vang nổ vang. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Nguyên bản thế tới hung hăng người áo đen, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, hoảng sợ nhìn về phía cái kia chưa từng xê dịch nửa phần, chỉ là đem một thanh phi kiếm thu vào trong tay áo thanh ý để chấp sự. Nói đùa cái gì? Đây là luyện khí hậu kỳ tu giả. Đây là kiếm khí lôi âm. Đoạn Lăng chính là nội môn đệ tử, xưa nay liền biết kiếm khí lôi âm cảnh giới. Đây là kiếm ý cảnh giới thứ nhất, cũng đừng nhìn chỉ là cảnh giới thứ nhất, phàm là có thể ngộ ra kiếm ý, hẳn là thiên tiêu chí tử. Trên mặt hắn lập tức mừng như điên. Như vậy xem ra, có Trần chấp sự tại, tính mạng hắn không lo. Thất thần làm gì? Lên a. Trần Nghiệp tức giận nói, trong nháy mắt liền đem cái kia còn đắm chìm đang khiếp sợ cùng mừng như điên bên trong Đoạn Lăng kéo về thực tế. Đầu linh kia, bất quá là cái luyện khí tầng 7 mặt hàng. Còn lại hai cái kia luyện khí tầng 8, còn không biết trốn ở trong cái xó nào, làm con rùa đen rút đầu đây. Hắn trên miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng, nhưng cũng là âm thầm tiêu khổ. Hắn vừa rồi một kiếm kia bu lôi, nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực đã hao phí trong cơ thể hắn hơn phân nửa linh lực. Dù sao, hắn chỉ là cái luyện khí tầng 8 tu sĩ, cưỡng ép thôi động nhị giai pháp bảo, thi triển ra bực này ẩn chứa kiếm ý phi kiếm thuật, tiêu hao lớn, có thể nghĩ, nếu không phải hắn có trưởng thành công cấp tông sư, linh lực viễn siêu cùng giai tu giả, hắn một kiếm đều không thi triển ra được. Hắn vốn định trước hết giết một vị luyện khí tầng 8, nhưng hắn cho tới bây giờ không sử dụng kiếm ý đối địch, không biết được ý lực, liền trước hết giết vị này dẫn đầu. Bất quá, hai người kia là thật cậu à, để cho luyện khí tầng 7 dẫn đầu, chính mình giấu ở trong đám người. Vâng. Đoạn Lăng thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo lăng lệ thanh hồng, chủ động hướng về đám kia sớm đã sợ vỡ mật người áo đen, xung phong liều chết tới. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ngang dọc, huyết nục văng tung tóe. Những hắc y nhân kia vốn là bị Trần Nghiệp cái kia một tay kiếm khí lôi âm sợ vỡ mật, bây giờ lại đối bên trên Đoạn Lăng vị này khí thế như hồng nội môn đệ tử, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Bất quá thời gian qua một lát, liền bị hắn chém giết một người. Trong đám người có hai người lẫn nhau cũng không dám có nửa phần do dự, lúc này liền muốn thi triển bộ thuật, hướng về hai cái phương hướng khác nhau bỏ trốn mất dạng. Dĩ nhiên bọn hắn biết Trần Nghiệp chỉ là luyện khí kỳ, như thế uy lực phi kiếm rất khó tiếp tục thi triển đi xuống, nhưng bọn hắn chỉ là thay người giết người, không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Trong tu chân giới, chỉ có cầu được thập toàn ổn thỏa mới có thể sống sót, lấy chứng đại đạo. Có thể cái nào đó nam nhân lại so với bọn họ càng cầu ổn thỏa, muốn chạy trốn. Thanh Trúc tỷ, nhờ ngươi. Thanh Trúc tỷ, đây là ai? Đoạn Lăng đang truy sát chạy trốn bình thường người áo đen, hắn không nhịn được phủi mắt bốn phía. Có thể cái này rừng đào chỗ sâu, ngoại trừ cái kia theo gió chập chờn bóng cây, lại là không có một ai. Nhưng sau một khắc, một mảnh hồng nhạt cánh hoa đào, không có dấu hiệu nào, từ cái này trong rừng thong thả bay xuống xuống dưới. Ngay sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Trong chốc lát, mạn thiên hoa vũ, một đạo áo xanh thân ảnh liền ở cái kia bay múa đầy trời hoa đào trong mưa, đạp không mà đến, lặng yên rơi xuống. Ba búi tóc đen chỉ dùng một cái cổ phát bích ngọc cây châm lỏng lượn kéo, chân bài chỗ một điểm hàn ngọc lanh quang, sáng tối chập chờn. Chính như thiếu nữ ánh mắt đồng dạng, chỉ có Trần Nghiệp biết nàng là thiếu phụ. Ê! Trần Nghiệp luốt luốt mi tâm. Đừng nói, cái này đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử thật đúng là giống a, đều rất yêu trang, ra sân còn muốn đặc biệt rơi quả đào hoa vũ đúng không? Nhưng hình tượng này ngược lại thật sự là cho những người khác toàn bộ hù dọa. Cho dù là Đoạn Lăng, ánh mắt đều là một si mê. Mao Thanh Trúc duỗi ra cái kia giống như dương trì mỹ ngọc thon thon tay ngọc, đối với hai cái kia đang muốn chạy trốn người áo đen, lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái. Bèng! Một cỗ thuộc về trúc cơ chân nhân bảng bạc uy áp ở vang giáng lâm. Hai cái kia đã chạy ra mấy chục trượng xa luyện khí tầng 8 tu sĩ, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị cỗ này từ trên trời giáng xuống linh lực kinh khủng, cứ thế mà đè sấp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, không thể động đậy. Đoạn Lăng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này giống như thần tích một màn, lại nhìn một chút bị địa, lặng yên bay tới Trần Nghiệp bên cạnh, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần cương triều tuyệt sắc nữ tử. Ta có phải hay không đến chậm? Để những người này hù đến nghiệp đệ. Chương 183, độ tình loại, 1, chương 183, độ tình loại, 1, Mao Thanh Trúc cảm thành, dịu dàng cảm động, nhưng trong lời nói bao che cho con ý vị, để cho Đoạn Lăng ngẩn ngơ. Nghiệp đệ, hắn vị này Trần chấp sự, vậy mà còn có như thế xinh đẹp tỷ tỷ. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính, nhất là việc này còn dính đến nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là làm sao, từ khi Mao Thanh Trúc trấn áp xuống hai cái luyện khí hậu kỳ người áo đen về sau, còn giữ lại người áo đen nối đuôi nhau mà chạy. Đoạn Lăng không lo được để ý vị này đột nhiên xuất hiện nữ tu, xách theo pháp kiếm, tiếp tục đuổi giết còn lại vài tên người áo đen. Mấy người kia tu vi gần như chỉ ở luyện khí trung kỳ, mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nếu là kết trận đối kháng, chưa hẳn không thể cùng Đoạn Lăng giao thủ. Chỉ là, từ từ trúc cơ kỳ Mao Thanh Trúc xuất hiện về sau, những người này sớm bị dọa đến phải sợ vỡ mật, bỏ mạng mà chạy, căn bản không có ý phản kháng. Rất nhanh, liền bị Đoạn Lăng điểm danh lần lượt đánh giết, cuối cùng bắt sống hai người sống. Trần Chấp Sự, hai người này đã bắt sống, nên xử trí như thế nào? Đoạn Lăng xách theo kiếm, trên mũi kiếm còn chảy xuống máu. Hai cái người sống đã bị phế bỏ đan điền, chạm đi tay chân, sắc mặt nghiêm chỉnh ngẩng đạo, run rẩy như run rẩy. Trần Nghiệp nhìn xem Đoạn Lăng cái kia dứt khoát lưu loát thủ đoạn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bên cạnh có cái cường lực thủ hạ, ngược lại là thuận tiện không ít, cũng tiết kiệm hắn hối hả ngược xuôi, tự mình đi bắt sống thích khách. Chỉ là, cảnh tượng này quá mức huyết tinh. Không biết một mực cần tu Thanh Trúc tỷ có thể hay không tiếp thu. Trần Nghiệp liếc mắt Mao Thanh Trúc, chỉ thấy vị này dịu dàng nữ tử mi tâm cao lại, hình như có bất mãn. Thanh Trúc tỷ, hay là, ngươi trước né tránh một chút. Trần Nghiệp nói khẽ. Mao Thanh Trúc lắc đầu, mắt mang lo lắng, Nghiệp đệ, nơi đây huyết tinh, huế khí bức người, ngươi vẫn là chớ có nhìn nhiều, để tránh dơ bẩn tâm thần. Còn lại chuyện, giao cho ta cùng đoàn đạo hữu chính là, chúng ta trước về cốc đi. Cùng Trần Nghiệp nghĩ ngược lại là Mao Thanh Trúc ở trong lòng âm thầm lo lắng Trần Nghiệp. Dưới góc nhìn của nàng, Nghiệp đệ cả ngày cùng những cái kia tràn đầy sinh cơ linh thực có cây giao tiếp, chăm sóc đều là chút hoa hoa thảo thảo, chưa từng gặp qua bực này đao quang kiếm ảnh, huyết đục văng tung vẽ chẳng diện. Nàng nhìn xem hắn cái kia bình tĩnh đến có chút quá đáng gò má, trong lòng càng là thương tiếc. Hắn giờ phút này mặc dù cố gắng trấn định, nhưng trong lòng sợ là đã sớm lật sông đảo hải đi. Trần Nghiệp khẽ miệng giật một cái. Linh thực phu tại tu chân giới cứng nhắc ấn tượng cũng quá nghiêm trọng. Không ngờ mỗi người đều cảm thấy chính mình là cái sẽ chỉ chơi hoa làm thảo, trêu chọc nữ hoa người thành thật đúng không? Nhớ ngày đó, hắn đã từng tại Linh Nhận Tông đấu pháp đài bên trên kỹ kinh hãi toàn trường. Thanh Trúc tỷ yên tâm, ngươi chẳng lẽ quên, ta là từ tán tu bên trong từng bước một đi tới. Trên đường đi, sớm đã thành thói quen. Trần Nghiệp không có lại làm nhiều giải thích, mà là đi lên trước, tại hai cái kia sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể tù binh trước mặt, ngồi xổm xuống. Người nào phái các ngươi tới? Hắn nhìn chằm chằm hai người âm thanh lạnh lùng nói. Hai người kia gắt gao cắn răng, đúng là thả chết, cũng không chịu nói ra nửa phần. Trần Chấp Sự, để cho ta tới. Đoàn Mỗ tại Vân Khê phường nhậm chức lúc, liền thường xuyên cùng bực này cáo giả kiếp tu giao tiếp. Đoạn Lăng Úc Quyền, tại được đến Trần Nghiệp cho phép về sau, liền nắm hai người cái cổ, đem hai người đưa đến một bên trong rừng đảo. Một lát sau, liền có thê lương kêu thảm từ rừng đảo truyền đến. Chỉ là, Đoạn Lăng bận tâm đến Mao Thanh Trúc phía trước nhíu mày, kêu thảm vừa khởi, lại xếp đặt cái cách âm pháp trận, lúc này mới tiếp tục tàn phá. Một nén hương về sau, hắn mới bọc lấy mùi máu tươi từ cái kia rừng đảo bên trong đi ra. Trần Chấp Sự, Đoạn Lăng đối với Trần Nghiệp chắp tay bẩm báo nói, đều chiêu là Ngụy gia. Hắn phun ra hai chữ này lúc trên mặt cũng là khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên biết Ngụy Thành cùng Trần Nghiệp có mâu thuẫn, nhưng lại không nghĩ tới Linh Nhận Tông một đại tu chân gia tộc dám đối với Lâm Lòng chủ quản hạ độc thủ, thậm chí còn hoa đại thủ bút mời ba vị luyện khí hậu kỳ. Đoạn Lăng xoa xoa tay, lại bổ sung, Trần Chấp Sự, hai người này ta nhận ra, bọn hắn là Đào Sơn phường bên trong có chút danh tiếng tán tu, người xưng Hắc Phong song sát. Huynh đệ hai người, ngày bình thường chuyên làm chút giết người đoạt bảo hoạt động, hung danh tại bên ngoài, bị truy nã sau lần trốn Tề quốc. Không nghĩ tới, vậy mà trong bóng tối trở lại Đào Sơn phường, còn bị Ngụy gia sử dụng. Thì ra như vậy, xem ra cái này Hắc Phong song sát chính là bị gần đây Tam Thiên Đại Sơn phong ba hấp dẫn mà đến, làm chút giết người cướp hàng mua bán. Trần Nghiệp gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi đi kiểm tra cái kia luyện khí tầng 7 tu sĩ, tu vi của người này không cao, lại là mọi người dẫn đầu, có lẽ là Ngụy gia người. Đoạn Lăng nghe vậy, theo lời tiến lên, cẩn thận kiểm tra một phen bộ kia cầm đầu người áo đen thi thể. Hắn giật xuống đối phương trên mặt khăn che mặt, thấy do tấm kia bình bình vô kỳ mặt về sau, lại là lắc đầu. Trần Chấp Sự, hắn đi về tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, người này rất là lạ mặt. Đoàn Mỗ từng tại Vân Khê phường trấn thủ, đối với phụ cận hai trong phường hơi có danh khí tán tu, không nói toàn bộ nhận biết, cũng nên có cái 7-8 phần ấn tượng. Có thể người này lại là chưa bao giờ thấy qua. Trong túi chữ vật cũng thế không có bất kỳ cái gì tín vật. Đúng rồi, nhà ai ám sát người thời điểm còn đặc biệt mang các loại có thể biểu lộ rõ ràng bọn hắn thân phận tín vật. Trần Nghiệp suy đoán, người này hơn phân nửa là Ngụy gia tử sĩ, chuyên môn làm chút không muốn nhìn người sống mà tính toán. Như vậy, coi như thất bại, cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chỉ hướng Ngụy gia. Đến mức kiếp tu trước khi chết lời chứng, tác dụng cơ bản bằng không. Gặp Trần Nghiệp trầm mặc, Đoạn Lăng cũng minh bạch Trần Nghiệp trong lòng suy nghĩ, cảm thán một tiếng, chỉ tiếc, chúng ta không có năng lực giữ gìn tàn hồn pháp bảo, nếu không sẽ mấy người kia tàn hồn mang đến tông môn đối chất, Ngụy gia coi như không chết, cũng phải xuất huyết nhiều. Muốn giữ gìn hồn phách, nhất định phải là có linh tính pháp bảo mới có thể giữ gìn. Mà người sau khi chết, nếu là không có chuyên môn pháp bảo giữ gìn hồn phách, không bao lâu liền sẽ hồn quy thiên địa, tan thành mây khói. Tỷ lệ thuận như Trần Nghiệp phía trước luyện chế thi khôi, chính là bởi vì hồn phách tan đi, thi khôi chỉ có một ít gần như bản năng linh trí. Đáng tiếc, cái này Ngụy gia làm việc ngược lại là cẩn thận. Trần Nghiệp thở dài một tiếng. Hắn nghĩ qua, đem hai người này luyện chế thành thi khôi làm chứng cứ. Thế nhưng là, điểm này chỉ có bản năng linh trí thi khôi, nếu là có tâm người thêm chút huấn luyện, lời gì đều nói xuất khẩu, cho nên không có khả năng bị tông môn lấy tin. Tề quốc, Mao Thanh Trúc nghe xong, hơi mở ra. Trần Nghiệp thấy thế, trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, Thanh Trúc tỷ có thể nghĩ đến cái gì? Đại khái là suy nghĩ nhiều. Bình thường mà nói, bị tông môn truy nã kẻ liều mạng, chắc chắn sẽ chạy trốn tới Tề quốc. Bởi vì Linh Nhận Tông tới gần Tề quốc, mà Tề quốc vùng sát biên giới khu vực tông môn, lại là cùng Linh Nhận Tông đối địch độ tỉnh tông, một khi chạy trốn tới độ tỉnh tông địa giới, Linh Nhận Tông tay liền rối với không đi qua. Mao Thanh Trúc mặc dù lâu dài bế quan, nhưng thân phận tôn quý, chính là Mao gia đại tiểu thư, lại là năm đó Linh Nhận Tông hoạch tâm đệ tử. Hiểu rõ nội tình, xa so với Đoạn Lăng muốn nhiều. Nàng tiếp tục nói, có lẽ các ngươi có chỗ không biết, Độ Tình Tông cảnh nội, chưa từng cái gì cái gọi là tán tu danh xưng. Độ Tình Tông thủ đoạn huyết tinh, áp dụng cao áp thống trị, khống chế cảnh nội hết thảy tu giả, cho dù chỉ là vừa mới tu hành trẻ con. Mà cái này, mới là Linh Nhận Tông cùng Độ Tình Tông giao chiến, nhiều lần thất bại nguồn gốc. Nghe xong Mao Thanh Trúc lời nói, Trần Nghiệp không khỏi kinh ngạc. Khá lắm, tại tu chân giới còn có toàn dân giai binh tông môn a. Cái này cũng khó trách Linh Nhận Tông tình cảnh bất lợi. Nhắc tới, Linh Nhận Tông xác thực xưng là chính đạo tông môn, sẽ dùng tâm quản lý, phái ngoại môn đệ tử duy trì trật tự, lại có chút cơ chân nhân tọa trấn phường thị. Đồng thời, sẽ còn cho tán tu tấn thăng không gian, bất quá nhiều bóc lột tán tu. Ví dụ như Trần Nghiệp, ngày xưa làm tán tu lúc, cũng chỉ là cho Linh Nhận Tông giao qua bồi thuế, cũng chính là Vân Khê phường nhập môn phí, năm khối linh sa mà thôi. Chương 183, độ tình loại 2, chương 183, độ tình loại 2, đổi thành Trần Nghiệp nhậm chức, cao thấp còn muốn thu giao dịch thuế các loại. Dạng này nhân từ nương tay tông môn, lại như thế nào là Độ Tình Tông đối thủ? Thanh Trúc tỷ có ý tứ là, cái này Hắc Phong song sát, kỳ thật đã bị Độ Tình Tông khống chế. Trần Nghiệp kinh ngạc sau đó, rất nhanh phát hiện Mao Thanh Trúc lời nói bên trong trọng điểm. Ân, 89 phần 10. Độ Tình Tông sẽ một loại ma đạo thủ đoạn, tên là Độ Thanh Trùng, sẽ trồng vào tu giả trong cơ thể, chịu khống chế, tất nhiên bọn hắn trước đến Vân Khê Phường, tất nhiên không phải là lén lút trước đến, mà là chịu ma tu điều động. Mao Thanh Trúc ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên thân Trần Nghiệp, có lẽ hai người này vốn là hướng về phía nhóm này linh thực mà đến, hay là hướng về phía nghiệp đệ mà đến. Cùng Ngụy gia hợp tác, chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Đương nhiên, chỉ nói là có lẽ. Dù sao có thể điều động hai vị luyện khí tầng 8 tu giả, hơn phân nửa là trúc cơ ma tu, nghiệp đệ có lẽ sẽ không bị trúc cơ ma tu đặc biệt quan tâm đến. Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm túc. Nói lên trúc cơ ma tu, Trần Nghiệp còn quên không được vị kia bắt đi thành quân nữ tu. Mà gần nhất Tam Tiên Đại Sơn biến cố đột nhiên xuất hiện, có lẽ lại sẽ để cái này nữ tu thừa cơ ngóc đầu trở lại. Nếu là Mao Thanh Trúc nói thật, cái kia nhằm vào hắn vị này ma tu, sợ rằng chính là cố nhân. Cái này, ta lại đi thẩm nhất thẩm. Đoạn Lăng sắc mặt biến hóa, nói xong liền đứng dậy tiến về vừa rồi thẩm vấn cái kia mảnh rừng rậm. Mao Thanh Trúc thở dài, hơn phân nửa, hai người kia đã hồn phi phách tán. Quả nhiên, chờ Đoạn Lăng lại lần nữa lúc đi ra, nặng nề nói, Hắc Phong song sát, đã tự sát. Tựa hồ, bọn hắn từng tập được một loại nào đó tự sát thần hồn thuật pháp. Chỉ là kỳ quái, vừa rồi bị thẩm vấn thời điểm, vì sao không tự sát, lại là kết thúc về sau. Trần Nghiệp vô ý thức liền nhìn hướng Mao Thanh Trúc. Cũng may vị này Thanh Trúc tỷ, gần như không gì không biết, lúc này đáp, giả như hai người này là bị Độ Tình Tông khống chế tu giả, nên là kẻ sau màn phát giác không đúng, thôi động Độ Tình loại, trực tiếp đem bóc chết. Cho nên, nhìn như tự sát, kỳ thực hắn giết. Một đoạn nhạc đệm sau đó, Trần Nghiệp cùng Đoạn Lăng, rốt cục vẫn là đem đám kia hữu kinh vô hiểm linh thực đưa đến đảo Sơn Phường. Đi tới đảo Sơn Phường về sau, trên xe ngựa mấy người liền tâm thần buông lỏng. Cho dù thế nào cản rỡ kiếp tu, cũng không dám tại phường thị làm loạn. Cái này phường ngoại trừ Linh Nhận Tông sản nghiệp, cũng thế có bạn thôi môn, linh bảo môn sản nghiệp, trúc cơ tu giả càng là có không dưới 10 người. Có phía trước cái kia phiên cùng chung hoạn nạn kinh lịch, Đoạn Lăng đối với Trần Nghiệp thái độ đã từ ban đầu khách khí biến thành phát ra từ nội tâm kính nể. Kỳ thực không phải do hắn không kính nể, đã sẽ linh thực thuật lại có thể nuôi hải tử, sẽ còn một kiếm chém ra kiếm khí lôi âm, cuối cùng thậm chí còn có cái trúc cơ kỳ xinh đẹp tỷ tỷ. Hắn nhìn xem đang bị Mao Thanh Trúc hỏi han ân cần Trần Nghiệp, trong lòng chỉ còn lại có một ý nghĩ, đầu này bắt đuổi, hắn ổn định. Mà Trần Nghiệp vừa khổ khó nói, cái này đại đoàn tử còn diễn nghiện, chẳng lẽ là đêm qua cùng tiểu đoàn tử gián quá trình bên trong kích phát nàng mẫu tính, còn là bởi vì chính mình an bài nàng cùng Thanh Quân cùng ngủ, để cho Mao Thanh Trúc lòng sinh cảm kích, cho nên chọn lựa báo đáp phương thức. Thế nhưng là Mao Thanh Trúc thực tế so với mình nhỏ a, bị so với mình cô gái nhỏ sủng ái, cảm giác này cũng là không tệ. Nghiệp đệ, vì ngăn ngừa bám nhất, tháng này vẫn là ít ra ngoài, ta sẽ tại trong cốc che chở các ngươi. Mao Thanh Trúc nhíu lên đẹp mắt lông mày, chần chừ nói, hay là ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi từ ra? Nếu là ngươi không thích từ ra, có thể tại Nguyệt Tê Hồ Phường bản thảo các cư trú. Nguyệt Tê Hồ Phường chính là phụ cận phồn hoa nhất phường thị, đừng nói trúc cơ tu giả, dù là kim đan chân nhân cũng không dám tùy tiện làm cản. Trần Nghiệp âm thầm phát khổ, cái này trách không được hắn khó chịu, có hay không muốn vì một cái có thể uy hiếp mà từ bỏ vất vả cày tấy lâm tùng cốc. Huống hồ hắn lấy cái gì cùng Linh Nhận Tông bàn giao? Tất nhiên hưởng thụ được Linh Nhận Tông phúc lợi, rất nhiều chuyện không phải do hắn định đoạt. Ừm, Thanh Trúc tỷ, đến lúc đó có thể hay không đem chi vi mang đi? Lâm tùng cốc thực sự đi không được. Trần Nghiệp thở dài nói. Mao Thanh Trúc biết Trần Nghiệp khó xử, buồn rầu điểm một cái cằm, nếu là nghiệp đệ khó xử, nếu không ta lại tại Lâm Tùng Cốc chờ mấy tháng, chờ Tam Thiên Đại Sơn bình ổn phong ba tĩnh, lại mang Thanh Quân tẩy lễ, dạng này sẽ không lầm Thanh Quân chuyện. Có Mao Thanh Trúc tọa trấn Lâm Tùng Cốc, Trần Nghiệp đương nhiên yên tâm, có thể trung quy là lo lắng Thanh Quân ẩn tận, vội vàng truy hỏi. Đương nhiên sẽ không, tẩy lễ sao lại kém cái này trong thời gian ngắn. Mao Thanh Trúc trấn an, tiếp theo bật cười nói, cho dù thế nào ta cũng sẽ không cầm Thanh Quân thân thể nói đùa. Cũng thế, như thế nào đi nữa, nữ nhi trung quy là so với hắn cái này nghiệp đệ trọng yếu. Trong lòng Trần Nghiệp nhất định, những ngày qua giao lưu, hắn đã biết Mao Thanh Trúc bây giờ tu vi tại trúc cơ tầng 3. 8 năm trước, đưa đi Thanh Quân về sau, nàng đau buồn thành nhanh, nàng tâm tại thần vụ cốc bên trong tu hành, lại một lần hành động đột phá đến trúc cơ kỳ. Thêm nữa nàng vốn là thiên tư bất phàm, tại đoạn thời gian trước cũng thế là thuận lợi đột phá đến trúc cơ tầng 3. Kỳ thật, Mao Thanh Trúc sở dĩ cái này mấy tháng đều chưa từng cùng Trần Nghiệp liên lạc, chính là bởi vì ở tay đột phá. Vừa mới đột phá, liền ngựa không dừng vó đi tới đảo Sơn Phượng. Có Mao Thanh Trúc vị cao thủ này tỏa chấn, Lâm Tùng Cốc hệ số an toàn không thể nghi ngờ là thẳng tắp lên cao. Coi như cái kia Ngụy gia tặc tâm bất tử, lại phái sát thủ trước đến, cũng chỉ là đưa đồ ăn. Đến mức độ tình tông, Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, Hắc Phong song sát bị Ngụy gia thu mua hành thích hắn là thật, nhưng bọn hắn lẻn về Linh Nhận Tông địa giới, sợ rằng mục đích thực sự, giống như Mao Thanh Trúc lời nói, có mưu đồ khác. Vô luận là hướng về phía ta, vẫn là hướng về phía nhóm này linh thực, việc này cũng không thể thiện. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, hít thở sâu một hơi, đánh giá đến trong túi chứa vật tất cả tài nguyên. Rất nghèo, nhưng ở tình lý bên trong, những người này tới ám sát, làm bán mạng hoạt động, tổng sẽ không đem thân ra đều mang. Mà Hắc Phong song sát, như thật là độ tình tông không chế người, trong tay càng không khả năng có bao nhiêu tài nguyên. Thậm chí liền túi chứa vật, những người này đều không có mang theo. Nhưng cũng may, tất nhiên hành thích, thế tất đều mang pháp khí. Mà pháp khí này mới là thứ đáng giá nhất. Tổng cộng có 4 cái nhất giai thượng phẩm pháp khí, hơn 10 kiện hạ phẩm pháp khí. Ân, bộ áo giáp này cùng cái này bao tay không sai. Trần Nghiệp ánh mắt rơi vào 2 kiện thượng phẩm pháp khí bên trên. Cái này 2 kiện thượng phẩm pháp khí đều đến từ Hắc Phong Song Sát lão đại. Người này thân hình khôi ngô, khoảng 2 mét, cùng Thanh Chi hình thể không sai biệt lắm. Hắn kiêm tu thể tu, chiến lực phi thường cường hãn, thêm nữa phòng ngự kinh người. Dù là Trần Nghiệp tới đối địch, sợ rằng đều phải phí chút sức lực. Nhưng người nào để cho hắn gặp Mao Thanh Trúc? Cái này 2 kiện pháp khí có thể để cho Thanh Chi mặc vào, chiến lực lại có thể để cao một bậc thang. Trần Nghiệp vui mừng, đem cái này 2 kiện thượng phẩm pháp khí cất kỹ. Suy tư hội, lại từ đó lấy ra nhất giai thượng phẩm, 6 cái hạ phẩm pháp khí, giao cho Đoàn Lăng, Đoàn đạo hữu, thích khách đại bộ phận từ ngươi đánh giết, những pháp khí này, liền có lẽ chia lại cho ngươi. Đa tạ Trần chấp sự. Đoàn Lăng gọn gàng tiếp nhận những pháp khí này, người này làm việc luôn luôn không dây dưa dài dòng, liền nói ngay cảm ơn, nhưng nếu không phải Mao tiền bối xuất thủ, sao có thể tùy tiện đến tay. Nhưng Đoàn Mỗ đang cần tu hành tài nguyên, liền không ra vẻ chối từ, cái này ân, Đoàn Mỗ nhớ kỹ. Hả? Gia hỏa này phía trước không có thừa tự mình nhân tình, đều như vậy bán mạng, hiện tại được nhiều pháp khí như vậy, không được chịu mệt nhọc à? Trần Nghiệp cảm khái, ngoài miệng lại là khách sáo, nơi nào, đây đều là đạo hữu nên được. Chương 184, khủng bố đồ nhi, sư phụ sợ hãi, 1, chương 184, khủng bố đồ nhi, sư phụ sợ hãi, 1, không sai. Người này có ơn tất báo, làm việc quả quyết, thủ đoạn hung ác, là cái có thể chịu được dùng một chút nhân tài. Trần Nghiệp đem còn lại pháp khí bỏ vào trong túi, chuẩn bị sau đó tại trong đảo Sơn Phượng hối đoái thành linh thạch. Hiện tại, trên người hắn linh thạch còn dư lại không có mấy, nhóm này pháp khí vừa vặn khẩn cấp. Nếu muốn trong tay lại lần nữa quan dụ, còn phải đợi nhóm đầu tiên dưỡng khí đan toàn bộ luyện chế hoàn thành. Vùng xe bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có bánh xe cuộn cuộn ép qua phường thị đường đá xanh. Mao Thanh Trúc nhắm mắt dưỡng thần, đối với mấy cái này bình thường pháp khí hoàn toàn không có hứng thú. Đoạn Lăng thì ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí lau chùi vừa tới thủ pháp kiếm, trên mặt khó nén vui mừng. Rất nhanh, xe ngựa tại một tòa cổ phát trang nhã lầu các phía trước dừng lại. Lầu các bảng hiệu bên trên, giống bay phượng múa viết 3 chữ to, bản thảo các. Đến. Trần Nghiệp dẫn đầu xuống xe, Đoạn Lăng theo sát phía sau, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Mao Thanh Trúc thì cuối cùng mới chân thành đi ra, ánh mắt tại xung quanh khẽ quét mà qua, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát thần trí của nàng. Nàng mặc dù mặt ngoài không hiện, nhưng đáy lòng đối với ma tu cuối cùng có kiên kỵ. Ma tu luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, không tính thủ đoạn, trốn ở trong bóng tối, thật là khiến người khó lòng phòng bị. Thậm chí, lúc này Mao Thanh Trúc mơ hồ lo lắng, ma tu sẽ trong bóng tối đối với Lâm Tùng Cốc 2 cái nữ hoa xuất thủ. Bất quá, Lâm Tùng Cốc có hộ sơn đại trận cộng thêm một vị hung hãn không sợ chết, luyện khí tầng 9 hộ vệ, coi như trúc cơ tu giả, cũng khó mà nhẹ nhõm tiến vào. Trong lòng Mao Thanh Trúc trầm ngâm, nếu thật có ngoài ý muốn, nàng toàn lực đổi về Lâm Tùng Cốc không cần một lát. Bản thảo các bên trong, mùi thuốc sông và mũi. Một vị trên người mặc trường bào màu xám lão giả, đang cầm một quyển dược thư, tinh tế đọc. Nhìn thấy Trần Nghiệp một đoàn người đi vào, hắn trừng lên mí mắt, không mặn không nhạt mà hỏi thăm, mấy vị đạo hữu, là mua thuốc, vẫn là bán thuốc? Không đợi Trần Nghiệp đáp lại, một cái thanh âm quen thuộc liền kèm theo một trận sang sảng tiếng cười, từ nội đường truyền ra. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trần chấp sự đại giá quang lâm. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Lời còn chưa dứt, một cái phúc hậu thân ảnh liền từ sau tấm bình phong chuyển đi ra. Người này trên người mặc một bộ lộng lẫy cẩm bào, hình thể mượt mà, trên mặt mang thân thiện nụ cười, chính là ngày xưa tại bản thảo các cùng Trần Nghiệp có nhiều lui tới mập quản sự, Liêu Toàn. Liêu Toàn vừa thấy được Trần Nghiệp, liền bước nhanh tiến lên đón, cặp kia bị thịt mỡ chen lấn có chút ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hỉ. Trần đạo hữu, từ ngươi thăng chức đến Lâm Tùng Cốc, có thể kêu Liễu Mỗ đợi thật lâu a. Lần này đến bản thảo các, sợ là Lâm Tùng Cốc linh thực đã thành thủ. Cái kia nguyên bản tiếp đãi Trần Nghiệp áo xám lao giả thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ không thích, nhưng nhìn thấy Liêu Toàn thái độ, cũng không dám nhiều lời, chỉ là yên lặng lui qua một bên. Hiển nhiên, Liêu Toàn địa vị muốn ở trên hắn. Liêu quản sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Nghiệp cũng là mỉm cười ôm quyền đáp lễ. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, hắn đối với vị này Liêu quản sự, ấn tượng coi như không tệ. Liêu Toàn ánh mắt tại sau lưng Trần Nghiệp quét qua, coi hắn nhìn thấy khí chất xuất Trần Mạo Thanh Trúc, cùng với một thân điêu luyện khí tức, tay đẻ trôi kiếm Đoạn Lăng lúc, trong lòng không khỏi run lên. khá lắm. Lúc này mới bao lâu không gặp, vị này bên cạnh Trần đạo hữu lại nhiều hai vị nhân vật như vậy. Một cái giống như là thế gia đại tộc xuất thân tiên tử, một cái khác rõ ràng là tại Nguyệt Tê Hồ Phường rất có thanh danh đoạt lăng. Xem ra vị này Trần đạo hữu thăng chức sau đó, cảnh ngộ đã là xưa đâu bằng nay. Nụ cười trên mặt Liễu Toàn càng thêm chân thành, vội vàng làm ra một cái mời động tác tay, "Trần đạo hữu, nhanh, mời vào trong. Chắc hẳn lần này trước đến, là Lâm Tùng Cốc linh thực thành thuộc a." Nhanh để Liễu Mỗ mở mắt một chút. Trần Nghiệp gật gật đầu, một thân một mình đi theo Liễu Toàn tiến vào nội đường. Nội đường bên trong, mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Đưa mắt nhìn lại, có bốn tôn cao lớn đan lô đang rào rạt đốt đan hỏa. Đang có chấp sự mặt đầy mồ hôi luyện chế các loại đan dược, không ít ngoại môn đệ tử bước chân vội vàng, hoặc quan sát, hoặc dâng lên dược thảo. "Ân, đây không phải là Trần chấp sự sao?" Một cái gầy gò quản sự híp híp mắt chuột, một mặt kinh ngạc. Người này chính là gầy quản sự Mã Tuấn. Hắn một chút đắn đo, liền bừng tỉnh đại ngộ, tính toán thời gian, vị này Trần chấp sự đã đi tới Lâm Tùng Cốc một tháng có dư, cũng nên đưa tới nhóm đầu tiên linh thực. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm hối hận. Ngày xưa, hắn từng không coi trọng Liễu Toàn lấy lòng, cho rằng Trần Nghiệp đi Lâm Tùng Cốc, tất nhiên tại Ngụy Thành thủ hạ không chiếm được lợi ích. Ai ngờ người này càng đem Lâm Tùng Cốc quản lý sinh động, nghe nói, được tốt nhất cho điểm, dẫn tới tông môn không ít linh thực chấp sự đều muốn đi hẳn cái kia Lâm Tùng Cốc quan sát. Mã quản sự đã lâu không gặp. Trần Nghiệp thần thức có thành tựu, ký ức năng lực xuất sắc, một cái liền nhận ra vị này quản sự, hắn chắp tay nói: "A, ha ha, chúc mừng Trần chấp sự quản lý có thành tựu, ngày sau thăng chức có hy vọng." Mã Tuấn cũng không có ngờ tới, Trần Nghiệp vậy mà còn biết đối với hắn chào hỏi, phải biết rằng hắn trước đây đối với Trần Nghiệp mặt lạnh đối đãi, thái độ lãnh đạm. Trong lúc nhất thời, không hiểu có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cùng kính thi lễ. "Ta còn muốn cùng Liễu quản sự giao tiếp linh thực, liền bất quá nhiều cái giày, ngày sau nếu có thời gian, lại cùng Mã quản sự một lần." Trần Nghiệp mỉm cười gật đầu, nói xong, liền đi theo Liễu Toàn tiến vào tầng 2. Dễ nói. Mã Tuấn liên tục không ngừng gật đầu, lớn thở phào. Hắn từ khi biết Trần Nghiệp được thế về sau, còn tìm nghĩ người này ngày sau có thể hay không tới bản thảo các đánh mặt hắn. Bây giờ xem ra, là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Mã chấp sự. Bên cạnh hắn, có cái ngoại môn đệ tử lặng lẽ kéo lại Mã Tuấn ống tay áo, thấp giọng nói, "Phía trước, hiện tại Trần chấp sự tất nhiên tới cửa giao tiếp linh thực, cái kia Ngụy gia phái người đến nói sự tình." Tên đệ tử này tên Ngụy Vĩnh Nghiên, chính là xuất thân từ Ngụy gia ngoại môn đệ tử. Hắn nhìn chằm chằm Trần Nghiệp bóng lưng rời đi, sắc mặt phất ớt. Nếu không phải người này cướp đi hắn Ngụy gia vật trong lòng bàn tay, nếu không Ngụy gia được Lâm Tùng Cốc, tất nhiên có thể từ trong rút nhận không ít linh thực, để cho bọn họ những thứ này Ngụy gia đệ tử được lợi. Mã Tuấn hơi có suy tư. Trước đó không lâu, tên đệ tử này từng trong bóng tối cùng hắn bắt được liên lạc. Hứa xuống 200 linh thạch thù lao, hy vọng hắn có thể tại giao tiếp linh thực phân đoạn bên trong, làm chút tay chân. Sau đó, không cần Mã Tuấn xuất thủ, chính Ngụy Vĩnh Niên báo cáo tông môn, xương Trần Nghiệp Newton trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Khi đó chính mình không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, có chút do dự. Dù sao, hắn chỉ cần lấy chấp sự thân phận tiện lợi làm chút tay chân là được, đến mức báo cáo nói xấu chờ bẩn chuyện đều là từ cái này Ngụy gia đệ tử tới làm. Thế nhưng là, Mã Tuấn lắc đầu, thư lệnh nói, "Đào Sơn Vương ai chẳng biết ta Mã Quân, giữ mình trong sạch, tận trung có trách nhiệm. Việc này không bàn nữa." "Cái này?" Ngụy Vĩnh Niên mi tâm nhảy một cái, "Đúng không? Lúc trước ngươi nghe thấy 200 khối linh thạch, con mắt đều thả ánh sáng xanh lục, hiện tại nói với ta giữ mình trong sạch." Tầng hai nhã gian bên trong, bày biện càng thêm khảo cứu. Liêu Toàn tự thân vì Trần Nghiệp pha bên trên một bình tốt nhất linh trà, lúc này mới bắt đầu kiểm kê lên những cái kia linh thực. Hắn càng là kiểm kê, trên mặt kinh sợ liền càng là nồng đậm. Chương 184, khủng bố Đồ Nhi, sư phụ sợ hãi, 2, chương 184, khủng bố Đồ Nhi, sư phụ sợ hãi, 2, Trần chấp sự, ngươi nhóm này linh thực, mỗi một gốc linh tính đều viễn siêu cùng giai, phẩm tướng càng là hoàn mỹ không một tí vết. Liêu Toàn từ đáy lòng ca ngợi nói, Liêu Mộ tại bản thảo các mấy chục năm, qua tay chân quý linh thực không phải số ít, nhưng chưa từng thấy qua bực này phẩm chất. Khó trách tông môn sẽ cho ngươi tốt nhất kiểm tra đánh giá, thật là thực chí danh quy. Hắn động tác nhanh nhẹn kết toán linh thạch, cuối cùng gom góp cái chỉnh, đưa cho Trần Nghiệp một cái chứa 3 khối trung phẩm linh thạch túi. Mà cái này thì là Trần Nghiệp nên được khấu trừ. Lâm Tùng Cốc khen thưởng là căn cứ vào tông môn cho cố định điểm công hiến, cùng với linh thực giá trị khấu trừ. Trừ cái đó ra, cũng thế có chút gặp không riêng chỗ tốt, ví dụ như Trần Nghiệp bí mật khai khẩn linh điển. Đa tạ Liễu quản sự. Trần Nghiệp thản nhiên nhận lấy. Trần chấp sự khách khí. Liêu Toàn xua tay, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng lại thấp giọng nói, "Trần chấp sự, có câu nói, không biết có nên nói hay không?" Liêu quản sự cứ nói đừng ngại. "Ngươi sợ là đã đắc tội Ngụy gia." Liêu Toàn thở dài, "Bản thảo các bên trong có mấy danh đến từ Ngụy gia đệ tử, những người này gần đây làm việc lén lút, sợ là không có lòng tốt." Trần Nghiệp hớp miếng trà, thần sắc bình tĩnh, "Việc này trong lòng ta biết rõ." Liêu Toàn gặp hắn gặp nguy không loạn dáng dấp, trong lòng càng là coi trọng mấy phần. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, "Trần chấp sự đã có chuẩn bị, Liêu Mỗ liền không nói nhiều. Chỉ là cái này Đào Sơn Vương, chung quy là Ngụy gia địa bàn, chấp sự ngày sau làm việc còn cần cẩn thận một chút." Nói xong, hắn lại chỉ điểm nói, Ngụy gia trên mặt nổi mặc dù chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, nhưng ở trong nội môn lại có một vị hạch tâm đệ tử đến từ Ngụy gia, tình thế đang thịnh, không thể khinh thường. Trần Nghiệp như có điều suy nghĩ. Hạch tâm đệ tử có thể nói linh nhận tông chủ cột bước vàng, chỉ có trúc cơ kỳ đệ tử mới có thể tấn thăng hạch tâm đệ tử. Hơn nữa, còn có tuổi tác yêu cầu, tu giả tuổi tác tại 40 tuổi phía trước tấn thăng trúc cơ kỳ mới có thể danh liệt hạch tâm đệ tử. Ví dụ như Mao Thanh Trúc, lúc trước chính là 30 tuổi trúc cơ, tấn thăng hoạch tâm đệ tử, chỉ là nàng không tại tông môn tiềm tu, mà là lựa chọn trở lại thần vũ gốc, tông môn đối với hoạch tâm đệ tử tha thứ độ rất cao, không cần làm rườm rà nhiệm vụ. Bất quá, theo linh nhận tông những năm này suy yếu, mặc dù trên mặt nội quy củ chưa biến, trên thực tế âm thầm lưới lòng tuổi tác giới hạn, chỉ cần 55 tuổi phía trước trúc cơ, liền có thể danh liệt hoạch tâm đệ tử. Đây cũng là linh nhận tông các vị hộ pháp, tuyệt đại bộ phận bề ngoài hình như trung lão niên nguyên nhân, những người này trúc cơ tuổi tác quá muộn, dung mạo định hình. Bây giờ, linh nhận tông tổng cộng có gần 60 vị hoạch tâm đệ tử, liền tương đương với có 60 vị tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ. Mà những thứ này hoạch tâm đệ tử, hay là hộ pháp, kỳ thật có không ít xuất thân từ từng cái gia tộc tu chân. Cho nên, rất nhiều gia tộc thực tế trúc cơ tu giả số lượng là so với trên mặt nổi cao một chút. Trần Nghiệp âm thầm cảm khái, liền linh nhận tông thực lực đều hùng hậu như vậy, huống chi độ tình tông. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí cảm kích, vậy liền đa tạ Liêu quản sự. Nhắc tới, tại hạ lần này trước đến, ngoại trừ giao tiếp linh thực, cũng là muốn khai thác mua chút luyện chế đan dược hỏa thạch, không biết. Việc này dễ nói. Liêu Toàn vỗ đùi, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra Trần chấp sự còn là một vị luyện đan sư. Chấp sự yên tâm, Liêu Mỗ làm chủ, chọn lựa chút tốt nhất hỏa thạch, đưa tặng cho Trần chấp sự. Một phen giao dịch sau đó, Trần Nghiệp hài lòng mang theo hỏa thạch, cùng Liêu Toàn cùng nhau đi xuống lầu. Đi thôi. Trần Nghiệp đối với Mao Thanh Trúc cùng Đoạn Lăng nhẹ gật đầu, một nhóm ba người, liền ở cái kia trước mắt bao người, bình tĩnh rời đi bản thảo cát. Có khoản này phong phú linh thạch cùng đầy đủ dữ liệu, hắn cái kia đỉnh trệ đã lâu luyện đan kế hoạch lớn, lại có thể tiếp tục bắt đầu luyện chế. Đến mức ngụy ra uy hiếp, chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, không cần buồn rầu. Trở lại Lâm Tùng Cốc, Trần Nghiệp ngay lập tức không có đi tìm hai cái đồ nhi, để cho Mao Thanh Trúc đi trước về nhà, lại để cho Đoạn Lăng trở lại bên ngoài cốc tu hành. Chính mình thì lặng lẽ đi tới Lâm gia tỷ bội biệt tử. Hắn đã có một lúc lâu không có tới chỉ đạo Lâm Kim tu hành. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đồ nhi, quả thực là hai cái theo đôi. Vô luận đi tới chỗ nào, có đôi khi Trần Nghiệp đống dưng lại quay đầu, liền có thể thấy được có hai cái nắm lén lút theo sát hắn. Thậm chí, có một lần đi nhà xí lúc, tu chân giả cũng phải lên nhà vệ sinh, ngày thường vẫn còn đi, ăn đều là linh cốc, nhưng gần nhất Trần Nghiệp gặp trọng thân pháp sắp đại sư, cho nên ăn không ít yêu thú thịt tăng nhanh tiến độ, dẫn đến trong cơ thể tạp chất quá nhiều. Lại nói xa, tóm lại có một lần đi nhà xí lúc, Trần Nghiệp quá lâu không có bài xích tạp chất, hơn nữa chịu tiếp trước ảnh hưởng, quen thuộc dùng giấy, hắn luôn cảm thấy dùng vệ sinh thuật, liền tựa như dùng tự động nước rửa bồn cầu, có chỗ nào không dễ chịu. Kết quả lần này quên mang giấy. Xoắn suýt nửa ngày, Trần Nghiệp trong tay mới vừa ngưng kết chút linh quang. Sau lưng liền có một cái tay nhỏ, do dự vỗ vô bờ vai của hắn. Đang lúc Trần Nghiệp dọa giật mình lúc, sau lưng liền truyền đến thanh quân ấp á ấp đúng âm thanh, sư phụ, thanh quân cái này có giấy. Không đợi Trần Nghiệp lấy lại tinh thần, lại nghe được chi vi bình thản âm thanh, sư phụ, để đồ nhi tới hầu hạ sư phụ đi. Đông nhiên quay đầu, Trần Nghiệp liền gặp hai cái tiểu đoàn tử một trái một phải ngồi xổm ở phía sau hắn, ôm đầu gối, yên lặng nhìn xem hắn. Vô cùng khả ái. Nhưng đây là nhà vệ sinh. Trần Nghiệp mắt trợn tròn, các ngươi làm sao trước ta? Thanh quân chớp mắt to, thần sắc nhăn nhó, rất ngượng ngùng, bởi vì sư phụ dạy thanh quân liễm khí thuật nha. Nên ngượng ngùng hẳn là chính mình mới đúng. Các loại. Có thể các ngươi ngay tại sư phụ sau lưng, ta làm sao không có phát giác? Coi như chi vi thể chất đặc thủ, cũng tuyệt đối không thể. Trần Nghiệp còn tại sững sờ bên trong. Chi vi tấm khuôn mặt nhỏ, chân thành nói, bởi vì sư phụ đối với chúng ta khí tức không đề phòng, đại khái là bởi vì như thế đi. Nàng mới sẽ không nói, chính mình cố ý mỗi ngày tại sư phụ trước mặt, đặc biệt vận dụng thể chất ẩn tàng khí tức, để cho sư phụ quen thuộc nàng ẩn tàng khí tức trạng thái. Cứ thế mãi, sư phụ cũng đã quen thuộc các nàng khí tức, cho nên tu giả linh giác khó mà phát giác. Trừ phi sư phụ dùng thần thức liếc nhìn một phía, dạng này mới có thể phát hiện khoảng cách gần các nàng. Nhưng ai nhàn rỗi không chuyện gì liền quét qua. Thì ra như vậy. Chi Vi thật thông minh. Trần Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, không quên Chi Vi một cái khen ngợi ánh mắt, thói quen khen ngợi, chỉ là rất nhanh phản ứng lại một lần nữa lặp lại, không đúng, các ngươi làm sao trước ta? Chi Vi mặt không hề cảm xúc, bởi vì muốn hiếu kính sư phụ đem đầu chuyển đi qua đi. Bằng không Chi Vi ngượng ngùng giúp sư phụ lau. Sau đó phát sinh cái gì tạm thời không đề cập tới. Tóm lại, sau đó hai cái nắm cái mông liền sưng phồng lên, nằm trên giường trọn vẹn một ngày. Trở lại hiện tại, Trần Nghiệp cảnh giác dùng thần thức lướt qua bốn phía, không có phát hiện dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình mới từ Đảo Sơn phường trở về, các nàng có lẽ không biết. Kỳ quái, chính mình chỉ là dạy bảo ký danh đệ tử, sao tựa như tại làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trần Nghiệp nắm đấm lại ngứa, hận không thể lại cho hai cái nắm đánh thành sưng nắm. Đều do các nàng. Chương 185, bệnh hoạn Kim Nhi, 1, chương 185, bệnh hoạn Kim Nhi, 1, mà thôi. Trần Nghiệp lắc đầu, chung quy là không có cam lòng sau đó giáo huấn hai cái kia tiểu nha đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, các đồ nhi mặc dù tình nghịch chút, nhưng chỉ là quá quan tâm chính mình mà thôi. Chính mình thân là sư phụ, lại là trưởng bối, cùng các nàng tính toán quá nhiều, ngược lại rơi xuống tầm thường. Hắn sửa sang lại áo bào, lúc này mới cất bước, hướng về Lâm gia tỷ bội gian kia độc lập tiểu viện đi đến. Cửa sân hờ khép, Trần Nghiệp đẩy cửa vào. Trong viện trống rỗng, tại hắn dự liệu bên trong, Lâm Bình Ngọc lúc này nên là tại hầu hạ hắn hai cái đồ nhi, chỉ lưu lại Lâm Kim một người. Nô. Phải mau chóng để hai cái đồ nhi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không, suốt ngày để đứa nhỏ này một thân một mình tại viện, không sớm thì muộn sẽ có tâm lý vấn đề. Trần Nghiệp có chút áy náy, nhưng không có cách, hắn chỉ có thể tạm thời đem Lâm Kim nuôi thả ở đây. Không đơn thuần là đồ nhi nguyên nhân, càng nhiều vẫn là Lâm Kim cá nhân nguyên nhân. Nữ tử này tính cách quái gở, trầm mặc ít nói, không thích cùng người ngoài tiếp xúc. Cưỡng ép để cho nàng cùng hai cái đồ nhi ở cùng một chỗ, sẽ chỉ kích thích bệnh tình của nàng. Chỉ có thể trước một bước bước tới. Trần Nghiệp đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ khe hở, chỉ thấy Lâm Kim vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn, không nhúc nhích, giống như không có sinh mệnh búp bê. Mặc dù chân của nàng đã khôi phục, nhưng khó khăn nhất chữa trị là tâm bệnh. Lâm Kim tựa hồ là phát giác hắn đến, tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt tay vịn. Trần Nghiệp cũng không biết chính mình có nên hay không vui mừng, nha đầu này đối với mọi việc vạn vật đều không có hứng thú, duy chỉ có đối với chính mình có loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Tu hành sự tình không thể một lần là xong, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Gặp đã bại lộ, Trần Nghiệp dứt khoát trực tiếp đi vào. Ánh mắt tại trong phòng liếc nhìn một vòng. Trong phòng cảnh tượng cùng hắn trong trí nhớ không khác chút nào. Ánh sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập đùi bằng khí tức, tại nữ hài bên cạnh bàn có mấy bàn sớm đã làm lạnh đồ ăn. Hơn phân nửa là Lâm Quỳnh Ngọc làm cho Lâm Kim về sau, liền đội vàng tiến đến hầu hạ nàng đồ nhi, không kịp chiếu cố Lâm Kim. Trần Nghiệp đi tới Lâm Kim trước mặt, cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp đem một cái tích tốc đan đưa vào nàng trắng xám phần môi. Nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị, bờ môi vô ý thức khẽ nhếch mặc cho đan dược xâm nhập phần môi. Không đợi nàng phản ứng, Trần Nghiệp ngón tay nhẹ nhàng tại nàng ánh sáng kia sạch cằm chỗ nâng lên một chút, đan dược thuận hầu mà xuống, bị người trở thành bút bê đồng dạng khống chế, để cho Lâm Kim rất là không chịu nổi, nhưng nàng chỉ có thể trầm mặc tiếp thu, dùng con ngươi đen nhánh yên lặng nhìn xem hắn. "Ân, đút cơm cho ngươi, còn không vui vẻ?" Trần Nghiệp nhíu mày, nhìn xem nàng. Nữ hài lông mi khẽ run, rủ xuống ánh mắt. Trần Nghiệp thấy thế, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không sai, ít nhất còn có cảm xúc, mà không phải thật sự người gỗ. Ngưng thần, tĩnh khí, dẫn linh nhập thể. Thanh âm của hắn không cao, rõ ràng truyền vào Lâm Kim trong tai, một cỗ tràn đầy sinh cơ bừng bừng lực lượng, theo đầu ngón tay của hắn, chậm rãi chạy vào toàn thân của nàng. Lấy tự thân thần thức vì dẫn, dẫn dắt đến Lâm Kim linh lực vận chuyển. "Ân, vậy mà luyện khí tầng 3." Trần Nghiệp cảm giác được Lâm Kim trong cơ thể linh lực về sau, thần sát giật mình. Tiểu nha đầu này tu luyện tốc độ là thật nhanh. Bất quá một tháng, lại trực tiếp từ luyện khí tầng 1 đột phá đến luyện khí tầng 3. Suy nghĩ một chút, Trần Nghiệp lại cảm thấy đương nhiên. Lâm Kim không giống hắn Đỗ Nhi, gần như từ sáng đến tối đều trong nhà tu luyện. Tiểu nha đầu mặc dù đối với ngoại giới không có hứng thú, nhưng đối với tu luyện lại là có ngoài dự liệu của nhiệt, có lẽ nàng cho rằng Lâm gia hết thảy thống khổ nơi phát ra đều đến từ trong cơ thể nàng hàn viêm, cho nên đối với tu luyện luyện hóa linh hỏa một chuyện, có gần như cố chấp dục vọng. Thủy hỏa song linh căn, huyền âm chi thể, lại thêm thủy hỏa thuộc tính hàn viêm, chật chội, tiền đồ sợ là bất khả hà lượng. Trần Nghiệp hài lòng thu tay lại, một phen linh lực vận chuyển về sau, hắn đã loại trừ Lâm Kim trong cơ thể trầm tích đại bộ phận hàn khí. Hắn đột nhiên hỏi, "Lâm Kim, khu cụ, Kim Nhi, ta lúc đầu tặng cho ngươi bút bê đầu." Do dự một chút, hắn lựa chọn dùng thân mật hơn xưng hô. Trao đổi lâu như vậy tình cảm, tổng không tốt mở miệng một tiếng Lâm Kim hô, đến cùng là đệ tử của mình, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử. Trần Nghiệp kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý, biết cô gái này sẽ không có bất kỳ đáp lại nào. Ai ngờ, coi hắn đề cập bút bê hai chữ thời điểm, Lâm Kim sắc mặt bỗng nhiên trắng xám, thân thể phát run. Trần Nghiệp ngạc nhiên, hắn lặng lẽ dùng thần thức quét một vòng trong phòng. Con người co rụt lại, tại dưới gầm giường, hắn phát hiện cái kia bút bê, chỉ là bút bê đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng hắn nghi hoặc, động tác lại không chậm, túi người, đưa tay thăm dò vào cái kia tích đầy cho bụi gầm giường. Đầu ngón tay chạm tới, không phải bút bê nên có mềm dẻo, mà là một loại cứng rắn, mang theo một ít dính chặt xúc cảm. Làm cái kia bút bê toàn cảnh bại lộ tại u ám tia sáng bên dưới lúc, dù là Trần Nghiệp tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi phải hút một hơi khí lạnh. Cái kia chỗ nào vẫn là cái gì đáng yêu thỏ đông hai dài, rõ ràng chính là một cái bị làm cực hình về sau, tàn tạ không chịu nổi thi hải. Chấm như tuyết mềm dẻo lông tơ, đã là làm cho cứng thành một tia một tia, vị không biết tên màu nâu đen vết bẩn nhiễm phải loang lổ không chịu nổi, tản ra máu tanh mùi vị. Nó cặp kia vốn nên là như ngọc thạch đen cúc áo con mắt, trong đó một cái, vị người cứ thế mà liếc xéo đi, lưu lại một cái trống chân lỗ thủng. Con mắt còn lại cũng cong bẹo treo ở hốc mắt một bên, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Cái kia dùng màu đỏ sợi tơ may miệng, đã sớm bị kéo tới nát bét, mấy cây đứt gãy dây đỏ, giống như khô cạn tơ máu, tiêu ý thê lương. Mà tại trên thân thể, trải rộng rậm rạp chẳng chịt lỗ kim. Bình thường, nhìn thấy cái này búp bê, Trần Nghiệp sẽ không khiếp sợ. Có thể hắn hiểu được, đây rõ ràng là Lâm Kim động tay chân. Khó trách, nguyên kịch bản bên trong, nàng ngày sau sẽ không khác biệt đổ sát đảo sơn phường tu giả. Giờ khắc này, Trần Nghiệp đột nhiên phát giác, hắn coi thường Lâm Kim tâm bệnh. Tại 5 tháng dài đằng đẵng trong thống khổ, nàng linh hồn sớm bị dị hỏa tàn phá đến dị hóa. Tâm bệnh của nàng cũng không phải là tự bế trầm mặc, ngược lại, đây là nàng cố ý mà thôi, dùng cái này tới khắc chế trong lòng nàng điên cuồng. Không ngờ, tiểu nha đầu này sợ dị dễ dàng phát run, không chỉ là sợ hãi, càng có thể là sắp khống chế không nổi chính mình. Trần Nghiệp giật mình, khá lắm, cái này không phải liền là một viên bom hẹn giờ. Phải biết rằng hắn vị này đệ tử, vốn cũng không phải là một cái mềm dẻo có thể lấn nhược nữ tử, nếu là nàng triệt để hắc hóa, có thể bộc phát ra giả đàn kỳ thực lực. Kéo kẹt kéo kẹt. Mắt thấy tóc đen nữ hải túi thấp đầu, răng run lên. Liên tựa như đâm lao thì phải theo lao, bị người phát hiện trong lòng mình âm u về sau, thế là liền quyết định. Dứt khoát không chăm bước. Ngay tại Trần Nghiệp kinh ngạc thời điểm, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Kim Nhi, tỷ tỷ trở về. Lâm Quỳnh Ngọc bưng một bát nóng hổi linh cháo, vội vàng từ ngoài cửa đi đến. Hô. May mắn mau tiền bối trở lại Lâm Tung Cốc, nàng cuối cùng có lý do thoát thân. Nàng cái này muội muội, nếu là không có mình chiếu cố, sợ là một ngày cơm cũng chưa ăn. Chương 185, bệnh hoạn kim nhi 2, chương 185, bệnh hoạn kim nhi 2, Lâm Quỳnh Ngọc trên mặt tiểu ý còn không có tàn đi, liền thấy được trong phòng Trần Nghiệp, lại thấy được trong tay hắn búp bê. Lúc này nụ cười ngưng kết. Lạch cạch, trong tay nàng khay, tính cả chén kia linh cháo, nặng nề mà ném xuống đất, phát ra một tiếng chói tai giòn vang. Ấm áp cháo nước tung tóe nàng một thân, nàng lại giống như chưa tỉnh. Kim Nhi, Lâm Quỳnh Ngọc câm thanh, đột nhiên nâng cao, mang theo kinh hoàng. Ba bước đồng thời làm hai bước vọt tới xe lăn phía trước, nghiêm nghị cửa trách, ngươi tại sao lại đem đồ vật biến thành dạng này? Ta không phải từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép lộn xộn nữa những vật này. Nàng một bên nói, một bên hướng Trần Nghiệp cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắp bắp giải thích nói, chủ nhân, đừng thấy lạ. Kim Nhi nàng, nàng từ nhỏ liền ưa thích dạng này, một người nhàm chán thời điểm, liền đem trong tay đồ vật tùy tiện giày vò. Nàng kỳ thật không có ác ý, chính là tùy tiện chơi đùa, tay không có nặng nhẹ. Cần biết, tu chân giới thu đồ, tất nhiên sẽ cân nhắc đệ tử tâm tính. Lâm Quỳnh Ngọc chỉ sợ lo lắng, làm Trần Nghiệp phát hiện muội muội tâm tính khi có chuyện, lại bởi vậy không còn thu muội muội làm đồ đệ, thậm chí lại bởi vậy chán ghét muội muội. Nếu là dạng này, nàng Lâm gia thật vất vả khá hơn thời gian, hủy sạch. Mà muội muội bệnh tình, cũng sẽ không lấy được Trần Nghiệp điều trị. Ân. Trần Nghiệp kinh ngạc hơn, hắn liếc mắt Lâm Kim. Ở trong lòng âm u bị phơi bày trước công chúng, lại bị tỷ tỷ không nể mặt mũi cở trách về sau, thân thể của nàng run càng dữ dội. Dạng này, không thể được. Hắn cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Chủ nhân. Lâm Quỳnh Ngọc mở mịt nâng lên gương mặt xinh đẹp, không hiểu ý nghĩa. Trần Nghiệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, muội muội ngươi tay nghề không tệ à, ngươi nhìn con mắt này, khoét phải gọn gàng, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Cái này khỏe miệng nhe răng cười, cũng rất có vài phần thần vận, đem cái kia phần tuyệt vọng điên cuồng, đều vẽ phải ăn vào gỗ sâu ba phân. Hắn nói chứng chạc đàng hoàng, đồng thời tinh tế dò xét búp bê, càng xem càng là sợ hai thằng phục. Lâm Quỳnh Ngọc quỳ trên mặt đất thân thể triệt để cứng đờ, nàng miệng mở rộng, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy mở mịt cũng không thể tưởng tượng. Chủ nhân, hắn là nói cái gì? Khích lệ, hắn vậy mà tại khích lệ Kim Nhi như vậy tàn nhẫn vặn mèo hành vi. Mà trên xe lăn, nữ hài cặp kia vốn đã đốt lên u lánh hỏa diễm con mắt, cũng trong nháy mắt đọc lại. Nàng bản làm tốt, chính mình nội tâm nhất âm u chỗ bị người lộ ra ánh sáng, bị người cười nhạo, bị người chán ghét mà vứt bỏ chuẩn bị, lại không có ngờ tới, lấy được ngược lại là khen ngợi. Trần Nghiệp đối với các nàng khiếp sợ nhìn như không thấy, hắn đem cái kia bút bê lật cái mặt, chỉ vào phía trên cái kia rậm rạp chẳng chịt lỗ kim, tiếp tục dùng gần như dám thưởng ngữ khí, phê bình nói, nhất là cái này đường may, tinh mịn đều, lực đạo mười phần, có thể thấy được tay người tâm tư kín đáo, kiên nhẫn rất tốt. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt toát ra tiếc hận, chỉ bút bê cái kia bị xé thành chỉ còn một nửa lỗ thai, lắc đầu. Chỉ là lỗ thai này, xé thành có chút ẩu tả, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Lần sau, có thể dùng cây kéo, sẽ càng chỉnh thể chút. Lần sau, còn có lần sau. Lâm Quỳnh Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc của mình triệt để không đủ dùng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, nam nhân trước mắt này có phải là cùng muội muội nàng mở dạng, cũng là người điên. Không sai, thực tế tại chính Lâm Quỳnh Ngọc xem ra, muội muội của nàng tại thời gian dài trong thống khổ, đã tinh thần không bình thường, có thể nói người điên. Chỉ là muội muội trầm mặc ít nói, đêm này hết thảy điên cuồng đều che giấu được mà thôi. Trần Nghiệp cười hắc hắc, đem bút bê thu vào chữ vật đại, ngượng ngùng nói, dù sao cái này bút bê vốn là ta đưa cho Kim Nhi, khụ khụ. Sau đó lại đưa cho Kim Nhi khác mới bút bê đi. Lâm Quỳnh Ngọc đã không lời nói, không ngờ chủ nhân như thế thích nàng muội muội bút bê, thậm chí còn muốn đem cái này đưa ra ngoài bút bê cho cường thủ nào đoạn. Cái này bút bê bên trên đều là muội muội tự mình hại mình máu tươi. Trên thế giới, vậy mà còn có người ưa thích như thế buồn nôn bút bê. Lâm Quỳnh Ngọc cung kính nói, Lâm gia hết thảy, bản đều là chủ nhân. Không, không được. Nhưng để cho Lâm Quỳnh Ngọc trở tay không kịp chính là, muội muội nàng vậy mà lần đầu tiên nói chuyện, xích sao nắm chặt tay vịt, miễn cưỡng để nhu nhược thân thể mạnh mẽ lên, kiên định nhìn xem Trần Nghiệp, đó là ta. Không cho ngươi. Nhưng ta là sư phụ ngươi, ngay cả sư phụ cũng không cho sao. Trần Nghiệp có chút không muốn, hắn chần chờ đem bút bê lấy ra, đưa tới Lâm Kim trước mặt. Lừa đảo. Tiểu nữ Hải gặp Trần Nghiệp đem bút bê lấy ra, có chút thất vọng. Nàng bỗng nhiên đưa tay, đem bút bê cất về, ôm vào trong ngực, cả người lại cuộn mình về xe lăn bên trong, bị màu đen hơi cuộn tóc dài bao lấy, không đi nhìn hắn. Trần Nghiệp trong lòng một lộ bộ. Xem Lâm Kim phản ứng, hắn vừa mới tựa hồ không nên thưởng thức ngẫu nhiên lấy ra, có lẽ ở trong mắt nàng, nếu là chính mình thật sự ưa thích, liền nói cái gì cũng sẽ không còn cho nàng. Bởi vậy, nữ Hải nội tâm thất vọng, cảm thấy chính mình chỉ là đang an ủi hắn. Sự thật xác thực như vậy. Trần Nghiệp là một người bình thường, nhìn thấy thê thảm như thế kinh khủng búp bê, tự nhiên lòng sinh chán ghét. Nhưng hắn minh bạch, Lâm Kim sở dĩ đang con rối lộ ra ánh sáng sau phản ứng kịch liệt, cũng là bởi vì nàng cảm thấy chính mình không chịu nổi bị phơi bày trước công chúng. Liên tựa như một cái lâu dài trốn tại cống thoát nước bên trong chuột, sớm thành thói quen hắc ám mùi hôi. Nên có một ngày, nó bị đột nhiên xảy ra ánh sáng, trần trụi bại lộ dưới ánh mặt trời lúc, nó cảm thấy, không phải là ấm áp, sẽ chỉ là sâu tận xương tủy sợ hãi cùng không chỗ che thân xấu hổ. Thông thường mà nói, loại này hôi thối chuột, chắc chắn sẽ người người tiêu đánh, chuột chính là biết điều này, cho nên sợ hãi xấu hổ. Nhưng nếu là có người nói, hắn nữa thích con chuột này đâu? Chuyên gia nữ hoa Trần Nghiệp cho rằng, cái này tên là Lâm Kim nữ hoa, bệnh tình sâu nặng, không cách nào cưỡng ép đi thay đổi quan niệm của nàng. Cho nên thuận theo chỗ tốt, trước dần dần bị nữ hoa tiếp nhận đến nội tâm, lại thử nghiệm thay đổi một cách vô tri vô giác chữa trị nữ hoa. lừa đảo. Lâm Kim ôm chặt búp bê, ngữ khí xa xút. Bởi vì là Kim Nhi đồ vật, sư phụ làm sao lại cướp? Trần Nghiệp vội vàng bổ cứu, thanh âm ôn hòa giống như là tại dỗ dành một cái giận dỗi hài tử. Bất quá, Kim Nhi ngươi nhìn, cái này vải bông chất liệu trùng quy là kém chút, không kiên nhẫn giày vò. Sư phụ nơi đó còn có chút luyện chế khôi lỗi còn lại đầu thừa đuôi thẹo, có cứng cỏi yêu thú ra, có nhọn hoắt cốt thứ, nói không chừng có thể chế được một cái càng độc đáo búp bê, một cái mãi mãi đều sẽ không hỏng, còn có thể chơi với ngươi càng lâu búp bê, vĩnh viễn búp bê. Nữ hài tự lẩm bẩm, nàng cái cầm dán tại búp bê trên đầu, lén lút liếc Trần Nghiệp một cái. Hừ, Trần Nghiệp tự nhiên quan tâm đến Lâm Kim nhìn lén, trong lòng hắn tự đắc, nữ hoa chính là nữ hoa, cái này chẳng phải bị hắn câu lên hứng thú? Nô, tất nhiên tiểu nha đầu này đối với búp bê cảm thấy hứng thú, nói không chừng về sau có thể đi khôi lỗi một đạo. Chính là, nàng tâm tính có chút tà ai, Trần Nghiệp lo lắng nàng sẽ đi đến đường rẽ, sẽ dùng thể tu luyện chế thi thôi. Chính hắn chính là thể tu. Bất quá, có hắn dạy bảo, Kim Nhi không có khả năng đi đến đường tà đạo. Chương 186, Đồ Nhi tâm trạng, dưỡng khí đan phá hạ. 1, chương 186, Đồ Nhi tâm trạng, dưỡng khí đan phá hạ. 1, đinh. Mới Đồ Nhi, độ thiện cảm thêm 1. Trong lòng Trần Nghiệp tự giải trí phối thêm âm. Không hổ là hắn. Mọi việc đều là tại trong dự liệu, đều đâu vào đấy đẩy tới. Hôm nay sau đó, Lâm Kim tâm phòng chắc hẳn lại có thể tháo xuống một điểm. Đợi một thời gian, dưới gối nhất định có thể lại thêm một vị tôn sư trọng đạo Đồ Nhi ngoan. Xử lý xong Lâm Kim sự tình, trong lòng Trần Nghiệp một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Bước chân nhẹ nhàng, về đến nhà. Bên trong vừa vào cửa, nên đón không phải là hắn ngày xưa vui cười đùa giỡn, mà là một phòng khác thường tĩnh mịch. Trong viện bên cạnh bàn, Mao Thanh Trúc cầm bình cười yếu ớt, dịu dàng đất là hai cái tiểu nha đầu châm trà. Chi Vi vẫn còn tốt, lặng yên miệng nhỏ nhấp trà, cùng trước đây không có gì khác biệt. Mà Thanh Quân lại cũng như sư tỷ đoàn trang im lặng. Sư phụ, người trở về nha. Tiểu nữ hoa đứng dậy, đi cái tìm không ra một tia sai lầm lễ, ngọt ngào cười, cử chỉ ưu nhã vừa vặn. Từ Thanh Quân, Trần Nghiệp phát giác không đúng, nhìn chằm chằm cái này tiểu thục nữ tác phong đồ đệ, điểm danh nói: "A sư phụ là muốn khoa trương Thanh Quân sao?" Thanh Quân đôi mắt chợt phát sáng, càng dáng vẻ cưỡng, để cho Trần Nghiệp toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. "Ngươi có phải hay không lại khô chuyện gì xấu?" Trần Nghiệp nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Tiểu nữ hoa gương mặt trắng nõn lập tức mặt đỏ bừng bừng tức giận đến đỉnh đầu đều nhanh có thể thấy được hơi nước, "Ngươi, sư phụ, ngươi có ý tứ gì? Thanh Quân liền không thể là cái thục nữ sao? Thanh Quân chẳng lẽ liền không thể nhu thuận sao?" Sư phụ đối với cái này, thâm biểu hoài nghi. Trần Nghiệp chứng chặt đàng hoàng. "Đáng ghét." Hắn lời này vừa ra, tiểu nữ hoa càng là tức giận đến giận sôi lên, mắt to như nước trong veo đều nhanh phun ra lửa. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Nàng dậm chân, nhấc lên nắm tay nhỏ liền loạng choạng cho Trần Nghiệp bắp đùi đến cái nữ hoa xoa bóp. Có thể rõ ràng truy chính là sư phụ, chính Thanh Quân lại mắt đục đỏ ngầu, miệng nhỏ ủy khuất đánh lên, giống như là sắp bị tức khóc. Một màn này, nhìn đến Mao Thanh Trúc đau lòng vô cùng. Nàng cùng Thanh Quân xa cách từ lâu trùng phùng, đối với Thanh Quân không thể nghi ngờ là yêu chiều, gặp cái này thậm chí đối với Trần Nghiệp đều có chút bất mãn. Nghiệp đệ làm sao có thể dạng này? Khó tránh quá không rõ phong tình. Thanh Quân học đu thuận, không phải liền là muốn để hắn vui vẻ sao? Mao Thanh Trúc đau lòng nhìn xem phía bên kia dùng nắm tay nhỏ để lấy Trần Nghiệp bắt đùi, một bên lại ủy khuất phải hạt đậu vàng tại trong hốc mắt đảo quanh tiểu nha đầu, vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy Trần Nghiệp bỗng nhiên thở dài, tốt, đừng nệ, sư phụ chân, đều nhanh muốn bị ngươi cái này công phu mèo quào trò truy chặt đứt. Ngươi còn nói? Thanh Quân hít mũi một cái, dẫn hướng sư phụ trên chân gầm một cái, sư phụ chính là không thích Thanh Quân. Sư phụ, có phải là tại bên ngoài có khác đồ đệ? Trần Nghiệp giật mình, cái này tiểu nữ hoa là có con nện cảm ứng hay sao? Cũng may, coi dáng dấp, có lẽ chỉ là thuận miệng nói. Trần Nghiệp sau khi ổn định tâm thần, tóm lấy nàng mềm non khuôn mặt, so với Thanh Quân ngoan ngoan khéo léo chào hỏi, kỳ thật sư phụ càng thích cái kia vừa thấy được sư phụ trở về, tựa như thanh phi kiếm sông lại giống như Thanh Quân. Ân, vẫn là nguyên bản Thanh Quân tốt. Ô, Thanh Quân nâng lên khuôn mặt nhỏ, lông mi dài ướt sũng rung động, âm thanh do dự lại mang chờ đợi, cho nên sư phụ càng thích chân chính Thanh Quân sao? Đương nhiên. Trần Nghiệp đem nàng nhấc lên, vững vàng đặt ở trong khuỷu tay, vẫn không quên bấm tay gậy nhẹ trán của nàng. Sư phụ cũng không nguyện gặp Thanh Quân vì lấy ta niềm vui, ủy khuất chính mình làm không tình nguyện chuyện. Thanh Quân mới không có lấy sư phụ ưa thích. Sư phụ là tự luyến điên cuồng. Tiểu nữ hoa ôm sư phụ cái cổ, đem mặt chôn ở sư phụ hắn cổ, buồn bực lẩm bẩm, may mắn, nàng thương tâm phải nhanh, vui vẻ phải cũng nhanh. Trần Nghiệp bất quá dăm ba câu, lại làm cho nàng mặt mày trong mang theo không giấu được mẹ cỡng. Thấy tình cảnh này, nguyên bản lòng có phê bình kín đáo Mao Thanh Trúc, đông cảm giác thẹn thùng. Như vậy xem ra, ngược lại là nàng không đúng. Hôm nay nàng nhất thời hưng khởi dạy Thanh Quân học lễ, bản ý là đền bù bỏ bê dạy bảo tiết mới. Thế nhưng là, như Nghiệp đệ lời nói, trọng yếu nhất vẫn là để cho Thanh Quân vui vẻ. Chỉ là, nhưng mà Thanh Quân nghe xong Trần Nghiệp nói chuyện liền cảm xúc cuộn cuộn, lúc thì hân hoan nhẹ cẫng, lúc thì lã chã rơi lệ, tâm trạng toàn hệ vu sư phụ từng câu từng chữ. Mao Thanh Trúc nhìn ở trong mắt, mi tâm cao lại. Nghiệp đệ hai cái này đồ nhi, sợ là quá mức ỷ lại sư phụ. Mao Thanh Trúc ý niệm trong lòng bắt chuyển, Trần Nghiệp bên này đã xem trong ngực tiểu nha đầu thả xuống. Hắn nhìn xem hai cái đồ nhi, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, "Tốt, đều đừng ồn ào. Sư phụ hôm nay chuẩn bị mở lò luyện đan, hai người các người đều xốc lại tinh thần cho ta đến cho sư phụ trợ thủ." Trần Nghiệp một mực cố ý, từ nhiều phương diện bồi dưỡng đồ nhi, bao gồm luyện đan. Hôm nay, Trần Nghiệp dưỡng khí đan sắp phá hạn. chính là hắn dùng để dạy bảo Đồ Nhi thời cơ tốt nhất. Tận mắt chứng kiến đan dược kỹ nghệ từ viên mãn đến phá hạn quá trình, bực này cơ duyên, đối với bất kỳ một cái nào lần đầu trải qua đan đạo tu sĩ mà nói, đều là không thể khao khát. Chỉ có nắm giữ bảng độ thành thạo chuyên nghiệp, mới có thể để Đồ Nhi nhìn thấy một hai. Luyện đan, nghiệp đệ ngươi sẽ còn luyện đan. Mao Thanh Trúc nghe vậy, có vẻ kinh ngạc. Trong lòng nàng thầm nghĩ, đúng rồi, gần như mỗi một cái linh thực sư đều có luyện đan ý nghĩ, bọn hắn cảm thấy chính mình đối với dược tính hiểu rõ thâm hậu. Lại không biết, luyện đan chi đạo, bác đại tinh thâm, há lại chỉ hiểu chút dược lý liền có thể dòm nó cửa đường. Mặc dù trong lòng không coi trọng, nhưng nàng trên mặt tiểu ý vẫn như cũ, kỳ thật ta cũng am hiểu chút đan đạo, trước đây tại thần vụ cốc lúc, còn từng luyện chế qua thượng phẩm dưỡng khí đan đây. Nghiệp đệ, có muốn hay không ta chỉ điểm một hai? Nói xong, cái này đại đoàn tử còn có chút chờ mong, danh mánh đối với Trần Nghiệp trừng mắt nhìn, muốn hay không tỉ tỉ tay nắm tay dạy ngươi. Quả nhiên, như Mao Thanh Trúc đoán, nàng cái này ra mặt mỏng, thiếu cùng nữ tu tiếp xúc nghiệp đệ, lúc này ngượng ngùng túi lầu xuống, Thanh Trúc tỉ nói đùa, ta bất quá là hiểu sơ ra lông, hôm nay mở lò, chủ yếu là nghĩ chỉ điểm một chút Đồ Nhi. Điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng không nhọc đến Thanh Trúc tỉ dạy bảo. Mao Thanh Trúc che miệng cười khẽ, nhiều hứng thú, nghiệp đệ quả thật ngây thơ đây. Theo lý mà nói, không có tán tu có thể cự tuyệt trúc cơ tu sĩ chỉ đạo, có thể nghiệp đệ mà lại cự tuyệt. Cái này hợp lý sao? Căn bản không hợp lý, bởi vì nghiệp đệ vốn chính là một cái chăm chỉ khắc khổ tu giả, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào để thăng chính mình cơ hội. Cho nên, Mao Thanh Trúc chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó chính là nghiệp đệ, ngượng ngùng cùng nàng bị này. Miễn cưỡng có mấy phần tư sắc nữ tu tiếp xúc, ra mặt mỏng, về sau thế nhưng là tìm không được đạo lữ. Ví dụ như vị kia Lý Thu Vân, nghiệp đệ bình thường liền cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng chỉ là nghiệp đệ ra mặt quá mỏng. Mao Thanh Trúc thầm nghĩ trong lòng, về sau phải hỗ trợ để cho nghiệp đệ quen thuộc cùng nữ tu tiếp xúc. Có thể bên trong Lâm Tùng Cốc, chỉ có Lâm Quỳnh Ngọc một cái tuổi trẻ nữ tu, người này chỉ là luyện khí tầng 4 tán tu, căn bản không xứng cùng nghiệp đệ tiếp xúc, làm sao cũng phải là tông môn đệ tử. Ai, thật cầm nghiệp đệ không có cách nào đây. Thử, thật cầm sư phụ không có cách nào. Tiểu nữ hoa bỗng nhiên cảnh giác ngồi thẳng lên, như có như không quay đầu liếc qua Mao Thanh Trúc, vội vàng lớn tiếng ồn ào, tất nhiên sư phụ muốn giúp đỡ, cái kia Thanh Quân liền cố hết sức giúp đỡ sư phụ đi. Chúng ta nhanh đi luyện đan. Thật tốt. Mao Thanh Trúc tưởng lầm là ngượng ngùng chân nghiệp, kỳ thực là có chút không kiềm chế được. Chương 186, Đồ Nhi tâm trạng, dưỡng khí đan phá hạ. 2, chương 186, Đồ Nhi tâm trạng, dưỡng khí đan phá hạ. 2, vị này Thanh Trúc tỷ, luyện được thượng phẩm đan dược liền cùng hắn đắc ý đi lên. Thật tình không biết, hiện tại liền Thanh Quân đều có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Trong lòng Trần Nghiệp như vậy tác tưởng, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể vội ho một tiếng, "Thanh Trúc tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi, ta mang hai cái Đồ Nhi luyện đan đi." "Tốt a." Mao Thanh Trúc không có cưỡng cầu, nhẹ gật đầu. Nàng gặp Trần Nghiệp mang theo hai cái Đồ Nhi tiến vào tinh thất, chân mình bước lại dừng một chút. Những ngày qua, nàng liền chưa từng thấy Nghiệp đệ luyện đan, cũng không có nghe qua hắn luyện đan. Bởi vậy, Mao Thanh Trúc không khỏi lo lắng. Dù sao luyện đan rất có nguy hiểm, không cẩn thận liền nổ lô, mặc dù không đả thương được Trần Nghiệp, có thể đối hai cái nữ hoa mà nói, lại đặc biệt nguy hiểm. Cũng được, nàng liền ở bên ngoài đợi thêm một hồi, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tinh thất bên trong, hai cái tiểu nha đầu sắc mặt đều mang một ít kích động, các nàng đã rất lâu không nhìn thấy sư phụ luyện đan. Nhất là Thanh Quân, càng là kìm nén một cố kỉnh, muốn cùng sư phụ so một lần. Đi qua những ngày gần đây, nàng chăm học khổ luyện, nói không chừng luyện đan trình độ so với sư phụ còn cao. Trần Nghiệp lúc này không có công phu quan tâm hai cái Đồ Nhi, ánh mắt liếc nhìn bảng, dưỡng khí đan viên mãn, 390-400 theo hắn phía trước độ thuần thục tốc độ tăng, bây giờ luyện thành một lò, có lẽ vừa bạn có thể đột phá đến phá hạn. Trần Nghiệp nín thở ngưng thần, thân thức cùng lò lửa kết hợp lại, đem một phần phần xử lý tốt linh hảo, tinh chuẩn không sai lầm đầu nhập trong lò. Động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần dây dưa. Dược lý trong lòng hắn chảy xuôi, hỏa hầu tại trong bàn tay hắn biến ảo. Toàn bộ quá trình luyện đan, cùng hắn nói là tại luyện chế, không bằng nói là đạo pháp diễn luyện. Một canh giờ sau, theo trong lò phát ra từng tiếng càng bù bù, một cỗ bảng bạc mùi thuốc cầm vang một phát. Trần Nghiệp thần thức một thu, liếc nhìn ngoài cửa. Hắn rõ ràng Mao Thanh Trúc còn ở bên ngoài, cho nên đặc biệt xếp đặt cái tiểu kết giới, để mùi thuốc hạn chế tại tinh thất. Trần Nghiệp không muốn để cho Mao Thanh Trúc phát hiện hắn luyện đan chân thật tạo nghệ, dù sao đan dược phá hạn một chuyện, nhắc tới qua không thể tưởng tượng. Cho dù là Mao Thanh Trúc, Trần Nghiệp cũng không dám đối nó tiết lộ. Dưỡng khí đan phá hạn, 1800 Trần Nghiệp đột nhiên mở nắp lò, chỉ thấy đáy lò yên tĩnh nằm 10 cái đan dược. Cái này 10 cái đan dược, toàn thân tròn trịa, linh quang nội liễm, lại một nửa đều sinh ra huyền ảo đan vân quẩn quanh, tựa như vật sống. Ân, các loại. Trần Nghiệp ánh mắt nhất định, đem trong đó một viên đan dược cầm lấy, ba đạo đan văn. Hắn còn tưởng rằng, phá hạn sau đó sẽ chỉ từ một đạo đan văn đột phá đến hai đạo đan văn, lại không nghĩ rằng, trực tiếp vượt qua đến ba đạo. Sư phụ, tổng cộng có 6 cái cực phẩm, 6 cái cực phẩm bên trong, lại có một cái ba văn, hai cái hai văn, ba viên một văn. Đại Đồ Nhi tay cầm hộp ngọc, từng cái đem đan dược kiểm kê phân loại cất kỹ, lại đem hộp ngọc phụng cho Trần Nghiệp. Đến mức tiểu nữ hoa càng thấy choáng mắt. Xong, lần này cả một đời đều vượt qua không được sư phụ. Không phải nói, cao nhất phẩm chất đan dược, không phải liền là sinh ra đan văn cực phẩm đan dược. Vì sao sư phụ còn có thể luyện chế ra mấy cái đường vân đan dược? Không sai, đại công cáo thành, sư phụ trước thử một lần cái này đan dược. Nói xong, Trần Nghiệp cầm lấy một cái ba văn đan dược, ngửa đầu uống vào. Trong chốc lát, tinh thuần dược lực vào miệng tan đi. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đan điền khí hải bên trong linh lực lại tại cổ dược lực này cọ rửa phía dưới, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng lên. Trường Thanh Công tông sư, 2750-3200 viên đan dược uống vào về sau, vậy mà chọn vẹn tăng 50 điểm trường thành công độ thuần thủ. Cái này chẳng phải là nói, coi như về sau Trường Thanh Công tông huyền đều chỉ cần nuốt hơn 100 viên ba văn dưỡng khí đan, liền có thể lại lần nữa đột phá. Trần Nghiệp trong lòng mừng như điên. Chỉ là, tại mới đầu mừng như điên về sau, Trần Nghiệp lại tỉnh táo lại. Không đúng, tiến bộ xác thực rất lớn, nhưng không có đạt tới phá hạn nên có tiến bộ. Một văn dưỡng khí đan cũng đã có thể tăng 40 điểm độ thuần thủ, nhưng phá hạn sau đó ba văn lại chỉ có thể tăng 50 điểm. Mà hắn trước đây nuốt hạ phẩm dưỡng khí đan lúc đều có thể tăng 30 điểm. Đúng rồi, đan dược và sự vật khác biệt là có rõ ràng hạn mức cao nhất. Bởi vì luyện chế dưỡng khí đan, vẹn vẹn chỉ là nhất giai hạ phẩm ngân lân hoa, tài liệu nghiêm trọng hạn chế thành phẩm phía sau công hiệu. Trần Nghiệp chán nản, mới đầu hắn còn tìm nghĩ về sau chỉ dựa vào dưỡng khí đan tu hành. Dù sao cái này dưỡng khí đan quá tốt tạo, một cái hạ phẩm linh thực liền có thể tạo 10 khỏa tà hữu. Sư phụ, ăn ngon như vậy sao? Tiểu nữ hoa gặp sư phụ vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, hình như tại phẩm vị đan dược hương vị một dạng, lúc này không nhịn được xoa xoa miệng nhỏ. Có thể, nàng mặc dù rất muốn ăn, nhưng biết đây là sư phụ tu hành đan dược. Những vật khác nàng cũng liền muốn, nhưng không thể cướp sư phụ tu hành tài nguyên. Trần Nghiệp há lại ích kỷ người. Hắn trước đây cực phẩm dưỡng khí đan đều giữ lại, chính là vì cho đồ nhi dùng. Lúc này từ trong túi trữ vật, lại lấy ra 4 cái một văn dưỡng khí đan, tất cả phân cho 2 cái đồ nhi, lấy các ngươi bây giờ tu vi, tốt nhất vẫn là dùng một văn dưỡng khí đan. Ân. Về sau liền làm đường đầu ăn đi, sớm một chút đột phá đến luyện khí hậu kỳ, dạng này mới có thể giúp đến sư phụ. 2 cái đồ nhi, hiện nay là luyện khí tầng 5 tu vi, nhưng có cực phẩm đan dược trợ giúp, lại thêm các nàng nghịch thiên tư chất, sợ rằng luyện khí hậu kỳ đã không xa. Đa tạ sư phụ, ít hai nữ hoa gieo họ, nữ hoa vui vẻ. Một là vì có thể ăn đồ ăn ngon đan dược, một thì là vì tu hành mà vui vẻ. Đến mức chối từ. Tại hai cái nữ hoa trong lòng, chưa từng có chối từ cái này nói chuyện. Thanh quân không cần phải nói, có ăn liền há mồm, đến mức chi vi, thì đem sư phụ một lời một câu phụng làm chí lý, lại như thế nào sẽ tự tuyệt sư phụ. Tốt. Trần Nghiệp phủi tay, đem hai cái còn đắm chìm trong khiếp sợ tiểu nha đầu gọi định thần lại, vừa rồi sư phụ quá trình luyện đan, đều nhìn cho kỹ. Nhìn. Nhìn cho kỹ. Thanh quân gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sư phụ thật lợi hại. So với Thanh quân lợi hại một chút xíu. Một bên chi vi dù chưa ngôn ngữ, nhưng trên mặt sùng bái đã lộ rõ trên mặt, không hổ là sư phụ. Chỉ xem công luyện, giả kỹ năng. Trần Nghiệp lộ ra một cái cao thâm khó dò đủ cười. Hôm nay, sư phụ liền kiểm tra các ngươi. Thanh quân chủ lô, chi vi phụ trợ, cũng luyện một lò dưỡng khí đan, toàn bằng các ngươi một mình phát huy, đến mức sư phụ, liền đi về trước nghỉ ngơi. Phải. Sư phụ. Hai cái tiểu nha đầu nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Các nàng đã sớm muốn ở sư phụ trước mặt biểu hiện mình. Đến mức Trần Nghiệp thì nên ngang đi ra đàn thất. Nghiệp đệ, người sao lại ra làm gì? Mao Thanh Trúc kinh ngạc, lập tức lại có thể cảm giác trong tính thất đan hỏa rào rạt. Cái này, Nghiệp đệ vậy mà để hai đứa bé thao túng đan lô, thật sự là hồ đồ. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, liền chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu rút. Thanh Trúc tỷ, đừng lo lắng, ta hai cái đồ nhi luyện đàn tay nghề, miễn miễn cưỡng cưỡng được ta 7-8 phần chân truyền. Trần Nghiệp mỉm cười, hắn cho tới bây giờ liền không phải là một cái chịu được tính tình người. A, không phải không chắc mức, thời điểm chưa tới. Bại lộ chính mình đan đạo tạo nghệ, nguy hiểm quá lớn, nhưng để hai cái đồ nhi thay sư phụ chống đỡ nâng đỡ, có gì không thể? Mao Thanh Trúc đồng cảm giác khó thở, Nghiệp đệ giọng điệu này tựa như hắn là cái gì cao nhân giống như. Chương 187, Kim Nhi gián gián, Trần Nghiệp trả thù, 1, chương 187, Kim Nhi gián gián, Trần Nghiệp trả thù, 1, luyện đàn chi đạo, há lại hài đồng chơi đùa. Một cái sơ sẩy, chính là lô hủy người tổn thương hạ tràng. Nghiệp đệ, ngươi. Mao Thanh Trúc đang muốn mở miệng khuyên can, Trần Nghiệp xua tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Thanh Trúc tỷ nếu là không yên tâm, vào xem là được. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, cái này tà ác đại đoàn tử, cùng nhân vật phản diện, khắp nơi nhìn hắn không lên. Một hồi lo lắng hắn linh thực phu tâm tính mềm yếu, không muốn nhìn huyết quang, một hồi vừa nghi lo hắn luyện đan như trẻ con chơi đùa, vô ích linh tài. Niệm đây, Trần Nghiệp lại không có hảo ý nói bổ sung, "Vừa bạn, cũng giúp ta xem một chút, ta hai cái này không nên thân độ nhi, đến tột cùng có mấy phần chất lượng, thuận tiện giúp ta chỉ đạo một chút các nàng đan đạo." "Cái này, tốt a." Mao Thanh Trúc tâm hệ hai cái nữ hoa an nguy, không lo được nói thêm gì nữa, bước chân vội vàng, đẩy ra cửa tinh thất. Lại để nàng nhìn xem, Nghiệp đệ hồ lô bên trong, đến cùng muốn làm cái gì? Trong phòng, trong dự đoán tay kia bận rộn chân loạn, linh lực tán loạn cảnh tượng cũng không xuất hiện. Tới ngược lại, là một các nàng ngay ngắn trật tự, phối hợp an ý cảnh tượng. Chỉ thấy tóc bạc nữ hải đang có sở có dạng ngồi xếp bằng tại trước lò luyện đan, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thần sát chuyên chú. Một đôi trắng non tay nhỏ đang bóp lấy huyền ảo pháp quyết, lò lửa tại trong bàn tay nàng, lúc thì như linh xà lẻ lưỡi, lúc thì như mãnh hổ hạ sơn, đúng là thu phóng tự nhiên, rất có bố cục. Mà đổi thành một bên, cái kia thân hình hơi dài tóc đen nữ hải thì phụ trách xử lý dược thảo. Động tác của nàng trầm ổn nhanh nhẹn, mỗi một gốc dược thảo phân lượng cùng tinh luyện thời cơ đều nắm phải vừa đúng. Càng làm Mao Thanh Trúc chấn động trong lòng chính là chóp mũi quanh quẩn cái kia từng sợi tinh thuần đan hương. Ý vị này các nàng tuyệt không phải làm bộ chủ nghĩa hình thức, mà là thật có thực học thượng phẩm đan dược. Ngay sau đó, Mao Thanh Trúc ánh mắt đột nhiên đính tại trong lò đan quần quận dị tượng bên trên, ngọc dịch ánh quang lưu chuyển, rõ ràng là thượng phẩm đan thành dấu hiệu. Như vậy xem ra, Thanh Quân đang đạo tạo nghệ thậm chí cao hơn với mình một bậc. Cho dù chính nàng chỉ là tùy tính đọc lướt qua đan đạo, nhưng bị một cái tuổi nhỏ nữ đồng hạ thấp xuống, mà có thể giáo dục một cái tiểu nữ hoa luyện được thượng phẩm đan dược nghiệp đệ, đan đạo tạo nghệ lại nên đáng sợ đến mức nào. Mao Thanh Trúc triệt để sững sờ ngay tại chỗ, nhớ tới chính mình phía trước cái kia phiên nam hiệu đan đạo tay nắm tay dạy ngươi ngôn luận, chỉ hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ còn không tự biết. Nghiệp đệ, ngươi. Làm Mao Thanh Trúc xấu hổ xoay người lại lúc, cửa ra vào sớm đã trống rỗng, nghiệp đệ nói nghỉ ngơi, đúng là thật sự không chút nào dây dưa, quay người liền đi. Nàng nguyên lai tưởng rằng, hắn nhất định là muốn đứng ở nơi đó, chờ lấy nhìn nàng cho cười. Lại hồi tưởng lúc trước mặc cho nàng như thế nào chất vấn, thậm chí mơ hồ hạ thấp, Trần Nghiệp đều thủy chung là bộ kia bất vấn bất hòa tư thái, giờ phút này càng là khinh thường trừng dương, lặng yên rời đi. Nghiệp đệ cái này tâm tính. Trong lòng Mao Thanh Trúc bách vị tạp trần, nàng cảm thấy chính mình tuy là nghĩa thị, có thể ở tâm tính phương diện, kém xa vị này nghĩa đệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng. Tỉnh lại lúc, Trần Nghiệp liền cảm giác lồng ngực hơi trầm xuống. Hắn mở hai mắt ra, liền gặp một bộ nhu thuận mái tóc đen dài, cùng với một tấm điểm tĩnh bình yên ngủ nhan. Nha đầu này lúc nào tới? Trần Nghiệp rủi rủi con mắt. Đêm qua hai cái đồ nhi suốt đêm luyện đan, Trần Nghiệp còn tưởng rằng Chi Vi sẽ không tới. Giờ phút này, nàng giống như chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, co giúp ở trong ngực của hắn. Nàng ngủ rất say, dài mà cuốn bệnh lên lông mi trong ánh sáng nhạt, ném xuống một mảnh nhỏ bóng tối. Trắng non khuôn mặt nhỏ, bởi vì ngủ say mà nhiễm lên một ít khỏe mạnh đỏ ửng, ngày bình thường lúc nào cũng nhấp vào môi, giờ phút này cũng có chút mở ra, theo ổn định hô hấp, nhẹ nhàng chập trùng. Cũng không thể há mồm đi ngủ. Trần Nghiệp lặng lẽ đem đồ nhi miệng bóp trở về, nghe nói há mồm đi ngủ sẽ để cho tiểu hài tử sau khi lớn lên biến dạng. Rất nhanh, Trần Nghiệp lại cân nhắc đến một cái vấn đề mấu chốt. Thỉnh thoảng ngồi bồi Chi Vi tạm được, nhưng cũng không thể một mực cùng Chi Vi ngủ đi. Dạng này cuối cùng không tốt. Trần Nghiệp lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ trên thân chính mình rời đi, dùng một tấm mềm dẻo chăn mỏng đem nàng gói kỹ lưỡng. Làm xong này hết thảy, hắn mới lặng yên đứng dậy, một thân một mình, đem trấn thủ tại nội cốc Thanh Chi hoàn tới. Hiện tại, bên ngoài trong cốc có thiết giác mang lưu tọa trấn, trợ giúp Hắc Lao Hán, Lâm Cảnh Hoa duy trì bên ngoài cốc trật tự. Mà nội cốc bên trong lại có Mao Thanh Trúc. Thanh Chi cái này chiến lược liền có thể giải thoát đi ra. Là lúc này rồi, đến mà không trả lễ thì không hay. Trần Nghiệp trong mắt lướt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn vốn không muốn xé rách tông môn trật tự, làm ám sát một bộ này. Có thể tất nhiên Ngụy gia động thủ trước, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Trần Nghiệp luôn luôn thờ phụng, cắt cỏ cần trừ tận gốc, nếu không không sớm thì muộn trêu chọc hậu họa. Ví dụ như Ngụy Thành lần này không có đắc thủ, không những sẽ không để hắn thu tay lại, thậm chí sẽ để cho hắn lòng sinh cảnh giác, sẽ chỉ làm hắn lần tiếp theo thủ đoạn càng thêm hung ác, càng thêm bí ẩn. Đã như vậy, liền không thể chờ đợi thêm nữa. Cùng hắn bị động chờ đợi lần tiếp theo ám sát, không bằng chủ động xuất kích. Trần Nghiệp cởi xuống Thanh Chi áo bào đen. Áo bào đen phía dưới là đen nhánh huyền thiết thân thể, khí tức nội liễm, nhưng lại tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đây là hắn bây giờ chiến lược mạnh nhất, có thể so với luyện khí tầng 9 thể tu. Lại thêm không sợ sinh tử đặc tính, nhị giai hoạch tâm khôi lỗi thao túng bên dưới cao siêu đấu pháp kỹ xảo, có thể nói luyện khí kỳ bên trong vô địch. Trần Nghiệp đối với chính mình này tự tay chế tạo khôi lỗi rất là hài lòng, từ trong nhận chứa đồ, đem được từ Hắc Phong song sát hai kiện pháp khí lấy ra. Một kiện là áo giáp, một kiện là bao tay. Chỉ tiếc, pháp khí trung quy là pháp khí, thiếu linh tính. Ví dụ như bộ áo giáp này, không cách nào giống pháp bảo đồng dạng, tự thích hướng tu giả hình thể, mặc ở Thanh Chi trên thân, vẫn lộ ra có gắp. Làm Thanh Chi vũ trang xong xuôi về sau, theo bên ngoài bề ngoài nhìn, càng giống là một cái bình thường tu giả. Trần Nghiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tôn này vốn là cường hãn khối lỗi, bây giờ lại thêm hai kiện thượng phẩm pháp khí, chiến lực có thể nói như hổ thêm cánh. Đi, theo ta đi gặp ngươi một chút tiểu chủ nhân. Trần Nghiệp vỗ vỗ Thanh Chi cái kia tiên cốt như bản thạch bà bay, lạnh nhạt nói: "Chuyến này, hắn dự định mang lên Lâm Kim cùng nhau. Những ngày qua ở chung, đã để cho Lâm Kim quen thuộc hắn tồn tại, là thời điểm phát triển thêm một bước tình cảm, thuận tiện để cho Lâm Kim kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Đứa nhỏ này, cả ngày tê liệt ở nhà, bao nhiêu sẽ để cho tâm lý có chút âm u, là nên gặp mặt ánh mặt trời." Lâm gia trong tiểu viện, Lâm Bình Ngọc sớm đã đứng dậy, đang tại trong viện quét dọn. Nhìn thấy Trần Nghiệp, nhất là phía sau hắn cái kia hất lên áo bào đen, khí tức nội liễm nhưng lại vô cớ làm người sợ hãi cao lớn thân ảnh lúc, gương mặt xinh đẹp không nhịn được hơi hơi trắng lên, liền vội vàng không người hành lễ: "Chủ nhân." Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía gian kia cửa phòng đóng chặt: "Nàng tỉnh rồi sao?" "Hồi chủ nhân, muội muội đã tỉnh." Lâm Quỳnh Ngọc thấp giọng nói: "Ân, ngươi trước chuẩn bị một ít đồ ăn sáng, ta đi vào trước gặp ngươi một chút muội muội." Trần Nghiệp vì tránh đi hai cái đồ nhi, đặc biệt lên rất sớm, còn chưa ăn điểm tâm. Chương 187, Kim Nhi gián gián, Trần Nghiệp trả thù 2, chương 187, Kim Nhi gián gián, Trần Nghiệp trả thù 2, tuy nói, thân là tu giả mấy ngày không ăn cũng không thành vấn đề, huống chi còn có tích tốc đan. Nhưng Trần Nghiệp không muốn trở thành thanh tâm quả dục tu giả. Ăn uống ham muốn, có thể thỏa mãn vẫn là thỏa mãn tốt. Chờ Lâm Quỳnh Ngọc không người thối lui, Trần Nghiệp lúc này mới đẩy ra cửa phòng. Trong phòng cảnh tượng, giống như ngày hôm qua. Lâm Kim lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn, chỉ là trong ngực của nàng, nhiều cái kia tàn tạ búp bê. Có Trần Nghiệp hỗ trợ, tiểu nha đầu này tựa hồ dám quang minh chính đại, đem búp bê lộ rõ tại bên ngoài. Kim Nhi, đây là Thanh Chi, Trần Nghiệp đi lên trước, đem cao lớn Thanh Chi, dẫn tới Lâm Kim trước mặt, đây chính là sư phụ phía trước từng đề cập với ngươi khôi lỗi. Thanh Chi yên lặng đứng ở nơi đó, giống như một tôn không có tình cảm pho tượng, cao lớn mà âm lãnh. Bình thường nữ hải, sợ là sẽ phải đối với nó ít nhiều có chút e ngại. Dù là Lâm Bình Ngọc, đều có chút sợ hãi Thanh Chi. Nhưng tiểu nha đầu thấy Thanh Chi, bạn không có gì hào quang con mắt, ngược lại hơi bày ra. Nàng nhìn chằm chằm Thanh Chi, lại nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, lông mi khẽ run, trong lòng hình như đang suy nghĩ gì. Trần Nghiệp thấy, không khỏi nghĩ thầm, nha đầu này làm sao tựa như tại tương đối hắn cùng Thanh Chi giống như. Bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng về trên xe lăn nữ hải, đưa ra hai tay. "Đến, sư phụ dẫn ngươi đi đảo sơn phường chơi đùa." Ai ngờ, nghe lời ấy, Lâm Kim đột nhiên ôm chặt búp bê, thân hình gắt gao núp ở xe lăn bên trong, vô cùng kháng cự. "Sư phụ biết, ngươi từ nhỏ đến lớn đều chịu Hàn Viêm tra tấn, gần như không có đi ra ngoài qua." Trần Nghiệp thở dài một tiếng. Lâm Kim Hàn Viêm bẩm sinh, không những tàn phá thân thể của nàng, còn để cho nàng không thể gặp ánh mặt trời, bởi vì Hàn Viêm một khi dính vào ánh mặt trời, liền sẽ càng thêm sinh động. Cho nên, tiểu nha đầu gần như cả đời đều tại cái này âm lãnh trong phòng nhỏ. Chắc không được nàng tâm lý xảy ra vấn đề, không xuất hiện vấn đề, mới không bình thường. Trần Nghiệp luốt luốt nàng lông xù đầu, nói khẽ, "Nhưng có sư phụ đối tiếp Kim Nhi." Đổi thành hai cái đồ nhi nghe lời này, lại đáng sợ sự tình cũng có sức mạnh. Nhưng đối với Lâm Kim, sư phụ cũng không có như vậy phân lượng. Trần Nghiệp biết điểm này, nhưng rút ngắn quan hệ không phải là một sớm một chiều có khả năng thành công, hắn dự định không ngừng tại trước mặt Lâm Kim cường điệu sư phụ cái này thân phận, tốt cho nàng lưu lại tâm lý ám thị. Nữ hải càng có giúp ở trong ghế, đối với Trần Nghiệp lời nói thờ ơ lãnh đạm. Vừa lúc, Lâm Quỳnh Ngọc cũng đã bưng một bát vừa mới làm tốt linh cháo từ phòng bếp đi ra. Nàng nghe được Trần Nghiệp lời nói, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị lo lắng thay thế. "Chủ nhân." Kim Nhi nàng từ nhỏ liền bị Hàn Viêm mê khốn, hai chân tê liệt, tuy mông được chủ nhân ân đức ngày hơi có thể đứng thẳng, nhưng còn xa không thể tự nhiên hành động. Chủ nhân nếu là muốn mang nàng ra ngoài, sợ là sẽ phải có nhiều bất tiện. Trần Nghiệp sáng tỏ, tê liệt trải qua nhiều năm, thân thể mới vừa càng, năng lực hành động xác thực cần dài dằng dặc huấn luyện. "Không có việc gì." Trần Nghiệp suy nghĩ một chút, dự định vẫn là dựa theo trước đây cho nàng trị chân lúc áp dụng biện pháp, trước đánh gậy to, lại cho táo ngọt. Hắn duỗi ra hai tay, trực tiếp đem nữ hải từ lạnh buốt trên xe lăn ôm ngang mà lên. Nữ hải thân thể nhẹ giống một mảnh không có trọng lượng lông vũ. Tới tay, là ngăn cách hơi mỏng quần áo truyền đến thiếu nữ đặc hữu lạnh buốt cùng nhỏ yếu, phản phất hơi chút dùng sức, liền sẽ vỡ vụn. "No." Lâm Kim vội vàng không kịp chuẩn bị, kháng cự đem tay nhỏ chống đỡ tại Trần Nghiệp lồng ngực. Như mực hơi cuộn tóc dài, theo động tác của nàng trượt xuống, tại Trần Nghiệp bên eo chập chờn. Nàng lần thứ nhất cùng nam nhân thậm chí người ngoài từng có như vậy tiếp xúc thân mật. Có thể rõ ràng nghe được trên thân nam nhân nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát khí tức, càng có thể cảm nhận được áo quần hắn ở dưới nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Cảm giác xa lạ, cơ hồ khiến nàng không biết làm thế nào. Đành phải cầu cứu giống như nhìn hướng Lâm Quỳnh Ngọc, xinh đẹp con mắt tràn đầy cầu khẩn. "Muội muội." Lâm Quỳnh Ngọc trong lòng run lên, đối mặt muội muội ai sắc lại bất lực, đành phải lừa mình dối người rủ xuống gương mặt xinh đẹp, không dám đối mặt. "Không có việc gì, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội ngươi." Trần Nghiệp mặt mo tối đen, một màn này hình như tỷ hiện nay phạm giống như. Hắn Trần Nghiệp cũng không phải là cái gì ma quỷ. Tiếp xuống, Trần Nghiệp không có lại cho nữ hài bất luận cái gì cơ hội phản kháng, ôm nàng, sải bước đi ra gian này, nàng cầm tù chính mình mười mấy năm phòng nhỏ. Đi tới trong viện, hắn đối với cái kia trầm mặc cái bóng hạ lệnh, "Thanh Chi, vào túi chứa vật." Khôi lỗi không chần chờ chút nào, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, chui vào Trần Nghiệp bên hông một cái không đáng chú ý trong túi. Chuyến này đào sân vườn, Thanh Chi là ám sát con bài chưa lật, đương nhiên không thể rêu rao lộ rõ. Làm xong này hết thảy, Trần Nghiệp dưới chân linh quang lóe lên, phi quang trống rỗng xuất hiện, vương vàng trôi nổi tại giữa không trung. Hắn ôm trong ngực cứng ngắc nữ hải, một bước bước lên phi kiếm, thân kiếm khẽ run, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng, phóng lên tận trời, hướng về đào sơn phường phương hướng vội vã đi. Ngự kiếm tốc độ phi hành, xa không phải xe ngựa có thể so sánh. Gào thét cương phong, dưới chân phi tốc xẹt qua sông núi đại địa, đỉnh đầu cái kia mênh mông bát ngát rộng lớn bầu trời. Này hết thảy, đối với một cái cả đời đều có giúp ở âm lãnh trong phòng nhỏ nữ hải mà nói, là bực nào kịch liệt xung kích. Lâm Kim chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều biến thành hoàn toàn mơ hồ sắc khối. Đầu óc của nàng trống rỗng, bản năng của thân thể để cho nàng bộc phát ra kịch liệt sinh lý tính sợ hãi. Tay nhỏ gắt gao nắm lấy Trần Nghiệp vào áo, đốt ngón tay trắng bệnh, cả người không bị khống chế run lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra vụn vặt nghẹn nào. Trần Nghiệp nhìn ở trong mắt, thờ ơ đây là xung kích liệu pháp, để người bệnh trực tiếp tiếp xúc gây nên khủng bố lo nghĩ chẳng cảnh, bền bị bại lộ, kiên trì đến sợ hãi, lo nghĩ cảm xúc biến mất. Hơn nữa, hắn có thần nhận thức, có thể một mực quan tâm đến Lâm Kim tình hình, có thể tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là nữ hài sức thừa nhận, so với hắn dự đoán càng yếu hơn. Dựa vào sớm biết kiếp trước học tập quyết tâm lý học, lại nói xung kích liệu pháp đối với Kim Nhi hữu hiệu sao? Trần Nghiệp trong lòng bồn chồn, hắn chỉ là nửa thùng nước, ỷ có tu vi thần thức trong người, có thể kịp thời quan tâm đồng thời giải quyết ngoài ý muốn, lúc này mới dám nửa đời làm nghề y để mắt thấy Kim Nhi run rẩy càng kịch, mảnh khảnh chân đồng thời gấp bất an lề mề, hình như có bài tiết không kiềm chế nguy hiểm. Kỳ quái hơn chính là, nàng rõ ràng cực đoan sợ hãi, nên hủ đến nhắm mắt, lại hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm dưới chân không trung. Không, hình như, tựa như là bởi vì cho nàng sợ choáng váng. Trần Nghiệp kịp thời đình chỉ ngự kiếm, từ chính mình ống tay áo kéo xuống một đầu mềm dẻo màu đen dây vải. Hắn cúi đầu xuống, dùng một loại tận khả năng giọng ôn hòa tại bên tai nàng nói khẽ, "Kim Nhi, đừng sợ, nhắm mắt lại, liền không dọa người." Nói xong cũng không để ý nàng có hay không nghe rõ, liền dùng đầu kia màu đen dây vải nhẹ nhàng che lại nàng cặp mắt kia. Chỉ một thoáng, sắc khối mơ hồ thế giới liền ở Lâm Kim trước mắt hoàn toàn biến mất. Tiểu Nha đầu thở phào, cuối cùng có chút nhục thể phản ứng. Bất chấp những thứ khác, đưa tay ôm chặt lấy nam nhân, tại trong ngực hắn động cũng không dám động. Ân, xem ra vẫn có chút dùng. Trần Nghiệp có chút chột dạ, đột nhiên lại nghĩ đến, tựa hồ tiếp trước còn có cái hiệu ứng yêu cầu treo hiệu ứng. Chương 188, Hoàng Trần Nghiệp, ước hiếp Kim Nhi. 1, chương 188, Hoàng Trần Nghiệp, ước hiếp Kim Nhi. 1, làm sao? Cảm giác chính mình có chút ti tiện a. Trong lòng Trần Nghiệp tự nói, hắn ôm trong ngực cái kia bởi vì sợ hãi mà tựa sát mình nữ hải, đúng là hiện ra như thế một cái không đúng lúc suy nghĩ. Hắn nghĩ, đầu tiên là cưỡng ép đem nàng mang rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc, lại dùng ngự kiếm phi hành loại này thủ đoạn để nàng thể nghiệm cực hạn sợ hãi, cuối cùng lại dùng một đầu miếng vải đen mang, ngăn cách nàng cùng ngoại giới liên hệ, để nàng duy nhất dựa vào chính chỉ còn lại cái này kẻ cầm đầu. Đây coi là không tính, khác loại cầu treo hiệu ứng. Mà thôi, bởi vì cái gọi là bệnh nặng kéo dài làm dùng mãnh dược. Vì để tránh cho Lâm Kim về sau đường càng đi càng lệch, Trần Nghiệp quyết tâm phải nhanh một chút đánh vỡ tiểu nha đầu này tâm phòng. Phi kiếm phá không phi nhanh, Đào Sơn Vương ồn ào náo động náo nhiệt hình dáng rất nhanh xuất hiện tại dưới chân. Trần Nghiệp không có trực tiếp rơi vào phường thị chính giữa, mà là chọn một chỗ yên lặng không người hẻm nhỏ lặng yên rơi xuống. Hắn không có lập tức giải khai che tại Lâm Kim trên mắt dây vải. Hắn chỉ là ôm nàng, đứng tại ngõ nhỏ trong bóng tối, để cho nàng trước dùng lỗ tai đi cảm thụ này nhân gian khói lửa ồn ào náo động. Bán hàng rong tiếng giao hàng, tu sĩ trò chuyện âm thanh, pháp khí va chạm tiếng leng keng. Cái kêu ồn ào âm thanh, giống như thủy triều vỗ nàng cái kia phong bế đã lâu tâm phòng. Trong ngực nữ hải, thân thể lại bắt đầu có chút phát run. "Đừng sợ." Trần Nghiệp cúi đầu xuống, tại bên tai nàng nói khẽ, "Có sư phụ tại." Hắn nói xong, lúc này mới giải khai đầu kia màu đen dây vải. Quang minh lại lần nữa giáng lâm. Nhưng lần này, không còn là khiến người choáng váng trời đất quay cuồng. Đập vào nàng tầm mắt, là nam nhân tấm kia gần trong gang tấc gò má. Thân hình hắn cao lớn, vừa lúc vì nàng chặn lại đầu hẻm bên ngoài ánh mặt trời chói mắt phơi phới bài trừ hỗn loạn bóng người. Nàng chỉ có thể từ hắn bên người trong khe hở, nhìn thấy một góc đường đá xanh, cùng với một mảnh nhỏ trong suốt trời xanh. Thiên địa, phản phất bị hắn ngăn ra một phương an toàn lại nhỏ bé không gian. Nữ hài gấp rút thở hổn hển, cặp kia trắng non tinh tế, đốt ngón tay linh lung tay nhỏ xít sao nắm chặt góc áo của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu vào hắn trong vạt áo, gần như không chịu ngẩng đầu. Nhu thuận tóc đen có chút dài rác, dán vào có chút chập trùng non nớt lưng. Khẩn trương như vậy có thể làm sao tốt? Chờ một lúc, sư phụ còn muốn dẫn ngươi đi gặp những người khác. Trần Nghiệp vỗ nhẹ nàng chôn ở vài áo ở giữa cái đầu nhỏ. Chính như Trần Nghiệp suy nghĩ, Lâm Kim nghe được còn muốn gặp những người khác lúc, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể căng đến chặt hơn, hô hấp cũng càng thêm vụn vặt gấp rút. Bất quá, Trần Nghiệp tiếng nói nhất chuyện, tất nhiên ngươi không muốn, cái kia sau đó sư phụ lại cho ngươi mang lên bị mắt, không cần ngươi cùng người ngoài tiếp xúc. Nô, lại đem Kim Nhi giấu đi, giấu đến không có người biết rõ địa phương. Tiểu nữ hài ngơ ngẩn, nàng náo có chút trống không. Hắn nói, chính mình không muốn, liền sẽ không làm khó chính mình. Từ hắn xâm nhập gian phòng của mình một khắc kia trở đi, làm mỗi một chuyện đều là cứng rắn mà không cho cự tuyệt, chỉ chân, uy năng dược, ôm nàng ra ngoài, cưỡng ép mang nàng ngự kiếm. Mà chính mình, xác thực không phản kháng được hắn, hắn là cao cao tại thượng tiên nhân. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà tại vì chính mình cân nhắc. Một lát sau khi im lặng, nàng tựa hồ nâng lên lớn lao dũng khí, có chút giật giật dán chặt lấy hắn và táo đầu, xem như là đáp lại. Trần Nghiệp cảm giác có điểm là lạ, tiểu nha đầu này tựa hồ còn có chút cảm kích hắn. Hắn chỉ là suy nghĩ, giết người không tốt để nàng thấy được mà thôi. Bất quá, như vậy càng tốt hơn. Hiện tại, không ai có thể thấy được Kim Nhi. Trần Nghiệp hòa nhã nói, nhờ vào chiếu cố hai cái đồ nhi kinh lịch, hắn tại trấn an người lúc luôn luôn xe nhẹ đường quen. Tuy nói đấy lòng kỳ quái Kim Nhi phản ứng, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh hâm nóng. Hắn nhẹ nhàng đem bịt mắt che ở nàng chân bóng như ngọc mí mắt bên trên, lại mở rộng một kiện rộng lớn áo bào màu đen, đem nàng cả người đều bao vây lại, giấu kín tại chỉ thuộc về hắn trong bóng tối. Giờ phút này, chỉ cần Trần Nghiệp kéo ra cổ áo, liền có thể nhìn thấy nội bộ cảnh trí, một cái mang theo bịt mắt nữ hài, ngọc tuyết đáng yêu non nửa khuôn mặt chôn thật sâu tại hắn và áo nhăn nheo bên trong, chỉ có cái kia giống như mới nở mỡ đông cánh hoa phấn nộn bờ môi, cùng với tinh xảo phải giống như lối vẽ tỉ mỉ miêu tả nhọn xinh đẹp cằm mơ hồ có thể thấy được. Ách, có loại kỳ quái tội ác cảm giác. Trần Nghiệp suy nghĩ một chút, lại nói, chỉ có sư phụ có thể thấy được Kim Nhi, mà Kim Nhi cũng chỉ có thể cảm nhận được sư phụ tồn tại. Cái kia cuốn tại dưới hắc bảo tinh tế vòng eo cùng vai quõng, nhẹ nhàng căng thẳng một cái chớp mắt, lại tiếp tục giống như cánh bướm run rẩy khẽ run. Như hắn lời nói, triệt để bị tách ra thị giác, chìm vào vô biên đen nhánh bên trong, nàng duy nhất cảm giác chỉ có nam nhân bên người xuyên thấu qua quần áo truyền tới nhiệt độ cơ thể. Tựa hồ có một chút yên tâm cảm giác. Trần Nghiệp ôm nàng, một bước ra phương kia ngõ nhỏ, chuyển vào cái kia dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Hắn sớm đã vì thế đi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đã mệnh đoạn lăng trong bóng tối nhìn chằm chằm Ngụy Thành nhất cử nhất động. Hôm nay khi nào chỗ nào, Ngụy Thành sẽ cùng người nào gặp nhau, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Trần Nghiệp hôm nay chưa đến, không phải một chàng lâm thời cho hạ giận, mà là một chàng mưu đồ đã lâu ám sát. Hắn ôm Lâm Kim, xuyên qua mấy con phố, cuối cùng, tại một nhà tên là Túy Tiên lâu tiểu lâu phía trước, dừng bước. Trần Nghiệp đi tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, thi triển phá hạn cấp bậc liễm khí thuật, mũi chân ở trên tường nhẹ nhàng điểm một cái, liền ôm trong ngực cái kia nhẹ như không có vật gì nữ hải, lặng yên không một tiếng động, nhảy lên một chỗ đường phố phòng nhỏ lầu chót. Nơi đây, vừa lúc có thể thấy được một kia Túy Tiên lâu tầng 2 nhã gian bên trong tình hình. Chúng ta đến. Trần Nghiệp tìm cái thoải mái nơi hẻo lánh, để Lâm Kim tựa vào trong lồng ngực của mình, nhẹ nói. Mặc dù bị che hai mắt, nhưng cái kia từ trên đường phố hỗn tạp mùi rượu cùng ồn ào âm thanh vẫn là rõ ràng truyền vào Lâm Kim trong tai. Thân thể của nàng lại bắt đầu có chút phát run. Nghe Trần Nghiệp âm thanh tại nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên, cái kia cười đến lớn tiếng nhất mập mạp chính là Ngụy Thành. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, cũng là hắn, để như ngươi Lâm gia đồng dạng đảo nông cùng Đường Mạt Lộ kẻ cầm đầu một trong. Lâm Kim không có biểu thị, mặc dù từ Trần Nghiệp trong miệng biết được người này thai họa đảo nông, có thể nữ hài lâu dài tê liệt ở nhà, đối với người này không có bất kỳ cái gì ấn tượng, tự nhiên khó mà ngay lập tức tổng tình cảm. Trần Nghiệp do dự một chút, hắn cúi đầu liếc mắt Lâm Kim xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói, nếu không phải có lấy Ngụy Thành làm đại biểu Ngụy gia tại, Kim Nhi cuộc sống trước kia cũng sẽ không trôi qua thê thảm như thế. Ta làm sao nhẫn tâm đổ nhi chịu ủy khuất? Sư phụ lần này tới, cũng là vì cho Kim Nhi báo thù nha. Càng ngày càng cảm giác giống như là tại lừa gạt tiểu nha đầu. Trần Nghiệp trong lòng thở dài, nhưng hắn nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa, mặc dù xảo diệu đem mình cùng Ngụy Thành ân đoán che đi, đặc biệt cường điệu là vì Kim Nhi báo thù. Nhưng lời này có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Thú hồ, hắn chỉ là vì để cho Lâm Kim tiếp nhận hắn người sư phụ này mà thôi, bản ý cũng là tốt. Tiểu nha đầu nhỏ bé không thể nhận ra giật giật cái cằm, tựa hồ nghĩ liếc nhìn hắn một cái, chỉ là bị bịt mắt che kín, chỉ có thể coi như thôi. Trần Nghiệp ánh mắt rơi vào Túy Tiên lâu tầng 2. Từ đối diện cái kia phiến rộng mở cửa sổ, có thể thấy được nhã gian bên trong, tiệc rượu phong phú, mấy tên tu sĩ đang vây quanh một cái hồng quang đầy mặt cẩm bào mập mạp, nâng ly cả chén, a du linh hót. Cái kia cẩm bào mập mạp chính là Ngụy Thành. Từ khi rời đi Lâm Tùng Tốc về sau, người này càng ngày càng mập mạp. Trần Nghiệp trong bóng tối thôi động thần thức, hắn thần thức mạnh, viễn siêu cùng cảnh tu giả, đem rượu trong lầu động tĩnh nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Ngụy Thành giờ phút này hồng quang đầy mặt, đắc ý vô cùng, bưng chén rượu lên, hăng hái mà cười to nói, chỉ là một cái mồm còn hôi sữa, cũng dám cùng ta Ngụy gia tranh phong, thật là không biết sống chết. Đến, chư vị, uống hết chén này, chờ ngày sau, định thiếu không được các vị chỗ tốt. Ở đây chư vị tu giả, tu vi cơ bản tại luyện khí hậu kỳ. Trong đó một vị tu sĩ liền đội vàng đứng lên, định hót là Ngụy Thành rót đầy rượu, định mặt nói, Ngụy quản sự nói rất đúng. Tiểu tử kia, bất quá một giới tán tu, làm sao có thể cùng Ngụy gia đánh đồng? Lần trước để cho hắn may mắn chạy trốn, đã là tổ tiên tích đức. Bây giờ Ngụy quản sự bày ra thiên la địa võng, hắn tất nhiên là mọc cánh khó thoát.